Chương 473, Bắc Trinh danh sách lớn, chương 473, Bắc Trinh danh sách lớn. Triều đình Bắc Trinh Nhạc Dạo đã định ra, phân bố các nơi tướng lĩnh đều đang nghe phong thanh trước tiên thượng thư. Dù sao cũng là chống lại dị tộc đại sự, không có một cái nào tướng lĩnh mong muốn bỏ lỡ dạng này một cái quang tông diệu tổ cơ hội. Bất luận là Đại Hán vẫn là Đại Tần, đối với dị tộc, nhất là phương Bắc hồ nhân, có cực đoan hận ý. Loại này hận ý nguồn gốc từ xưa tới nay xâm lược cùng phản kháng, thậm chí đã khắc vào thực chất bên trong. Ngự thư phòng. Tuân lúc cái này một ngày trăm công ngàn việc thượng thư lệnh, khó được nhín chút thời gian đi vào ngự thư phòng gặp mặt hoàng đế. Lên đi theo phía sau Dương Tu, trong tay bưng lấy cao cao một chồng thư, biểu lộ dị thường cổ quái. Bệ hạ, mấy ngày nay thượng thư tỉnh thu được các bộ tướng quân thư, đã vượt qua hơn trăm phong. Lên tới tọa trấn một phương đại tướng, xuống đến trong quân tướng tá, không có chỗ nào mà không phải là mong muốn bị điều đi kinh sư, từ đó tham dự sang năm Bắc Trinh. Thậm chí một chút đại tướng vậy mà công nhiên nút lót, mong muốn thông qua loại phương thức này đến bị điều tới kinh sư. Thần coi là nên từ bệ hạ tự mình trấn an trừ tướng, để tránh sinh sai lầm a. Tuân lúc chắc tay, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hắn bệ bộn nhiều việc, bây giờ Đại Tần vừa mới cơ bản hoàn thành trong nước thống nhất, kể từ đó sự vụ của hắn thì càng bận rộn. Thừa tướng mặc dù cũng biết xử lý một chút chính vụ, nhưng bởi vì chế độ vấn đề, tám thành chính vụ tất cả đều là thượng thư đài đang tiến hành xử lý. Xử lý xong sau lại thống nhất sàng chọn trong đó sự việc cần giải quyết, giao cho hoàng đế trả lời. Cho nên, hắn cũng không quá nhiều thời gian đi cùng Doanh Chiêu ôn chuyện. Cho dù là bọn họ hai cái bởi vì đường cơ nguyên nhân, thậm chí còn là anh em đồng hao. Chuyện này, chấm cũng có thể lý giải. Đánh hồ nhân đi, ai không muốn tham dự, chính là chấm, kia cũng là muốn ngự giá thân trinh. Doanh Chiêu vuốt vuốt cần, hiển nhiên đối với việc này không có chút nào ngoài ý muốn. Võ tướng vốn là hiếu chiến, bọn hắn lập công phương thức chỉ có chinh chiến, sau đó giết địch. Quân công dụ hoặc cùng chống lại hồ nhân song trọng bờ UFF ra chỉ hạ, bọn hắn làm sao có thể không tích cực? Như vậy cũng tốt so cho ngươi đi đánh tiểu quỷ tử, ngươi không tích cực cha ngươi đều có thể cầm dao phay chặt ngươi. Bệ hạ vạn kim thân thể, bây giờ Đại Tần vừa mới ổn định, Bắc Trinh sự tình vẫn là giao cho các đại tướng tới đi. Tuân Lục nhịn không được khỏe mắt hơi hơi run rẩy, vội vàng khuyên can nói: "Kia đã giao cho đại tướng đến, tướng linh thiếu đi không thể được a. Như vậy đi, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta định ra điều lệ, đến lúc đó từ trung thư tỉnh hạ đạt điều lệ." Doanh Chiêu nhẹ nhàng ép xuống khóe miệng, nghiêm mặt nói: "Ai, được thôi. Thượng thư đại còn có rất nhiều chính vụ chưa từng xử lý, thần cái này liền cáo lui." Tuân Lục biết mình bị Doanh Chiêu cho tính kế, nhưng cũng không nói thêm gì. Kỳ thật hắn cũng không xác định, đến cùng là Doanh Chiêu thỏa hiệp hay là hắn đang tính kế chính mình. Đợi đến Tuân Lục sau khi đi, Doanh Chiêu liền bắt đầu căn cứ hơn trăm phong thư đến định ra điều lệnh điều lệ. Trắng loáng trên giấy lớn, Bắc Trinh danh sách bốn chữ lớn sôi nổi trên giấy. Thứ nhất phong thư, Từ Vinh thân bút. "Bệ hạ, xem ở ta đi theo nhiều năm phân thượng, nhường để ta đi, làm phó tướng cũng được." "Văn Lương a, xin lỗi, Dương Châu không có người không được a." Doanh Chiêu nhìn thấy Từ Vinh thư, chợt yên lặng nói tiếng xin lỗi. "Thứ hai phong thư, Triệu Vân thân bút." "Nghĩa huynh, sư huynh, tuyển ta à, ta người phương Bắc." "Thứ ba phong thư, Quan Vũ, Trương Phi thần bút." "Bệ hạ, thái thượng hoàng còn thiếu nghĩa tử đi, hai ta có thể." Hơn trăm phong thư, Doanh Chiêu cơ bản đều nhìn một lần. Một chút tọa trấn địa phương đại tướng là không thể nào điều động. Như là Từ Vinh, Từ Hoàng, Khúc Nghĩa loại này, dưới quyền bọn họ có không ít hàng tướng, nếu là đem dưới quyền bọn họ suy yếu quá ác, là dễ dàng sinh ra biến cố. Cho nên, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Doanh Chiêu quyết định một phần sang năm Bắc phạt danh sách lớn. Thịnh Châu, thống soái, Lữ Bố. Theo quân sư, Quách Gia, Trình Dụ. Tướng lĩnh, Triệu Vân, Vũ Cấm, Nhạc Tiến, Hoàng Trung, Văn Xính, Trương Yến, Kỳ Linh, Chu Thương, Liêu Hóa, Trình Phổ, Hàn Đương, Ngụy Tụ, Ngụy Việt, Thành Liêm, Tào Tính, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Hứa Chử, Hứa Định, Tôn Sách, Vu Phủ La, Hô Chủ Tuyển Trở. Tịnh Châu xem như bộ đội chủ lực, phải đối mặt chính là trên thảo nguyên thực lực cường thịnh nhất kỵ bị có thể bộ. Mà U Châu phương diện, đương nhiên cũng muốn tiến hành xuất binh, chỉ bất quá đám bọn hắn xuất binh phương hướng chính là đông bộ. Lấy Doanh Hợp là chủ tướng, Trương Liêu làm phó đem, Điền Trù là theo quân sư. Tổng quân tướng lĩnh phương diện như sau: Nha Lương, Lệnh Hồ Thiệu, Phan Phượng, Cao Lãm, Cao Thuận, Phương Duyệt, Chu Linh, Hàn Mãnh, Lương Cường, Trần Kỷ, Trần Lan, Lôi Bạc, Tiên Vu Ngân, Điền Dự Trở. Lần này Bắc phát, có thể nói là vận dụng đại tần toàn bộ minh tinh đội hình. Đi, đem phần này chiếu lệnh đưa đến Trung thư tỉnh, nhường Lý Nho tiến hành thác cấn quan dấu, sau đó mau chóng đem tất cả tướng lĩnh triệu hồi kinh sư. Doanh Chiêu đem giấy tuyên giao cho lớn hoạn quan Trung Lương, hạ lệnh. Nặng. Trung Lương tiếp nhận thánh chỉ, vội vàng chạy tới Trung thư tỉnh. Trung thư tỉnh xuất hiện, chính là vì ngăn chặn thượng thư đại chức quyền. Trước đây thượng thư đài không chỉ có thể xử lý triều chính, đồng thời còn có thể tuyên phát thánh chỉ. Cái này cũng mang ý nghĩa, dù là không có hoàng đế cho phép, thượng thư đài cũng có thể một mình vận chuyển triều đình. Như thế quyền hành, đã cùng lúc trước không có thượng thư đài thừa tướng đánh đồng, như vậy quyền hành tự nhiên không có khả năng lâu dài. Bây giờ có trung thư tỉnh phân quyền, dù chỉ là điểm đi tuyên phát thánh chỉ quyền lợi, cũng đủ để cải biến triều đình cách cục. Lý bên trong sách, bệ hạ có chỉ, khiến trung thư tỉnh lập tức thác ấn này chiếu, phát hướng các nơi chú quân tiến hành điều phối. Trung Lương đi vào trung thư tỉnh, cầm trong tay giấy tuyên đệ trình cho Lý Nho. "A, ta xem một chút." Lý Nho có chút hiếu kỳ, vội vàng tiếp nhận. Nhưng mà sau một khắc, Lý Nho khỏe mắt liền không cấm có gắp. Khá lắm, đây là muốn diệt quốc ca. Lý Nho nhìn xem người ở phía trên viên danh sách, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một mạch điều động nhiều như vậy đại tướng, có thể nói là đem đại tần 2/3 đại tướng đều triệu hồi tới. Trung Thường Thị, ngươi nhất định phải như thế phát. Lý Nho khỏe mắt co gắp nhìn về phía Trung Lương. Bệ hạ ra lệnh, nhà ta cái gì cũng không biết. Trung Lương nhún vai. Hoàng quan không được tham gia vào chính sự, hắn cũng sẽ không nhiều lời, hỏi nhiều một chữ. đi theo Doanh Chiêu bên người, đối với Trung Lương mà nói đã là lớn lao vinh sủng. Ngày thường ban thưởng không ít, hoàng đế tính tình cũng không như vậy tàn bạo, có thể nói hắn không cần lo lắng để phòng đi hầu hạ liền có thể. Loại này mỹ xoa, nhường cái khác hoạn quan biết, còn không biết được nhiều đỏ mắt đâu. Cho nên, lão Trung biểu thị chính mình chén cơm này muốn ăn cả một đời, ai cũng đừng hỏng hại ta. Ai, thế này sao lại là thu phục Tịnh Châu a? Đây là muốn quét ngang Thảo Nguyên a? Nhất là Tịnh Châu đoạn đường này, cái này hai hàng ở bên trong, đáng thương hồ nhân. Lý Nho ít có đồng tình lên những cái kia tái ngoại hồ nhân. Đội hình như vậy, cùng sang năm có khả năng điều động quân đội, hắn không dám tưởng tượng, những cái kia khốn cùng người trong Thảo Nguyên sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Chương 474, ta coi như ta cấm quân đại thống lĩnh, chương 474, ta coi như ta cấm quân đại thống lĩnh. Đại Tần Khải Nguyên 2 năm, thiên hạ ban đầu định. Các châu quận đều báo đội thu tin vui. Đồng ruộng bên trong, kim hoàng sóng lúa theo gió chập trùng, chiếu nặng mạch tuệ ép con dân dạng, đám nông dân trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, đang bể bộn lục mà có thứ tự thu gặt lấy một năm hy vọng. Phồn hoa thành trấn phiên chợ bên trên, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, đám thương nhân cao giọng giao hàng, giao dịch không ngừng bên hai. Đại Tần quốc khố ngày càng tràn đầy, trông chất như núi lương thực, lập loè vàng bạc tài bảo chứng kiến lấy quốc gia giàu có. Quân đội không ngừng lớn mạnh, các binh sĩ người mặc áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao, nghiêm chỉnh huấn luyện, thời điểm bảo vệ cái này kiếm không dễ hòa bình cùng phồn vinh. Hoàng đế đứng tại nguy nga phía trên cung điện, lắng nghe cái này một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Chư vị, Đại Tần chi thịnh vượng chính là chư công giữ chấm cộng đồng sáng lập. Không sai, hôm nay lương thực cốc đầy kho, quốc khố tràn đầy, chấm quyết định, sang năm xuân canh về sau, phát binh Tịnh Châu, thu phục Liêu Đông. Doanh Chiêu ánh mắt đảo mắt chúng thần, hạ lệnh. Bệ hạ, gì không lại chờ một năm? Trung Diêu có chút chần chờ nói. Quốc khố tất nhiên tràn đầy, nhưng bách tính trong nhà phần lớn dùng ăn chính là mới giống thóc. Những này mới lương thực cũng không nghi tồn trữ, Trung Diêu trở lao thần vẫn cảm thấy nên ổn thỏa một chút. Cứ việc, mùa thu bội thu, nhường bách quan nhóm biết rõ một sự kiện. Bắc Trinh sự tình đã không cách nào ngăn cản. Dù sao xem như Trung Nguyên chính thống vương triều, quốc khố tràn đầy, võ đức rồi rào lúc, nếu không khai cương thác thổ, chính bọn hắn đều cảm thấy bất ức, cùng lắm thì chết mấy cái tần làm, tùy tiện mượn cớ là được rồi. Có thể trì hoãn 1-2 năm hẳn là cũng không nhiều lắm vấn đề. Ha ha ha, Đại Tần, tự Hoa Hạ từ trước tới nay ngàn năm không có cường thì cũng. Cốc đầy kho tràn, dân giàu nước mạnh. Nhân tài vĩnh mộ, triều chính cả sảnh đường. Mũi thương kiếm lợi, vũ khí tinh lương. Trăm vạn hùng binh, ngự thủ tứ phương. Không sai, thủ thành có thừa, chưa thể lập tức đất chi công, cả triều văn võ, quan to con nhỏ, này ngàn năm không có chi bọn chuột nhắt người cũng. Doanh Chiêu cao giọng cười to, ngồi trên long ỷ trầm trọng nói: "A cái này, đánh, vậy thì đánh." Bị chửi bọn chuột nhắt, Trung Diêu mặt mo đỏ ửng, lúc này cũng không quên nữa. Hắn hảo ý khuyên một chút, kết quả ngược lại bị chửi thành bọn chuột nhắt. Ai là bọn chuột nhắt ai cháu trai? Bắc Trinh danh sách đã định ra, phàm thánh chỉ nổi danh người, ngày đó ngày cần cụ, chuẩn bị sang năm chinh chiến. Lần này chính là ta Đại Tần đối ngoại khuyết trương trận chiến đầu tiên, nếu ai cho chấm rơi mất dây xích, bất luận là người phương nào, định trảm không tha. Doanh Chiêu ánh mắt nhìn về phía một đám võ tướng, quắc: "Chúng ta định vì bệ hạ, là Đại Tần khai cương thác thổ, cho dù ra ngựa bọc thây, cũng không oán không hối." Lữ Bố cùng đông đảo theo các nơi chạy về đại tướng nhao nhao cùng kêu lên hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, xuống đức điện bên trong sĩ khí dâng cao. Dương đại tượng: "Thông chi đem làm giám, từ hôm nay trở đi, toàn diện đốc tạo cung nỏ, đoàn mâu chờ quân giới, thời gian nửa năm, các ngươi có thể tạo nhiều ít liền cho chấm tạo nhiều ít. Thuế ruộng phương diện, giao cho thái tư nông toàn quyền phụ trách. Chấm muốn để Đại Tần tướng sĩ tại Bắc Trinh thời điểm, có dùng không hết quân giới, ăn không hết lương thảo." Doanh Chiêu từng cái đối với Dương Ưu, Thái Ung hạ lệnh: "Thần, tuân chỉ." Hai người đồng thời lĩnh mệnh. Tan triều về sau, Doanh Chiêu mới vừa đi ra đại điện, liền gặp được vẻ mặt bất tức Điền Vi. "Người không đi quản cấm quân, đến chấm cái này làm cái gì, còn phần này biểu lộ." Doanh Chiêu nhìn xem vị khuất ba ba Điền Vi, không hiểu hỏi: "Vậy hạ, ta đối ngươi thật là trung thành tuyệt đối a?" Điền Vi chắp tay cúi đầu, nói nghiêm túc: "Cái này chấm biết a." Doanh Chiêu nhẹ gật đầu: "Vậy hạ, kia Bắc Trinh trên danh sách, vì sao không có ta a?" "Ta cũng nghĩ Bắc Trinh a." Điền Vi vẻ mặt không hiểu hỏi: "Hừ, ngươi đi, cấm quân ai quản? Người khác chấm yên tâm hạ sao? Thế gian này ngoại trừ ngươi, ai còn đối chấm như thế trung thành tuyệt đối?" "Ân, rõ chưa?" Doanh Chiêu biểu lộ biến nghiêm túc lên, nghiêm nghị nói: "T, vậy hạ, là mặt tướng tùy hứng. Mặt tướng cái này đi cấm quân nơi đó tuần tra." Điền Vi ngược hút miệng khí lạnh, trong nháy mắt đã nghi thông suốt. "Ngươi nếu là không bằng lòng, ta liền đem cấm quân đại thống lĩnh chức vụ cho Trọng Khang, đến lúc đó ngươi liền cùng Lữ Bố bọn hắn đi Tịnh Châu đánh trận, ta dám cam đoan hắn khẳng định bằng lòng." Doanh Chiêu nhìn xem Điền Vi bộ dáng, vội vàng bổ sung một câu: "Không cần, ta không đi. Ta coi như ta cấm quân đại thống lĩnh." Điền Vi giật nảy mình, vội vàng cũng như chạy trốn rời đi. Sinh sợ trễ quá một hồi, chính mình cấm quân đại thống lĩnh liền thành hứa trừ. Hai người mặc dù là anh em tốt, nhưng đó cũng là thực sự cạnh tranh quan hệ. Hắn mặc dù rất muốn hứa trừ trôi qua tốt, nhưng cũng không muốn hứa trừ trôi qua tốt hơn chính mình. "Tiểu tử, còn nắm không được ngươi." Doanh Chiêu tức giận cười cười. Trong cấm quân tướng lĩnh đều là Doanh Chiêu một tay chọn lựa ra trí thông minh không cao. Trong đó trí thông minh cao nhất chính là Điền Vi. "Cho nên ngươi liền thành phẩm a?" Điền Vi đều có thể thành cấm quân trí lực đảm đương, người cấm quân kia bên trong đều là những người nào? Vừa mới trở lại ngự thư phòng, còn chưa ngồi nóng đi tư, lại có người đi cầu thấy. "Bệ hạ, Tào Tháo mang theo Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Yên bọn người ngay tại bên ngoài cửa cung cầu kiến." Điền Vi đi đến ngự thư phòng bên ngoài, đối với Doanh Chiêu bẩm báo nói: "Ân, bọn hắn đến." "Ha ha." "Tiên." Doanh Chiêu bản có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ tới. "Còn có thể là vì cái gì?" không phải là vì Bắc Trinh một chuyện sao? Nếu như còn mục đích gì khác, kia chính là vì tử tôn hậu nhân. Không bao lâu, Tào Tháo, Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn bị dẫn vào. Thần Tào Tháo, tham kiến bệ hạ. Tào Tháo bọn người ở tại ngự thư phòng bên trong chào nói. Lần trước cùng Lưu Bị làm một khung, đến bây giờ trên mặt còn có thể nhìn thấy một chút máu hứ động đã lui. May mà lão Tào sắc mặt tương đối đen, không nhìn kỹ cũng nhìn không quá đi ra. Không cần đa lễ. Tào Ái Khanh lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Doanh Chiêu ánh mắt đánh giá đám người, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Tào Tháo bọn hắn có thể tại Đại Tần mưu chức quan nhàn tản, còn phải cảm tạ bọn hắn ném nhanh, từ đó nhường Tần quân dễ như trở bàn tay cầm xuống Giang Đông. Mặc dù là bị bắt, nhưng Doanh Chiêu cũng coi là đưa cho nhất định hậu đãi. Mặc dù không giống chủ động đầu hàng như vậy ân dày, nhưng cũng không tính trách móc nặng nề. Bệ hạ, Bắc Trinh một chuyện, chúng ta cũng nghĩ tận trung vì nước. Tào Tháo không có mở miệng, ngược lại là Tào Nhân bọn người chắp tay thi lễ. Hiển nhiên, lão Tào rất rõ ràng, hắn đời này là không thể nào rời đi Lạc Dương, cho nên lần này chỉ là vì cho tranh thủ các huynh đệ một cái cơ hội. Mạnh Đức không muốn đi. Doanh Chiêu mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu nhìn về phía Tào Tháo. Ách, ta tuy có tâm là Đại Tần tận trung, nhưng làm sao võ nghệ thưa thớt, trên chiến trường liền là chịu chết. Bất quá ta những huynh đệ này võ nghệ cũng không tệ, mong rằng bệ hạ có thể cho bọn họ một cái cơ hội. Là tốt cũng tốt, là đầu bếp cũng được, toàn bằng bệ hạ định đoạt. Tào Tháo trong lòng có chút bất đắc dĩ, mặt ngoài lại không có biểu lộ ra mảy may. Người Tần là Tần quốc tận trung đương nhiên không gì không thể. Phong ngươi bốn người là hiệu ý, tới Triệu Vân dưới trướng nhậm chức a. Doanh Chiêu cũng không có làm khó những người này, lúc này tuyên bố. Đa tạ bệ hạ. Bốn trong lòng người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay cúi đầu. Chương 475, Bắc Trinh, chương 475, Bắc Trinh. Thu đi xuân tới. Thời gian trôi qua tại thiên hạ dần dần thái bình sau, dường như mở gấp đôi nhanh. Mùa xuân đạo thứ nhất quốc sách, Đại Tần quan phương báo chí miễn phí tuyên bố tới từng cái châu quận. Mà báo chí cái thứ nhất nội dung chính là Bắc Trinh một chuyện. Đại Tần tờ báo buổi sáng, trang đầu đề. Bệ hạ nói, chuyện thiên hạ về người trong thiên hạ, Đại Tần chính là thiên hạ người Tần cộng đồng thiên hạ, nay còn có Tịnh Châu, Liêu Đông chưa quy thuận, bởi vậy, bệ hạ hạ chỉ phát binh 60 vạn, lên hai đường đại quân bắc phạt Tịnh Châu, Liêu Đông, vạn mong thiên hạ có thể sớm ngày quý nhất, còn thiên hạ thường sinh nghệ thờ bình, như trận chiến này thuận lợi, cả nước giảm miễn thu thuế một thành, đã khánh thiên hạ đại đồng niềm vui. Còn lại nội dung, bệ hạ mang theo bách quan tới vùng đồng ruộng cùng dân chúng cùng nhau trồng trọt, quân dân mối tình cá nước, phối đồ. Trừ Dương Châu, Ích Châu, Lương Châu, Giao Châu, Nguyên Giao Chỉ, quốc lập giáo dục học viện còn đang kiến thiết bên ngoài, còn lại châu quận Đại Tần quốc lập giáo dục học viện hiện đã bắt đầu chiêu sinh, có dốc lòng cầu học chi tâm nam tử có thể bằng Đại Tần quan phương chứng minh thân phận tiến về báo danh, từ 40 tuổi cho tới 7 tuổi đều có thể miễn phí nhập học. Vì chiếu cố Đại Tần trong dân chúng mù chữ, mỗi cái quận huyện đều trang bị một gã thuyết thư tiên sinh đến truyền đọc báo giấy. Dân chúng có lẽ chỉ có thể chú ý trên báo chí có quan hệ lợi dân chính sách, nhưng một chút có kiến thức nghèo khổ văn nhân lại phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là giấy, trắng loãng như cái giấy. Mặc dù Thái Hầu đem giấy chi phí đánh hạ, nhưng đầu năm nay đối với giấy như cũng không có bao nhiêu ưu ái. Nguyên nhân tự nhiên là Thái Hầu giấy như cũ ấu vàng lại dễ nát, rất khó dùng đến viết bảo tồn. Vậy xuống đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật ta? Tào Tháo nhìn xem tờ báo trong tay, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn không tin đây là Đại Tần vừa mân mê đi ra đồ vật. Tuyệt đối là sớm rất nhiều năm liền đã nghiên cứu chế tạo thành công, mà tại Đại Tần thống nhất thiên hạ sau, mới hoàn toàn bỏ được đem bảo bối lấy ra. Giấy như thế, những cái kia cao sản lương thực cũng như thế. Ngoại trừ những này bên ngoài, Tào Tháo còn phát hiện Đại Tần thợ rèn chế tạo thép cũng cùng trước kia khác biệt. Hiệu suất đạt được rõ ràng tăng lên, đồng thời còn bảo đảm cùng trăm rèn thép giống nhau chất lượng. Những này đều hẳn là Đại Hán. Lưu Bị thở phì phò nói rằng: "Ân, nói cẩn thận, không phải ta không thuê mướn ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta châm trà, như vậy không có có nhãn lực thấy đâu." Tào Tháo nhíu nhíu mày, liếc qua mặc nô bộ phục sức Lưu Bị. "Ta..." Lưu Bị sắc mặt đỏ lên, thở phì phò cầm lấy ấm trà cho Tào Tháo châm trà. Tự từ năm trước đánh qua một không sau, Lưu Bị liền bị Tào Tháo cho cáo. Cuối cùng trải qua Tào Tháo nộp tiền bảo lãnh, Lưu Bị lấy mỗi tháng trăm tiền giá cả cho Tào Tháo làm người hầu. Dù sao Đại Tần mặc dù cường thịnh, nhưng Đại Tần mỗi một ngày sinh hoạt đều cần tiền. Lưu Ca coi như xương cốt cứng rắn, giờ phút này cũng phải là năm nấu gạo không lưng. Chờ ta nhị đệ tam đệ thăm dò được ta, bọn hắn tất nhiên sẽ là ta chủ thân. Lưu Bị trong miệng nói thầm lấy. Ngươi nói là Vân Giải cùng Dực Đức đi. Lần trước ta còn cùng bọn hắn nhắc qua ngươi, kết quả bọn hắn nói ngươi ở ta nơi này làm công, bọn hắn yên tâm. A, đúng rồi, sáng nay bọn hắn đã theo quân xuất chinh. Tào Tháo vuốt vuốt cẩn, cười chế nhạo nói. Không, không, không. Nhị đệ, tam đệ. Lưu Bị ngửa mặt lên trời bi thiết, đáng tiếc không có bông tuyết rơi xuống. Huyền Ca, ngươi cái này động tĩnh thật sự là tuyệt mất. Nếu như không phải ngươi không thể rời đi Lạc Dương, ta đều muốn đem ngươi cho bán cho thành đô khách thương. Bọn hắn cam đoan thích ngươi dạng này. Tào Tháo liếc qua Lưu Bị, nhìn không được cười nói. Lưu Bị mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng không chịu nổi nội tình tốt. Mặt như con ngọc, dáng người rất vĩ, điển hình soái ca. Chủ yếu nhất là, thanh âm tại trước kia là thế yếu, nhưng bây giờ tuyệt đối là ưu thế. Cái này nếu là ở trên mặt lại bôi điểm phấn, xóa điểm đỏ, tuyệt bức được hoang lên. Tào Tháo không nhịn được nghĩ nói. Lạc Dương ngoài thành, Doanh Chiêu cưới Kỳ Lân, ánh mắt nhìn dòng giá 20 vạn đại quân. Cổ đại đánh trận mặc dù đối ngoại tuyên bố mấy chục hơn trăm vạn, nhưng nói thật, đều là thổi như bước đầu. Lần này Bắc Trinh, Doanh Chiêu hết thể điều động 20 vạn đại quân. Trong đó trang bị tinh lương kỵ binh 3 vạn, tinh nhuệ bộ binh 17 vạn. Hợp với phụ binh, dân phu hơn 30 vạn, có thể nói là Đại Tần từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần xuất trinh. Mấy chục vạn người nhóm thành phương trận, đội ngũ kéo dài mấy chục gần trăm dặm. Quân kỳ ở trên không bay phất phới, bụi đất theo gió cắt có chút chập trùng. Doanh Chiêu cưỡi tại Kỳ Lân bên trên, huyền giáp chiếu đến ánh nắng, ánh mắt đảo qua 20 vạn đại quân phương trận, sắc bén như ưng. 3 vạn kỵ binh xếp trước, huyền áo choàng bay phất phới, trường mâu hàn mang hợp thành tinh hà. 17 vạn bộ binh kết thành sát trận, thuẫn tường như chắn, rừng thương dường như cước, áo giáp tiếng ma sát ngột ngạt như sấm. Trong trận tướng lĩnh các hiện thần thái, Lữ Bố dựa kích mà đứng, chiêu bài thức lớn sợi râu khí thế khiếp người. Quách Gia Giao phiến cười khẽ, cùng Trình Dục nói nhỏ. Triệu Vân Ngân giáp thẳng tắp, hoàng trung cung trên vai, Quan Vũ, Trương Phi sắc mặt nghiêm túc, Tôn Sách cầm súng mà đứng, họ Tào tướng lĩnh quân tụ, Vu Phủ La chờ dị tộc tướng lĩnh cũng chờ xuất phát. 30 vạn phụ binh dân phu ngay ngắn trật tự, đẩy lương thảo khí giới, chính là đại quân viễn chinh căn cơ. Chư vị tướng sĩ, chấm lần này tuy vô pháp cùng các ngươi cùng nhau huyết chiến xa trường, nhưng lòng chấm cùng các ngươi cùng ở tại. Nhìn xem trước mắt các ngươi thổ địa, nhìn xem mặt này trong gió gào thét đại tần long kỳ. Doanh Chiêu thanh âm đột nhiên cất cao, giống một thanh trọng truy đện ở mảng nhĩ của mỗi người bên trên. Kỳ Lân dường như cảm nhận được chủ nhân tức giận, mong trước đột nhiên đạp nát một tảng đá xanh. Tịnh Châu hồ nhân đã từng gặm ăn chúng ta đồng bào thi cốt, xương mềm yếu người hắn là dê hai chân. Liêu Đông Man Di coi là an phận ở một góc liền có thể làm hại một phương. Chấm, cho bọn hắn thời gian 1 năm, nhưng mà trong lòng bọn họ cảm thấy ta đại tần đao không đủ nhanh, cho là chúng ta máu không đủ nóng. Mấy năm trước, các ngươi rất nhiều người hay là bình dân bách tính, các ngươi bị loạn thế chiến hỏa tàn phá. Các ngươi còn muốn nhường con cháu của các ngươi sau người cùng ngươi nhóm như thế kinh nghiệm những này đi. Không có người không sợ chết, không có người không sợ hy sinh. Sợ chôn xương tha hương, sợ sẽ không còn được gặp lại vợ con. Nhưng mà các ngươi lần này viễn chinh, chính là vì nhường vợ con của các ngươi con cái lại không chịu hồ nhân làm loạn nỗi khổ, không nhận loạn thế chiến hỏa nỗi khổ. Doanh Chiêu đột nhiên rút kiếm, lưỡi kiếm bổ ra trường phong phát ra long âm, nói cho chấm. Các ngươi có dám buông tay đánh cược một lần? Dám. Hàng trước Lữ Bố dẫn đầu gào thét, phương thiên họa kích trùng điệp đông nhiên, chấn lên một mảnh bụi mù. Dám. Triệu Vân Ngân thương trực chỉ thương khung, tiếng như xé vải. Dám. 20 vạn đại quân gầm thét nhấc lên báo táp, cả thiên không lưu vân đều bị chấn động đến nát bấy. Doanh Chiêu ánh mắt đảo qua từng trương mặt đỏ lên, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tốt. Chấm ngay tại Lạc Dương trong thành chờ các ngươi đem hồ nhân tiền vu trục tới, tại tất cả mọi người trước mặt nhảy lên hồ múa, đến lúc đó. Hắn đột nhiên thu kiếm vào vỏ, thanh âm chém đinh chặt sắt, chấm dùng hoàng kim cho các ngươi đông giống, dùng rượu ngon cho các ngươi tẩy trần. Nhường khắp thiên hạ đều biết, đại tần tướng sĩ là dẫm lên Man Di thì cốt đứng lên, là dùng máu tươi của địch nhân nhuộm đỏ mặt này long kỳ. Vừa dứt tiếng, Doanh Chiêu tay chỉ phía trên lớn nhất một mặt hắc long kỳ, thanh âm hùng hậu hữu lực, rong rạc. Toàn quân nghe lệnh, xuất chinh. Chương 476, hệ thống giai đoạn 2, chương 476, hệ thống giai đoạn 2. Tại ít có nhân loại hoạt động lúc, tự nhiên sẽ dùng chính mình cường đại tự lành công năng, đem nhân loại sinh tồn vết tích xóa đi. Trước kia Tịnh Châu cắt vàng đầy trời, nhân loại thành trấn khảm nạm tại mặt đất bao la bên trên. Nhưng mà theo nhân loại rời đi nơi đây, bây giờ Tịnh Châu có cây ung tùm, các loại động vật ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Ta chắc, cái này mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu, đây là Tịnh Châu đi. Lữ Bố bọn người vừa rời đi Thái Nguyên khu vực, cảnh tượng liền thay đổi hoàn toàn. Đại địa bên trên cỏ dại trải rộng, dòng suối róc rách chảy xuôi, khi thì có giá hiệu nhìn thấy nhân loại mà kinh hoàng thoát đi. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy hơn 10 con lang tạo thành đàn sói trên đồng cỏ xuyên thẳng qua. Tự đại Hán Hạ Đạt rút lui Tịnh Châu chính lệnh đã qua 8 năm. Thời gian 8 năm, đủ để cải biến rất nhiều. Trình Dục vuốt vuốt cẩn, hơi xúc động nói: "Cái này mẹ nó đi cái nào tìm hồ chó đi a?" Lữ Bố nhịn không được gãi gãi cái hót. "Lữ tướng quân, cái kia, phiền thoái đổi xưng hô thôi. Ngươi bảo bọn hắn tiên ti chó cũng được a?" Vu Phủ La biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhịn không được nói rằng: "Đoạn đường này, hắn cũng không biết bị dính líu bao nhiêu lần. Không chỉ Lữ Bố, ngay cả cái khác những tướng lãnh này cũng là, mở miệng một tiếng hồ chó. Mấu chốt hồ chó cái này bao dung mặt quá rộng. Ngươi là người Tần?" Lữ Bố liếc qua Vu Phủ La, nói rằng: "Ách, đúng, ta là người Tần." Vu Phủ La bừng tỉnh hiểu ra, lúc này hài lòng ngậm miệng lại. Bởi vì Tịnh Châu hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa cực lớn, đội ngũ hành quân biến có chút chậm chạp. Dù sao trên đường cỏ dại quá nhiều, cho dù là bằng phẳng kiên cố trên quan đạo, giờ phút này đều đã sinh trưởng không ít cỏ dại. Loại này đường xá hành quân, cần đại lượng dân phu tại phía trước cắt cỏ mở đường. Mà vì bảo hộ dân phu an toàn, hơn vạn kỵ binh tới lui tại con đường hai bên, đề phòng có khả năng tùy thời xuất hiện tiên ti người. Liên như vậy hành quân tới Câu, Gu, Chú Sơn, đại quân trọn vẹn dùng 1 tháng. Câu Chú Sơn giống như một đạo tường thành đồng dạng, đem Tịnh Châu nam bắc ngăn cách. Mà ở trên núi, một tòa vứt bỏ nguy nga hùng quan đứng lặng trên đó. Nhạn môn quan. Lấy nhạn môn quan là bắt đầu, phái ra kỵ binh tại Tịnh Châu nam bộ tìm kiếm, bảo đảm không có hổ nhân ở đây sinh hoạt. Nửa tháng sau, tất cả quân đội trở về nhạn môn quan, đại quân tiếp tục bắc chinh. Lữ Bố ánh mắt đảo mắt đám người, mở miệng hạ lệnh. Nặng. Mấy chục viên đại tướng nhao nhao ứng thanh, riêng phần mình tìm kiếm mình quan hệ tương đối tốt đồng đội, điểm đủ số lượng kỵ binh hướng Tịnh Châu nam bộ trở về. Lạc Dương thành. Khoảng cách đại quân xuất phát đã qua hơn 1 tháng thời gian. Căn cứ lần trước truyền đưa tới quân báo, Tịnh Châu cảnh nội hồ nhân trên cơ bản đều đã thối lui ra khỏi Tịnh Châu nam bộ, mà Lữ Bố bọn hắn thì là xuất lĩnh quân đội đem Tịnh Châu nam bộ cẩn thận tìm tòi một lần. Tại xác định không có hồ nhân về sau, liền tiếp tục bắt đầu bắc chinh hành trình. So với Tịnh Châu hành quân gian nan, Doanh Hợp, Trương Liêu đoạn đường này liền thông thuận rất nhiều, đã xuất quân sắp đến Liêu thành, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng Ô Hoàn người khai chiến. Làm xong xuân canh, làm xong triều chính, nghỉ một ngày Doanh Chiêu tự nhiên không khỏi nho nhỏ hưởng lạc một chút. Soạt. Ha ha ha. Đạo trưởng, đến đi đạo trưởng. Chặt Long Chỉ bên trong, bao quát hoàng hậu ở bên trong 30 tên phi tần toàn bộ chỉ mặc cái yếm trong suối nước nóng chơi đùa. Mờ mịt khí tức đem phi tần nhóm ra thịt tước nhẹp, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ ra thịt cùng sợi tóc đen xì bên trên treo giọt nước được không mê người. Ha ha ha, yêu nghiệt, nhìn bần đạo như thế nào hàng phục các ngươi. Doanh Chiêu giả bộ như đạo sĩ, nhảy lên tiến vào trong nước hồ, bắt đầu hoàn thành chính mình bắt yêu nhiệm vụ. Dâm nằm sấp, Linh Đế ưa thích, Doanh Chiêu cũng ưa thích. Hoặc là nói tuyệt đại đa số lấy hướng nam nhân bình thường đều ưa thích. Trước kia là không có điều kiện kia, nhưng bây giờ thì khác. Nên thả bản thân thời điểm, là có thể hơi hơi thả một chút. Đại quân bên ngoài xuất trình, chấm lại ở chỗ này hưởng lạc, phải chăng có chút không quá thỏa đáng. Doanh Chiêu dựa vào bên bờ, bên người còn cuốn Doanh Yến Yến. Đốt, chúc mừng tốc chủ hoàn thành thống nhất, biên tập hệ thống sẽ tiến vào hạ một giai đoạn. Giai đoạn 2 hệ thống thăng cấp bên trong. Ân. Hệ thống. Đang bắt đầu bản thân nghĩ lại Doanh Chiêu con người sáng lên. Nói thật, tại Đại Tần sơ bộ hoàn thành thống nhất sau, hệ thống biên tập công năng liền đã cơ bản vô dụng. Nhìn như cường đại biên tập hệ thống, lại không cách nào biên tập ra siêu việt thời đại sản phẩm. Cái này thật to hạn chế năng lực của nó. Hạ một giai đoạn hệ thống sẽ là năng lực gì? Doanh Chiêu có chút tha thiết mong đợi. U Châu Liễu Thành. Xem như Âu Hoàn Tiền Vu Tháp đốn đại bản doanh, thông hướng Liêu Thành con đường có hai cái. Một đầu là Bình Cương, Bạch Lang Sơn đường nhỏ, gập ghềnh có đi. Một đầu là Liêu Tây hành lang, con đường rộng lớn. Tần quân tuyến đường hành quân thì là hai cái, Trương Liêu, Điền Chu xuất một vạn kỵ binh đi Bình Cương vị đường nhỏ, mà Doanh Hợp thì xuất lĩnh đại bộ đội Thanh Thế Hạo đang đi Liêu Tây hành lang. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Doanh Hợp nghệ đang hấp dẫn Âu Hoàn quân chủ lực, mà Trương Liêu thì xuất kỵ binh tập kích Liêu Thành phía sau. Nhưng mà kinh doanh Liêu Thành nhiều năm tháp đốn, đồng dạng cũng là dã tâm bừng bừng người. Thống nhất Âu Hoàn, nhập chủ U Châu sau đó xuất lĩnh U Yến gót sắt ngựa đạp Trung Nguyên, uống ngựa Trường Giang, một mực là hắn dã vọng. Bởi vậy, làm Đại Tần phát binh về sau, tháp đốn vẫn tại chú ý Tần quân động tĩnh. Đối với Tần quân như Hà Tiến quân, bọn hắn mặc dù không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng cơ bản biết bọn hắn hành quân động tĩnh. Hừ, thật coi ta Âu Hoàn dễ khi dễ sao? Còn chia ra hai con đường, lao tử tại Liêu Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, đại lộ đường nhỏ con đường kia ta không biết rõ. Tháp đốn vẫn nộ đem chén rượu trong tay đập trên bàn, rượu dịch vẩy ra. Đại Tần cầu hoàng đế dã tâm mừng mừng, có được thiên hạ còn chưa đủ, lại còn dám đánh Liêu Đông chủ ý. Đã như vậy, chúng ta sao không thừa dịp quân địch chia binh, sau đó tương kế tự kế? Trước phái ra bộ phận binh lực kiềm chế lại Liêu Tây hành lang phương hướng Tần quân chủ lực, sau đó lại phái chủ lực trước tiên đem Bình Cương nói Tần quân tiêu diệt. Nhanh bộ hoàn nhìn về phía Tháp Đốn, đề nghị: "Nếu là ngươi nhắc lên, vậy thì do ngươi dẫn theo 3 vạn kỵ binh ngăn lại Tần chó Liêu Tây hành lang quân đội. Bản vương tự mình xuất 5 vạn kỵ binh tiến về Bạch Lang Sơn vòng vây Bình Cương nói quân địch. Đợi đến ta giải quyết bọn hắn, lại đến Liêu Tây hành lang trợ giúp ngươi." Nghe vậy, Tháp Đốn cảm thấy Nhanh Bộ Hoàn nói rất có lý, thế là làm ra quyết đoán. "Tốt, ta Nhanh Bộ Hoàn liền đợi đến đại vương đến cùng ta cùng nhau đánh tan Tần chó. Chỉ cần có thể tiêu diệt chi này Tần quân, có lẽ chúng ta còn có thể phản công U Châu." Nhanh Bộ Hoàn hùng tâm trang trí, hào khí vạn trượng ứng tiếng nói. "Nói hay lắm, nếu là bản vương có thể nhập chủ Trung Nguyên, liền phong ngươi làm Yến vương." Tháp Đốn ra tâm bừng bừng cất cao giọng nói. Cùng ngay buổi sáng, Liêu Thành mấy vạn Âu Hoàn kỵ binh liền bắt đầu chuyển động. 3 vạn kỵ binh hướng nam đi Liêu Tây hành lang, mà 5 vạn kỵ binh hướng tây tiến về Bạch Lang Sơn. Gần 10 vạn kỵ binh phi nước đại, Liêu Thành đại địa chấn chiến như sấm. Chương 477, Bạch Lang Sơn chi chiến, chương 477, Bạch Lang Sơn chi chiến. Bạch Lang Sơn. Hơn 800m sơn phong cũng không tính dốc đứng hiểm trở. Trương Liêu bọn người phái ra trinh sát dò thăm tin tức, Tháp Đốn đang theo lấy Bạch Lang Sơn chạy đến. Chọn bên 4, 5 vạn kỵ binh, quy mô lớn đủ để cho bình thường quân đội sụp đổ. Nhưng lần này Trương Liêu, Doanh Hợp bọn hắn xuất lĩnh chính là tinh nhuệ nhất U Yến thiết kỵ, ý chí chiến đấu tuyệt không tầm thường quân đội có thể so sánh. Bởi vậy, Trương Liêu không có tính toán rút lui. Đại Tần theo quần hùng tranh giành đến nay, liền không có lui qua. Cái này cũng khiến cho Tần quân mấy chục vạn tướng sĩ đều có một cái tín nhiệm. Đại Tần không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Trương Liêu không muốn làm cái kia đánh vỡ tín nhiệm người. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, mấy lần tại mình mà thôi, không phải là không thể đánh. Chỉ muốn tìm tới một cái chỗ đột phá, như vậy thì có thể đánh thắng trận chiến này. Tướng quân, địch nhiều ta ít, quân ta lại hành quân nửa tháng, lý do an toàn vẫn là không thích hợp hiện tại cùng quân địch chính diện giao phong. Phương tướng quân nói cực phải, lúc này giao chiến có chút không công ngoan. Phương Duyệt, Chu Linh lần lượt mở miệng, còn lại Hàn Mạnh, Lương Cương, Trần Kỷ, Trần Lan, Lôi Bạc bao gồm đem thì là nhìn về phía Trương Liêu không có phát biểu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy lúc này không thích hợp giao chiến. Sợ. Trương Liêu nhíu mày, ngữ khí bình thản bên trong mang theo vẻ khinh bị mà hỏi. Mọi người đều biết, muốn để người phẫn nộ, có đôi khi ngươi cũng không cần chửi ầm lên. Càng là bình thản ngữ khí, càng có thể nói ra đâm tâm lời nói. Trong quân tướng lĩnh, dù là tính tình tốt một chút, cũng đều chỉ là so ra mà nói. Dù sao có thể toàn quân, lại có mấy người thật là mềm yếu tính cách. Cái gì sợ? Làm liền làm, ai sợ ai a? Hàn Mạnh lúc này liền nổi giận, giơ lên đao hô lớn. Không sai, Trương tướng quân nếu là nói như vậy, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn làm một cuộc. Trần Lan nhẹ gật đầu, mười phần nói nghiêm túc. Chó săn cuối cùng cần trên núi tang, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Cùng lắm thì chết. Phương Duyệt tay cầm trường thương, không chút gì hèn nhát. Tốt, đây mới là ta Trương Liêu thuộc cấp. Quân ta mỏi mệt, nhưng chúng ta so quân địch đi đầu đến nơi đây. Nhìn thấy ngọn núi kia không có, bản tướng quân tự mình xuất 800 kỵ binh lên núi, mượn nhờ sườn núi xung kích chi thế, bay thẳng quân địch trận địa. Trương Liêu cầm trong tay ngân kích, chỉ vào Bạch Lang Sơn so sánh chậm sườn núi. Tướng quân, vậy ta quân bộ đội chủ lực người nào chỉ huy? Phương Duyệt có chút kinh hãi, lúc này hỏi. Ngươi? Trương Liêu chỉ vào Phương Duyệt nói. Ta. Phương Duyệt sững sờ, chợt có chút bản thân hoài nghi. Ngươi mẹ nó dù sao cũng là Hà Nội danh tướng, thế nào hiện tại như thế sợ? Ngươi liền nghe ta. Nhìn thấy kia cái chỗ mà không có, chính là chỗ đó, chờ quân địch chỗ rẽ gặp phải các ngươi thời điểm, thừa dịp quân địch trận hình hỗn loạn lập tức công kích. Trương Liêu tức giận mắng một câu, sau đó cho Phương Duyệt nói rằng: "Tốt, mặt tướng minh bạch. Phương Duyệt nặng nề gật đầu. Thừa dịp còn có một số thời gian, đại quân lập tức đem muối bôi ở ngựa ngoài miệng, đem còn lại cỏ khô nhường ngựa ăn xong. Ta mang theo người lên núi. Trương Liêu dặn dò một phen sau, lập tức điểm đủ 800 người leo lên Bạch Lang Sơn. Bạch Lang Sơn mặc dù có gần ngàn mét cao, nhưng kỳ thật tới gần ven đường một mặt là một cái dốc phải. Cái này độ dốc chiến mã là đủ để leo lên đi. Mà hạ sơn thời điểm, chiến mã phi nước đại, tốc độ đem sẽ có được to lớn giá trị. Toàn quân nghe lệnh, lập tức chặt đứt một ít cây nhánh cột vào đuôi ngựa phía trên. Trương Liêu ánh mắt nhìn trên núi cây cối, mở miệng nói ra. Nặng. Các tướng sĩ mặc dù không hiểu, nhưng tần quân bên trong không cần phải hiểu, chỉ cần tuân mệnh. Chỉ muốn tướng quân không phải tại nguy hại đại tần, như vậy thì không có binh sĩ sẽ chất vấn tướng quân mệnh lệnh. Đại khái chính là loại địa hình này. Ô Hoàn 5 vạn kỵ binh một đường gấp đôi. Bởi vì tần quân hành quân lặng lẽ, không có phát ra một tia tiếng vang. Cái này cũng dẫn đến Ô Hoàn đại quân liền như là thời gian quản lý đại sư bài hát kia như thế. Trô sẽ gặp phải yêu. Nhớ kỹ Trương Liêu nhắc nhở Phương Duyệt, không chút do dự. Tại Ô Hoàn kỵ binh trận hình rối lúc rối loạn, lập tức hạ lệnh công kích. Ô Hoàn kỵ binh tiền đội vừa mới đi qua chân núi, liền bị Phương Duyệt xuất linh uyên thiết kỵ đụng thẳng. Giết! Phương Duyệt trong đám người hét lớn một tiếng, dùng ngựa đỉnh thương xuất trước hết giết đi lên. Tần quân kỵ binh không chút gì yếu thế, chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm nói cho bọn hắn, trên chiến trường trước sợ thường thường chết nhất. Tần quân tiếng vó ngựa như là kinh lôi nổ vang, sáng như tuyết lưới đao dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang, trong nháy mắt xé mở Ô Hoàn quân trước trận. Ô Hoàn kỵ binh vội vàng lên chiến, vẹn vẹn một nháy mắt liền thương vong thảm trọng, bị Tần quân trang bị tinh lương thiết kỵ xông tán loạn không chịu nổi, hơn 2 vạn quân tiên phong bị chia cắt thành vô số khối, nhao nhao từng người tự chiến. Phía sau, Tháp Đôn tại trung quân nghe được tiên phong kêu thảm, đột nhiên điểm chặt dây cương. Phía sau hắn 2-3 vạn kỵ binh đang theo đường núi hỗn loạn mà đến, tiền đội bị tập kích hỗn loạn như là sóng nước hướng về sau lan tràn. Phế vật! Tháp Đôn giống giận rút ra loan đao, vung tay chỉ hướng trước trận, ai cũng không cho phép lui, giết cho ta trở về. Giữa sườn núi Trương Liêu thấy rõ ràng, Ô Hoàn quân trận hình đang bị Phương Duyệt quấy đến giống đoàn gầy rối. Hắn đột nhiên đem ngân kích chỉ về phía trước, các huynh đệ, khiến cái này mọi dợ nhìn xem đại tần thiết kỵ lợi hại. 800 kỵ binh đồng thời buông ra đuôi ngựa nhánh cây, khô cạn cành đảo qua dốc núi đá vụn, giơ lên đẩy trời bụi mù. Chiến mã theo dốc thoải đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, bụi mù như là hoàng long giống như khỏa lấy bọn hắn lao thẳng tới Ô Hoàn chủ soái. Như vậy thành thế, căn bản không người nào biết đến tụt cùng có bao nhiêu kỵ binh. Ô Hoàn đại quân còn tưởng rằng trên sườn núi mai phục mấy vạn cưỡi, lúc này dọa đến e ngại không tiến. Điểm chết người nhất không phải binh sĩ e ngại, mà là thanh thế như vậy, đã để Ô Hoàn chiến mã chấn kinh. Đó là cái gì? Không tốt, là phục binh. Tháp Đốn híp mắt nhìn về phía sườn núi, đột nhiên trong lòng siết chặt. Trong bụi mù mơ hồ lộ ra thiết giáp phản quang, giống như hoàng long lân giáp. Hắn vừa định hạ lệnh chủ soái qua vào, Trương Liêu kỵ binh đã xông phá bụi mù, giống đem sắc bén dao nhọn, một chút đâm vào Ô Hoàn quân trận. Giết cho ta, giết hổ chó. Giết. Trương Liêu ngân kích trên dưới tung bay, mỗi một lần vung lên đều mang theo một chuỗi huyết châu, hai mắt nhìn chằm chọc vào Tháp Đốn đại kỳ. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là Tháp Đốn. Theo ta chém Tháp Đốn. Giết, nhanh giết. Trương Liêu một bên vào mạnh, một bên khàn giọng hò hét. Binh lính sau lưng như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, mượn lao xuống tình thế tại Ô Hoàn trong quân xé mở một đường vết rách. Xông vào trong loạn quân sau, 800 cưỡi ngựa đuôi nhánh cây nâng lên bụi mù chặn Ô Hoàn tầm mắt của người, ánh mắt bị ngăn trở càng lớn trầm trọng hơn Ô Hoàn quân khủng hoảng. Phương Việt thấy Trương Liêu đắc thủ, lập tức vung lên trường thương, toàn quân nghe lệnh, cùng ta xông, ai cản ta thì phải chết. Tần quân chủ lực như là vỡ đê hồng thủy, theo Ô Hoàn quân sơ hở và mạnh. Ha ha ha, chút năng lực ấy cũng dám xâm phạm ta đại tần. Hàn Mãnh trường đao bổ đến hổ hổ sinh phong, liên chạm hơn 10 tên Ô Hoàn kỵ binh sau cười to nói: mau trốn a! Ô Hoàn kỵ binh mặc dù dũng mãnh, nhưng ở tiền hậu giáp kích hạ dần dần loạn trận cước, đánh không lại, ngựa của chúng ta đao không chém nổi quân địch. Bọn hắn kỵ xạ ưu thế tại cận thân hôn chiến bên trong khó mà thi triển, bị tần quân gót sắt đạp đến liên tục bại lui. Không cho phép lui, không cho phép lui, quân địch không có bao nhiêu người. Giết, giết cho ta! Tháp Đốn bung vẩy loan đao mong muốn ổn định trận hình, lại bị Trương Liêu để mắt tới. Hai ngựa tương giao trong nháy mắt, ngân kích cùng loan đao va chạm ra chướng mắt hỏa hoa. Tháp Đốn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, kém chút cầm không được binh khí. Mọi dợ, nếm thử cái này. Trương Liêu hét lớn một tiếng, ngân kích bỗng nhiên biến chiều, vòng qua đối phương lưới đao đâm thẳng tim. Tháp Đốn cuống quýt nghiêng người tránh né, lại bị mũi kích phá vỡ áo giáp, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. A! Hắn dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu ngựa liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Trương Liêu giục ngựa đuổi sát, ngân kích quét ngang. Làm! Cái này một kích thế đại lực trầm, trực tiếp đem Tháp Đốn loan đao đánh bay. Mắt thấy là phải lấy tính mệnh của hắn, ba tên Ô Hoàn thân vệ liệu mình đánh tới. Trương Liêu không chút gì yếu thế, mượn chiến mã thế xông phá tan thân vệ tả hữu phách trạm, tùy tiện giải quyết cản đường chi minh, tiếp tục đuổi giết Tháp Đốn. Dưới sườn núi hôn chiến đã đến mức độ kịch liệt. Chu Linh xuất lĩnh cánh phải bỗng nhiên theo khía cạnh giết ra, đem Ô Hoàn quân đoạn thành hai đoạn. Mất đi chỉ huy, Ô Hoàn kỵ binh như là con ruồi không đầu, có liều mạng chống cự, có xoay người chạy trốn, trận hình hoàn toàn sụp đổ. Giết! Quân địch bại! Giết cho ta! Một đám tần quân đại tướng khàn cả giọng giống to. Tần quân gần vạn kỵ binh giống như mãnh hổ xông vào bầy cừu, chỗ đến không ai cả nổi. Trái lại mấy vạn Ô Hoàn kỵ binh tại chật hẹp trong sơn đạo trước sau hỗn loạn, người phía sau còn không biết tiền quân ra sao tình huống, tiền quân cũng đã đang không ngừng hướng về sau phi nước đại. Đối sông phía dưới, mấy vạn Ô Hoàn kỵ binh hoàn toàn loạn thành một bầy. Vô số phát cuồng chiến mã chạm vào nhau, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Móng ngựa trà đạp tại rơi kỵ binh trên thân, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Trong loạn quân, Trương Liêu hai mắt giống như chỉ mừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước chạy trốn Tháp Đốn. Một kích giải quyết một gã quân địch kỵ binh sau, Trương Liêu đoạt lấy một thanh mã đao, đột nhiên hướng phía trước chạy trối chết Tháp Đốn chớp đi. Phúc. Một đao đâm vào Tháp Đốn hậu tâm, Ô Hoàn Tiền Vu Tháp Đốn lập tức xuống ngựa. Thấy thế, Trương Liêu thúc dục dưới hung ô truy bảo mã vận mạnh, nhìn xem vùng vây dây chết tháp đốn đột nhiên một kích chặt xuống. Ô truy móng trước giơ lên, nhuốm máu ngân kích bị giơ lên cao cao sau đó trong nháy mắt rơi xuống. Thổi phong máu tươi phun tung tóe mà ra, Ô Hoàn Tiền Vu Tháp Đốn, chết. Tháp Đốn đã chết. Giết. Giết. Trương Liêu toàn thân đẫm máu, một thân ngân giáp phía trên máu chảy ồ ạt. Tháp Đốn đã chết. Tháp Đốn đã chết. Mấy trăm kỵ binh hô to, nhường khu vực này tất cả Ô Hoàn kỵ binh như cha mẹ chết, sợ vỡ mật. Chương 478, Nha Lương gặp cảnh cuối cùng, đồ bỏ đi. Chương 478, Nha Lương gặp cảnh cuối cùng, đồ bỏ đi. Theo Tháp Đốn bỏ mình, Bạch Lang Sơn 5 vạn kỵ binh chủ lực bị Trương Liêu một trận chiến toàn diệt. Trương Liêu mang theo 1 vạn đại tần thiết kỵ truy sát mấy trăm dặm, một đường giết tới Liêu Thành, những nơi đi qua khắp nơi trên đất ố hoàn người thi thể. Một đường máu chảy thành sông, đánh đâu thắng đó. Mà một bên khác, tiến về kiềm chế doanh hợp nhanh buộc hoàn còn không biết dạ tâm bừng bừng Tháp Đốn đã thua. Hậu thế Sơn Hải quan sau Liêu Tây hành lang, bây giờ có thể nói là ngàn dặm không có người ở. Bởi vì địa hình chật hẹp, nhanh buộc hoàn xuất lĩnh 3 vạn khinh kỵ tới lui, khiến doanh hợp 8 vạn quân đội tiến quân chậm chạp. Quân ta kỵ binh mặc dù trang bị tinh lương, nhưng làm sao quân địch tốc độ càng nhanh, chúng ta rất khó đối phó bên trên bọn hắn. Nhan Lương nhìn về phía doanh hợp, vẻ mặt có chút bị đè nén. Ai, này con đường bằng phẳng, cực kỳ thích hợp Ô Hoàn kỵ binh tác chiến. Cao Thuận túi đầu, cảm thán nói: Tuấn Nghệ, ngươi là chủ tướng, ngươi cũng là nói một câu a. Lại mang xuống, người ta Trương Liêu đều mẹ nó đem công lao cầm kết thúc. Nhan Lương nhìn xem ngậm miệng không nói doanh hợp, nhịn không được lo lắng nói: Nóng đội hữu dụng, muốn đầu góc có làm được cái gì? Doanh hợp lắc đầu, ánh mắt tại mặt phía bắc trên núi dừng lại. Ngươi có đầu góc, ta không có đầu góc, ngươi có đầu góc vậy ngươi cũng là quyết định a. Nghe vậy, Nhan Lương tức giận phàn nàn nói: Bá Bình. Doanh hợp ánh mắt liếc nhìn Cao Thuận, mở miệng kêu một tiếng: Tuấn Nghệ có gì phân phó? Cao Thuận vội vàng nhìn về phía đối phương, dò hỏi. Đối phương cũng không tiến công, cũng không lui lại, hiển nhiên là muốn ở đây kiềm chế lại quân ta chủ lực. Nghĩ đến, Trương Liêu phía bên kia đã bị người phát hiện tung tích, theo ta suy đoán, Tháp Đốn rất có thể mang theo kỵ binh chủ lực đi chặn đánh Trương Liêu. Chuyện này trước thả một chút, ta nói như vậy là muốn nói cho ngươi, quân địch sẽ không lui, bọn hắn mong muốn chờ Tháp Đốn bên kia đánh thắng về sau, lại tới cùng chúng ta quyết chiến. Doanh hợp tay cầm bảo kiếm, bắt đầu phân tích nói. Ân, vô cùng có khả năng. Nghe đối phương phân tích, Cao Thuận nhịn không được nhẹ gật đầu. Ngươi có thể hay không mang theo mấy ngàn người từ trên núi sờ qua đi? Nếu như có thể sờ qua đi, chúng ta liền có thể đem cái này 3 vạn kỵ binh toàn bộ nuốt lấy. Doanh hợp chỉ vào cánh bắc liên miên bất tuyệt dãy núi, nói rằng: Có thể. Cái này núi cũng không cao, lại cũng không dốc đứng. Trong vòng 10 ngày, ta có thể vượt qua sơn lĩnh quấn đến quân địch phía sau. Cao Thuận ánh mắt quan sát một chút cánh bắc dãy núi sau, thần sắc nghiêm túc nói: Nhờ ngươi. Doanh hợp trong lòng vui mừng, đối với Cao Thuận chắp tay. Huynh đệ ở giữa, không cần phải nói những này. Chờ ta trôi qua về sau, ta sẽ nhanh chóng đào móc hố bẫy ngựa, đợi ta tiên lệnh một phát, ngươi liền xuất quân tiến công. Cao Thuận cười cười nói. Trận mang theo 1000 hãm trận doanh cùng 2000 bộ quân mang lên lương khô cùng nước chui vào trong núi rừng. Cao Thuận xuất quân vào núi sau trong mấy ngày, tần quân đều tại án binh bất động. Nhanh buộc hoàn mỗi ngày xuất quân tới tập kích quấy rối, thỉnh thoảng đến một vòng tề sạc. Nhìn thấy nhiều ngày như vậy, tần quân cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ, Ô Hoàn nhân sĩ khí càng thêm tăng vọt. Dê hai chân vẫn là dê hai chân, như vậy mềm yếu có thể bắt nạt. Nhanh buộc hoàn nhìn xem tần quân đại doanh, không khỏi cười khẩy nói: Ha ha, đều nói tần quân mãnh như hổ, bây giờ xem ra, nhát như chuột. Nhanh buộc hoàn đệ nhanh buộc đài đắc ý cười to nói: Thời gian lâu như vậy, nghĩ đến đại vương bên kia đã giải quyết bình cương nói tần chó. Các huynh đệ kiên trì một đoạn thời gian nữa, đợi đến đại vương xuất quân chạy đến, chính là hoàn toàn tiêu diệt tần chó thời điểm. Nhanh buộc hoàn ánh mắt nhìn lại đại quân, cổ vũ nói: Giết tần chó, giết tần chó. Ô Hoàn người vạn tạp cùng hoan, nguyên một đám dơ cao lên ngựa cung đắc chí vừa lòng. Ngày thứ 9, theo trong núi rừng sờ đến quân địch phía sau Cao Thuận bọn người, từ trên núi chui ra. Nhìn xem phương xa mơ hồ có thể thấy được địch nhân, Cao Thuận lập tức đối với dưới trướng 3000 người khoát tay áo. Thấy thế, cái này 3000 người lập tức bắt đầu chuyển động, bắt đầu dùng công cụ đào móc hố bẫy ngựa, chiến hào. Ba đạo 1 mét sâu chiến hào cùng mấy ngàn hố bẫy ngựa tại một ngày sau hình thành. Tướng quân, không sai biệt lắm a. Một tên binh lính nhìn về phía Cao Thuận, hỏi ý nói: Ân, nhường các tướng sĩ ăn nhiều chút, uống chút, đợi đến ăn uống no đủ sau, phóng ra hào tiễn. Cao Thuận khẽ hất cằm, xuất ra không nhiều thịt khô, lương khô bắt đầu gặm. Một bên khác, tần quân đại doanh bên ngoài, nhanh buộc hoàn mang lấy mấy vạn kỵ binh lần nữa vào xem. Trong tay dây cung thường xuyên chấn động, từng nhánh mũi tên bị kỵ binh ném bắn về phía trong doanh. Tần trong quân doanh, từng mặt tấm chắn đem doanh trướng yểm hộ lên, bảo đảm quân địch cung tiễn không cách nào tạo thành thương vong. Mẹ nó, thật biệt khuất. Nhan Lương cắn răng thầm hận, đây là từ hắn tổng quân đến nay đánh cho bất ức nhất một trận chiến. Trong lịch sử trường hợp chính là cực kỳ có thể chịu gặp cảnh cuối cùng. Ngươi ngồi xuống. Lúc này mới 8 ngày, ngươi gấp làm gì a? Đợi chút nữa chờ quân địch rút đi, bọn hắn mũi tên cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Doanh hợp liếc mắt vội vàng sao động Nhan Lương, nhịn không được chấn an nói. Cũng liền ngươi có thể chịu được loại này khí. Gặp cảnh cuối cùng. Đồ bỏ đi. Nhan Lương tức giận mắng. Người khác thân công kích ta. Chúng ta đây là tại đánh trận, không phải trò đùa. Doanh hợp khỏe mắt hơi hơi run rẩy, tức giận về đối một câu. Hiu. Nhưng vào lúc này, từng đạo phá lệ bén nhọn chói tai mũi tên phá không dâng lên. Theo mũi tên dâng lên sau, một đạo tiếng nổ đùng đoàng tự trên bầu trời chuyển khắp khắp nơi. Tới. Tốc độ vẫn rất nhanh. Doanh hợp đột nhiên đứng lên, ánh mắt cũng theo nguyên bản ôn hòa trở nên lạnh lẽo. Hắn không là ưa thích làm đồ bỏ đi, mà là có đôi khi liền phải làm ra một bộ ớt ức dáng vẻ cho địch nhân nhìn. Vì cái gì đóng vai heo có thể ăn vào lá hổ? Bởi vì heo dễ khi dễ a, dễ dàng nhường người ta buông lòng cảnh giác. Toàn quân nghe lệnh, giết cho ta, một địch nhân đều không cần buông tha. Doanh Hợp rút ra bên hông bội kiếm, giơ cao lên quát, mặt tướng tuân lệnh. Chúng tướng sĩ sắc mặt đỏ lên, giận mà phát ra tiếng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng sớm đã nhẫn nhịn một bụng lửa. Thần quân đánh trận, lúc nào thời điểm như thế bất cứ qua, đánh không lại có thể chết, nhưng bọn hắn lại không quen nuốt ở xác rùa đen bên trong. Trong chốc lát, sớm đã có chuẩn bị tần quân đại doanh bốn môn mở rộng. Tám vạn đại quân giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng xông ra đại doanh, thuận trận đẩy về trước, dây cung ở phía sau. Tám vạn tướng sĩ như là xúc thế đã lâu mãnh hổ, gầm thét phóng tới Ô Hoàn quân trận. Nhan Lương một ngựa đi đầu, trường đao trong tay múa đến như là máy xay gió, chạm mặt tới mũi tên tại đao quang hạ nhau nhau bẻ gãy. Nhanh Bộ Hoàn đang chỉ huy kỵ binh bắn tên tìm niềm vui, thình lình nhìn thấy tần quân giống như nước thủy triều tuôn ra, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Làm sao có thể? Cái này Doanh Hợp sao không làm đồ bỏ đi? Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem những cái kia nguyên bản nuốt ở trong doanh trại tần quân, giờ phút này lại như sói đói chụp mồi giống như giết tới đây. Đại ca, đừng đồ bỏ đi, nhanh rút lui. Nhanh Buộc Đài mắt thấy quân địch kỵ binh dẫn đầu giết tới đây, lập tức cả kinh hô to một tiếng. Rút lui, mau bỏ đi, không cần cùng địch nhân liều mạng. Nhanh Buộc Hoàn kinh ngạc thốt lên, dùng ngựa liền trốn. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy tần quân theo đại doanh giết ra, Ô Hoàn quân giống như bị lang đuổi bầy cừu, điên cuồng hướng phía sau thoát đi. Chương 479, ta khẩu hiệu còn chưa hô xong đâu. Chương 479, ta khẩu hiệu còn chưa hô xong đâu. Nhanh Buộc Đài cơ lang nha động, ý đồ tổ chức chống cự, lại bị Nhan Lương để mắt tới. Chạy đi đâu? Nhan Lương hét lớn một tiếng, dưới hông tọa kỵ chạy vội, đại đao trong tay ngược nâng ở sau. Nhìn thấy Nhan Lương uy thế như vậy, Nhanh Buộc Đài trong lòng kinh hãi, vội vàng bắt qua đầu ngựa phi nước đại. Nhưng mà cũng bởi vì quay lại đầu ngựa cái này một chút thời gian, Nhan Lương liền đuổi theo. Hồ chó, chết đi cho ta. Hai ngựa tương giao, Nhan Lương trường đao mang theo ngàn quân lực đánh xuống, Nhanh Buộc Đài trong lúc vội vã nâng đồng đón đỡ, chỉ nghe là một tiếng, nắm chặt lang nha đồng hai tay lập tức mất đi trí giác. Chật, Nhan Lương một đao chọc lên chạm, tự nhiên xuống sắp Nhanh Buộc Đài theo dưới xương sườn sống sờ sờ cắt tới một nửa người. Nghẹn lâu như vậy hỏa khí, Nhan Lương lửa giận tất cả một đao kia bên trên. Theo ta giết, đem hồ chó tất cả đều chặt. Nhan Lương hét lớn một tiếng, kẹp lấy dưới hông bảo mã giết vào đám người. Đại đao trong tay của Vũ, những nơi đi qua nhân mã đều nức, vẹn vẹn một chút thời gian, Nhan Lương trên thân liền còn như máu nhuộm. Tần quân sĩ khí đại trấn, trong khoảng thời gian này bất khí, tất cả đều hướng phía Ô Hoàn người vung đi. Ô Hoàn kỵ binh không nghĩ tới, nhẫn nhịn nhiều như vậy lâu liền cái dám cũng không dám thả tần quân, vậy mà đông nhiên giết đi ra. Bất quá bọn hắn cũng không hoảng hốt, thảo nguyên dân tộc khinh kỵ binh, tốc độ như cuồng phong. Trải qua một phen phá vây sau, Ô Hoàn người vẹn vẹn bị giết vài trăm người, liền nhẹ nhõm hất ra tần quân truy binh. Trốn, chờ đại vương viện binh đến, chúng ta lại đem thủ này báo trở về. Nhanh Buộc Hoàn giơ ngựa cùng, hạ lệnh hướng đông rút lui. Nhưng mà vừa mới chạy ra hơn 20 dặm, liền nhìn thấy trên con đường phía trước lại có mấy ngàn tần quân bày trận phía trước. Làm sao có thể, quân địch tại sao lại xuất hiện tại chúng ta phía sau? Nhanh Buộc Hoàn kinh hãi, hiển nhiên loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của hắn. Tần quân, làm sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Liêu Tây hành lang phía đông? Thiên Vu, quân địch không có nhiều người, một đợt tiến lên, không thể để cho đối phương vây kín a. Một gã Ô Hoàn người đối với Nhanh Buộc Hoàn hô lớn. Toàn quân nghe lệnh, giết đi qua, ai cản ta thì phải chết. Nhanh Buộc Hoàn không có quá nhiều do dự, lúc này hạ lệnh công kích. Khinh kỵ binh mặc dù lực phòng ngự thấp, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không xông pha chiến đấu. Chỉ có điều, bọn hắn có tốt hơn phương thức chiến đấu mà thôi. Tân nỏ ném bắn chuẩn bị. Nhìn xem công kích mà đến Ô Hoàn kỵ binh, Cao Thuận vẻ mặt đạm mạc hạ lệnh. Đợi cho tiến vào mấy trăm bước khoảng cách sau, Cao Thuận lập tức phất phất tay, bắn tên. Theo ra lệnh một tiếng, nguyên bản nằm dưới đất binh sĩ lập tức vung ra dây cung. Hiu, vù vù. Chói tai rít lên liên tục không ngừng, đầy trời mưa tên lập tức bay lên. Mấy ngàn mũi tên nhọn cùng nhau lên không, cảnh tượng hùng vĩ lại tràn ngập sát cơ. Ngay tại Ô Hoàn người coi là tần quân là muốn bức bách bọn hắn lui ra phía sau mới thả tiễn, dù sao khoảng cách xa như vậy, nào có cung nỏ có thể bắn xa như vậy. Nhưng mà một giây sau, mũi tên vậy mà tinh chuẩn rơi vào mấy vạn kỵ binh trận liệt bên trong. Mưa tên rơi xuống lúc, Ô Hoàn kỵ binh trên mặt kinh miệt còn chưa rút đi, xông lên phía trước nhất kỵ binh hãy còn không có gây thương tích vong, ở giữa kỵ binh liền xuất hiện đại lượng tử thương. Kỵ binh người ngã ngựa đổ, rơi người vô số kể. Đại lượng kỵ binh bị rơi người trượt chân, sau đó liền tạo thành kinh khủng phản ứng dây chuyền. Mấy ngàn mũi tên nhọn trực tiếp tạo thành thương vong cũng không nhiều, nhưng là như vậy cấp tốc phi nước đại dưới chiến mã, lại bị những cái kia thương vong rơi người một nhà khiến cho thương vong thảm trọng. Đổi liên nỗ. Một bên khác, nhìn xem bút tích của mình, Cao Thuận lần nữa ra lệnh. Nặng. Tân nọ bị để ở một bên, mấy trăm tấm liên nỗ bị gác ở quân trận phía trước. 100 bước, 50 bước. Bắn tên. Cao Thuận nhìn xem công kích mà đến quân địch, báo xong khoảng cách sau, cao giọng hạ lệnh. Thanh âm giống như địa phủ lấy mạng ác quỷ, băng lãnh, coi thường. Hiu hiu hiu. Liên nỗ kích xạ, mấy trăm tấm liên nỗ giờ phút này bộc phát ra vạn tấm cường cùng tể xạ hiệu quả. Từng nhánh mũi tên theo nọ cơ bên trong phun ra. Công kích phía trước Ô Hoàn kỵ binh người ngã ngựa đổ, tiêu rên tiêu thảm. Khinh kỵ binh làm bị quân địch vây quanh lúc, liền như là dê đợi làm thịt. Ngay tại Cao Thuận xuất lĩnh bộ quân chặn đường Ô Hoàn kỵ binh lúc, Doanh Hợp, Tiên Vu Ngân, Nhan Lương chở một đám đại tướng xuất quân sau này phương truy kích mà tới. Tần quân hoàn toàn đem cái này còn sót lại hơn 2 vạn khinh kỵ binh ngăn ở Liêu Tây hành lang. Một bên quần sơn sương mù quấn, một bên sóng lớn vô bờ. Liêu Tây hành lang hai bên, sơn sương mù khóa nói, sóng đập vách đá, hai vạn Ô Hoàn khinh kỵ bị tần quân gắt gao vây ở hẹp dài trong thông đạo. Phía sau Nhan Lương giục ngựa chạy tới, đại đao chém vào ở giữa, Ô Hoàn binh cả người lẫn ngựa bị chém thành hai khúc. Doanh Hợp, Tiên Vu Ngân xuất quân theo cánh sen kẽ, trường thương đâm thẳng bụng ngựa, xuống ngựa kỵ binh trong nháy mắt bị đạp thành thịt nát. Phía trước Cao Thuận Liên Nô vẫn đang thét đảo, mũi tên mật như châu chấu, mỗi một vòng kích xạ đều quét ngã một mảnh kỵ binh, tàn chi cùng xác ngựa chồng chất tại nói bên trong, ngăn chặn Ô Hoàn người đường chạy. Ô Hoàn kỵ binh không có chạy trốn không gian, không có đồ phòng ngựa, Ô Hoàn khinh kỵ tại Tần Quân đao thương hạ như là giấy lột. Có người muốn vứt bỏ ngựa leo núi, vừa trèo lên núi đá liền bị Tần Quân tên nọ bắn thủng phía sau lưng. Có người vung đao ngoan cố chống lại, lại bị Nhan Lương đối diện một đao chém đứt cánh tay. Nhanh buộc hoàn tại trong loạn quân gào thét, ngựa cung còn không có kéo căng, một chi tên bắn lén đã bắn thủng vai của hắn. Tần Quân đã theo bốn phương tám hướng vào tới, đem cỗ này tàn binh hoàn toàn vây quanh tại hẹp dài thung lũng bên trong. Theo ta giết, giết sạch hồ chó. Phóng ngựa phi nước đại bên trong, Nhan Lương cầm trong tay nhuốm máu trường đao, giơ tay chém xuống liên tiếp chém giết vô số Ô Hoàn kỵ binh. Giết ra ngoài, chỉ có giết ra ngoài mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhanh buộc hoàn thân chúng ba mũi tên, cắn răng gào thét. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại mấy ngàn kỵ binh, còn lại đã hoàn toàn sụp đổ, căn bản chỉ huy bất động. Nhìn phía trước Cao Thuận cùng với dưới trướng bộ quân, Nhanh buộc hoàn hạ lệnh liều chết phản công. Chỉ có giết ra ngoài mới có thể sống lấy. Tướng quân, mũi tên bắn rỗng. Hãm trận doanh binh sĩ đối với Cao Thuận nhắc nhở. Nhưng mà Cao Thuận liền như vậy nhìn xem vọt tới quân địch, vẻ mặt không hề lay động. Toàn quân nghe lệnh. Phàm có xông tới quân địch, toàn bộ chém giết. Cao Thuận rút ra hoàn thủ đao, giơ cao lên hạ lệnh. Bang. Liên tiếp lưỡi đao ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên. Hãm trận doanh binh sĩ không làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, cùng địch người huyết chiến thời điểm. Xông vào trận địa ý chí, có chết không? Nhanh buộc hoàn đống nhiên mã thất tiền đề, cả người bị vểnh lên ra ngoài. A ba. Nhanh buộc hoàn kinh thanh kêu to, sau đó cứ như vậy ngã tại Cao Thuận trong tay hoàn thủ đao bên trên. Phúc. Ngươi làm gì nha? Ta khẩu hiệu còn chưa hô xong đâu. Cao Thuận bị phun ra vẻ mặt máu, không dám tin nhìn xem cắm ở chính mình trên đao Nhanh buộc hoàn. Chứ Nhanh buộc hoàn bên ngoài, còn lại kỵ binh cũng là nhao nhao mã thất tiền đề. Nguyên một đám tất cả đều bị chiến mã ném bay ra ngoài. Thì ra, chính là Cao Thuận bọn hắn lúc trước đào hố bẫy ngựa lên hiệu quả. Thật thất bại, suýt nữa quên mất hố bẫy ngựa. Cao Thuận nhìn xem nguyên một đám mã thất tiền đề, người ngã ngựa đổ hồ nhân kinh kỵ, không khỏi lắc đầu. Chương 480, chúc kinh quan tại Long Sơn chi đỉnh, chương 480, chúc kinh quan tại Long Sơn chi đỉnh. Tần quân hai đường nở hoa, phân biệt tại Bạch Lang Sơn, Liêu Tây hành lang giải quyết Ô Hoàn quân đội chủ lực. Bất quá cầm xuống thắng lợi, Tần quân cũng không có đình chỉ lần này đông chinh bộ pháp. Hai quân cơ hồ là cùng một thời gian tại Liêu thành tụ hợp, trên lệch vừa mới nửa ngày thời gian. Tuấn Nghệ, Văn Viễn, nhìn thấy doanh hợp chạy đến, Trương Liêu lập tức tiến lên gặp thi lễ. Tuy nói Trương Liêu là doanh gia con rể, xem như hoàng thân quốc thích, nhưng là không chịu nổi người ta Trương Hợp tốt số, vậy mà mơ mơ hồ hồ biến thành doanh hợp. Ngoại trừ tướng quân bên ngoài, người ta cha sau khi chết, hắn nhưng chính là đương triều vương gia. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là nhanh hơn ta một bước. Nghĩ đến một trận chiến này không tính nhẹ nhõm a. Doanh Hợp nhìn về phía Trương Liêu, nhịn không được có chút bất đắc dĩ nói. Hắn vốn cho là mình đánh một chi lệnh quân coi như thật nhanh, còn nghĩ chờ đến Liêu thành, liền đi dọc theo bình cương nói trợ giúp Trương Liêu, coi như Trương Liêu binh bại, bọn hắn cũng có thể đem quân địch ngăn ở đường núi ở giữa. Không có nghĩ rằng, Trương Liêu mang theo một vạn kỵ binh đánh quân địch bộ đội chủ lực, vậy mà so tốc độ của hắn còn nhanh. Tạm được, không thể nói nhẹ nhõm, nhưng cũng không tính rất khó khăn. Tháp Đốn mang theo 5 vạn khinh kỵ cùng ta quân tại Bạch Lang Sơn khai chiến, bị chúng ta một trận chiến toàn bộ đánh tan. Lần này quân ta chém đầu gần 4 vạn, những người còn lại đều thừa dịp loạn chạy trốn. Bất quá, Tháp Đốn cùng với dưới trướng mấy chục viên đại tướng đều bị quân ta chém giết, những cái kia chạy trốn đoán chừng cũng không hứng nổi sóng gió gì. Trương Liêu cười cười, có chút đắc ý nói, lần này lập xuống lớn như thế công, chắc chắn thu hoạch được vô cùng phong phú phong thưởng. Lấy doanh chiêu hào phóng, Trương Liêu đoán chừng xếp hạng trước mấy trọng hào tướng quân tóm lại là có chính mình một cái ghế. Trọng yếu nhất là, thức ấp nên cũng có thể nói lại. Nói không chừng chính là một cái vạn hộ hầu. Sớm liền nghe nói Văn Viện Vũ Dũng cái thế, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy thực lực. Ngu Minh khâm phục không thôi. Người tới trước, không biết Liêu thành bên trong nhưng còn có hậu nhân. Doanh Hợp có chút kính nể chắc tay, chợt nghiêm nghị hỏi. Có, đã bị chúng ta khống chế lại, căn cứ kiểm kê, đề ra nghi vấn, lần này Tháp Đốn đem trong tộc đại đa số khinh trắng đều mang theo ra ngoài. Bây giờ trong tộc sạch đều là một chút già yếu tàn tật, xem chừng có hơn 200.000 người. Trương Liêu nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói rằng: "Giết." Nghe vậy, Doanh Hợp vẻ mặt đạm mạc nói: "Cái gì?" Trương Liêu cho là mình nghe lầm, thế là hỏi một câu: "Giết? Giết sạch?" Liền như là bọn hắn cướp đoạt người Hán trăm họ giống nhau. Doanh Hợp sắc mặt lạnh nhạt, dường như 200.000 người với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. "Phụ nữ trẻ em cũng giết?" Trương Liêu có chút ngạc nhiên hỏi. Giết nam nhân hắn kỳ thật có thể lý giải, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Bọn hắn cướp bóc người Hán thời điểm cũng chưa từng nương tay. Phụ nữ trẻ em cũng là người. Nữ nhân có thể sinh khống dây cùng chi sĩ, hai đồng lớn lên vẫn là thai hoàng ẩm, bởi vì có bọn hắn tồn tại, mới có thể nhường quan nội bách tính trôi dạt khắp nơi. Nàng giống như bọn họ, đều có hẳn phải chết chi tội. Yên tâm, mệnh lệnh là ta dưới, tất cả trách nhiệm ta một mình gánh chịu. Chỉ có giết sạch bọn hắn, mới có thể chấn nhiếp những cái kia rời vào đại tần cảnh nội, tiếp nhận đồng hóa hồ nhân. Chúng ta cần dùng loại phương thức này đến nói cho bọn hắn, đối đãi người một nhà, chúng ta có thể giúp cho thiện đãi, nhưng đối đại địch nhân, chúng ta cũng có thể vung lên đồ đao. Hơn nữa ngươi đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc, Liêu Đông hành trình chỉ là hoàn thành một bộ phận. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy an trí những người này. Doanh Hợp ánh mắt chăm chú nhìn Trương Liêu, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương Liêu ánh mắt chuyển động, bắt đầu suy nghĩ đối phương trong lời nói chỗ sâu hàm nghĩa. Trải qua một phen suy nghĩ, Trương Liêu hiểu, bọn hắn một trận chiến chém giết quá nhiều quân địch, thậm chí còn giết Tháp Đốn. Dạng này đại công không khác diệt quốc chi công, công lao quá lớn, sẽ để cho người bề trên khó xử, huống chi kế tiếp bọn hắn còn muốn tiếp tục đồng chinh Liêu Đông bán đảo. Cứ như vậy, mấy thứ đại công gia chỉ cùng một chỗ. Không tốt. Trương Liêu trong lòng lộp bộ một tiếng, lập tức minh bạch Doanh Hợp đang giúp mình. Chớ muốn nói gì một mình gánh chịu lời nói, mệnh lệnh là ngươi bỏ xuống, người là ta giết, có trách nhiệm, hai chúng ta cùng một chỗ khiêng. Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Liêu đại nghĩa lâm nhiên vô ngực, một bộ hảo huynh đệ, cùng một chỗ khiêng bộ dáng. Nhìn thấy Trương Liêu trước sau biến hóa, Doanh Hợp lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Trương Liêu không rõ, như vậy hắn cũng liền mặc kệ, ngược lại hắn khẳng định là đến cầu lấy. Dù sao hắn tình huống cũng không phải quá tốt. Lao cha mơ mơ hồ hồ làm vương, phía bên mình lại nhiều lần lập chiến công, hiện tại không nghi kỵ không có nghĩa là về sau cũng không nghi kỵ. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Bánh xe thả vượn, cao hơn bánh xe toàn bộ đều giết. Doanh Hợp vẻ mặt biến sừng sững, hạ lệnh. Bánh xe thả vượn. Ai mẹ nó có thể thấp qua mấy tấc bánh xe a? Chúng tướng sĩ không còn gì để nói, lập tức bắt đầu cầm đao thương xông vào bị quản khống tại bộ lạc bên trong Ô Hoàn người. Tần quân tướng sĩ xách đao tràn vào Ô Hoàn bộ lạc, lưỡi đao chiếu đến sau giờ ngọ mặt trời rực rỡ, bộ ra Ô Hoàn tộc nhân sợ hãi. Tha mạng a, đừng có giết chúng ta, mau trốn. Bị vòng tại hàng rào bên trong Ô Hoàn giả yếu thấy thế, lập tức loạn cả một đoàn, lão nhân chống quải trượng muốn chạy trốn, lại bị tần quân một cước gạt ngã. Phụ nhân đem hài đồng hộ tại sau lưng, gào thét lấy nghe không hiểu hồ lời nói, lại ngăn không được đâm tới trường thương. Cao hơn bánh xe một cái cũng không được buông tha. Hiệu ý nghiêm nghị thét ra lệnh, các binh sĩ ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, đao quang lên xuống ở giữa, máu tươi tung tóe đầy thấp bé liều chiên. Con của ta không có cao hơn bánh xe. Tướng quân có lệnh, là thả vượt sau bánh xe. A, con của ta. Phụ nữ ôm hài đồng, một thanh bị tần quân đoạt lấy. Hai đao hàn quang lóe lên, số nâng máu tươi phun tung tóe tại liều chiên lông cừu bên trên, đem nó trong nháy mắt nhuộm đỏ. Tần chó, lão phu lúc tuổi còn trẻ đã từng giết qua vô số tần chó. Ha 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 ha. Lão thất phu, đi chết. Ô Hoàn lão nhân cơ giái dê phản kháng, lại bị tần quân tùy tiện đoạt lấy. Trở tay rút ở trên mặt, một đao nữa đâm vào lồng ngực. Hàng rào bên trong tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ hòa với lưỡi đao vào thịt trầm đục, thành Liêu Thành giờ phút này duy nhất thanh âm. Tướng quân, những này vẫn là hải tử. Hôm nay không giết, ngày khác bọn hắn lớn lên, liền sẽ giết vợ con ta. Có binh sĩ không đành lòng, tay cầm đao run nhẹ nhẹ, bên cạnh lao binh lại lạnh lùng nhắc nhở. Bá. Nói xong, lại là một đao đánh xuống. Đồ sát kéo dài đến một cái buổi chiều, làm ánh nắng chiều vẩy vào Liêu Thành mảnh này nhuốm máu đại địa bên trên lúc, nơi này giống như nhân gian luyện ngục. Hơn 20 vạn Ô Hoàn giả yếu, ngã trong vũng máu. Thi thể tầng tầng lớp lớp, ngăn chặn bộ lạc lối vào. Tần quân tướng sĩ thu đao mà đứng, trên người giáp trụ đã bị máu tươi nhiễm thấu, dưới chân giày chiến cũng ngâm tại cao mấy tấc trong biển máu. Cao Thuận tiện tay đem trên đao máu vung trên mặt đất, tóe lên điểm điểm gợn sóng. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi hải, Doanh Hợp không khỏi nghĩ lên năm đó Hoàng Phụ Tung muốn giết Hoàng Cân tù binh mà đứng kinh quan cử động. Vẫn là giết hổ nhân trúc kinh quan tới phân chấn. Điền quân sư, đó là cái gì sơn? Doanh Hợp ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng sân phong, hỏi. Nghe nói gọi Long Sơn. Điền Trù theo ánh mắt nhìn, mở miệng đáp. Khá lắm Long Sơn. Này Long chính là ta Đại Tần Chi Long, nấu châu làm thịt dê, nhường các tướng sĩ vui mừng uống. Ngày mai giờ thìn, lũy kinh quan tại Long Sơn Chi Đỉnh. Doanh Hợp bảo kiếm chỉ hướng Long Sơn Chi Đỉnh, cao giọng nói: Đại Tần vạn thuế, Đại Tần vạn thuế. Toàn thân huyết khí mấy vạn tần quân tướng sĩ nhao nhao reo hò, đây hết thảy là bọn hắn cộng đồng vinh quang. Chương 481, dây ném công tôn độ. Chương 481, dây ném công tôn độ. Màn đêm buông xuống, Liêu Thành Ô Hoàn bộ lạc mùi máu tươi chưa tan hết, tần quân doanh địa đã là rượu mùi thơm khắp nơi. Các binh sĩ ngay tại chỗ lũy lên đống lửa, đem tịch thu được dê bò giết các khối, gác ở trên lửa thiêu đốt. Dầu chân lơ lửng ở mặt ngoài, hương khí bay ra vài dặm, cùng trong không khí mùi máu tanh xen lẫn, lại sinh ra một loại tàn khốc cuồng hoan cảm giác. Văn Viễn, Bạch Lang Sơn ngươi đoạt đầu công, hôm nay nhưng phải uống nhiều ba chén. Doanh Hợp cùng Trương Liêu, Cao Thuận, Điền Trù bọn người ngồi vây quanh tại chủ chức trướng bên cạnh đống lửa, Nhan Lương cầm một cây đuổi dê nhanh chân đi đến, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, tốt, hôm nay thoải mái nâng ly, buông ra ăn uống." Trương Liêu cười bưng lên chén sành, bắt đầu manh quát mạnh rượu. Các tướng quân công lao đều trọng, không bằng trước kính Doanh Hợp tướng quân, nếu không phải hắn lập kế hoạch trừ hai hoàng ẩm, chúng ta nào có hôm nay mở tiệc vui vẻ. Điền Trù nhìn về phía Doanh Hợp, vừa cười vừa nói: "Tốt, kính tướng quân. Kính tướng quân. Chư vị cùng ta cùng uống." Đám người nhao nhao nâng chén, Doanh Hợp uống một hơi cạn sạch, rượu dịch theo khỏe miệng chảy xuống, thấm ướt nhuốm máu vào áo. Lần này diệt Ô Hoàn chủ lực, chẳng tháp đốn, lại trừ hơn 20 vạn thai hoàng ẩm, chư vị đều là đại tần công thần. Doanh Hợp để chén rượu xuống, vẻ mặt rất là vui sướng. Muốn ta nói, những thi thể này lũy thành kinh quan đúng là lãng phí. Nếu là giao cho Trình Trọng Đức, hắn sợ là đến vui điên. Trương Liêu ánh mắt nhìn ngoài doanh trại nơi xa cao cao lũy lên thi hải núi cao, nhịn không được điều khản một câu: "Nói thế nào?" Đám người có chút không cùng Trình Dục đã từng quen biết, không khỏi tò mò. Năm đó chinh phạt Tây Lương lúc, quân ta khuyết thiếu lương thảo, gia hỏa này vậy mà đun nấu địch nhân cùng phe mình binh lính chết trận xung làm quân lương. Lao hương di thiếu, Tây Bắc quân đã là không ai không biết. Trương Liêu mượn men say, đem Trình Dục điểm này phá sự đều cho tiết lộ đi ra. Khu khu. Ta chắc. Lại có việc này. Chúng tướng nhao nhao biến sắc. Bọn hắn mặc dù mãng, nhưng cũng không tới loại tình trạng này. Sự cấp tổng quyền a, ngày bình thường khẳng định cũng sẽ không như thế làm, dù sao cũng không phải cái gì biến thái. Doanh Hợp lắc đầu, vội vàng giải thích một chút. Dù sao Trình Dục cũng là trong triều trọng thần, không thích hợp như thế bố trí hắn. Cũng đúng. Đông đảo chư hầu bên trong, nhà ai quân đội không ăn qua thịt người thịt. Trương Liêu cũng ý thức tới, vội vàng bổ sung một câu. Đầu năm nay quân lương khan hiếm, tần quân ỷ vào địa bàn lớn, binh sĩ tinh mà thiếu khả năng ở phía sau miễn trừ ăn thịt người vấn đề. Còn lại chư hầu có một cái tính một cái, sợ đều là ăn qua thịt người. Tầng dưới chốt bách tính, xưa nay đều rất thế thảm. Khi còn sống hao hết kỷ lực, không chỉ có muốn làm trâu ngựa, còn phải thường xuyên bị thiếu khuyết thuế ruộng chư hầu đánh cướp. Chết về sau cũng phải bị coi như con lương, ngay cả thi thể đều được an bài đến rõ ràng bạch bạch. Một đêm cùng hoan, rượu thịt bao no. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, tần quân tướng sĩ liền bắt đầu hành động. Cao Thuận cầm trong tay lệnh kỳ, chỉ huy tướng sĩ an bài nhiệm vụ, Lương Cương, Trần Kỷ mang một đội, theo phía tây đường núi vận thi. Trần Lan, Lôi Bạc lĩnh một cái khác đội, bảo vệ tốt chân núi, không cho phép người không liên quan tới gần. Nặng. Lương Cương, Trần Lan bọn người lập tức ôm quyền ứng thanh. Đều cẩn thận chút, chớ để thi hải ngăn chặn đường núi. Phương Duyệt xách theo trường kiếm đi tại đội ngũ trước, đối bên cạnh binh sĩ nói. Mấy ngàn tên lính cầm trong tay công cụ, đem ô hoàn già yếu thi thể vận chuyển đến Long Sơn dưới chân, lại dọc theo đường núi hướng lên xếp. Doanh Hợp thân mang áo giáp, cầm trong tay bảo kiếm đi ở đằng trước, Trương Liêu, Cao Thuận bọn người theo sát phía sau, ánh mắt kiên định nhìn qua đỉnh núi. Đến đỉnh núi sau, các binh sĩ đem tầng ngoài cùng thi thể dùng bùn đất gia cố, lại cắm bên trên tần quân màu đen chiến kỳ. Gió thổi qua, chiến kỳ bay phất phới, chiếu đến nắng sớm, đem đống xác chết chiếu rọi đến phá lệ dữ tợn. Năm đó Hoắc Khứ bệnh phong lang cư tư, nay tướng quân trúc kinh quan tại Long Sơn, đều là trấn nhiếp tứ phương a. Điền Trù đứng tại Doanh Hợp bên cạnh, nói khẽ: "Nay kinh quan là cho hổ nhân cảnh cáo, cũng là cho đại tần bách tính thuốc can thần. Từ giờ trở đi, Long Sơn đỉnh chính là ta đại tần đông cảnh cho phương bắc hổ nhân trấn nhiếp." Doanh Hợp đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, quan sát dưới núi liên miên đống xác chết cùng phương xa vùng bỏ hoang, cất cao giọng nói: "Đại tần vạn thuế, tướng quân vạn thuế." Dưới núi tần quân tướng sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất, Nha Lương, Phan Phượng bọn người dẫn đầu hô to. Thanh âm vang vọng sơn cốc, vang vọng thật lâu. Dương quang rải đầy Long Sơn, kinh quan tại nắng sớm bên trong lặng lặng đứng sừng sững, tựa như một tòa từ huyết nhục đúc thành tấm bia to. Tuyên cáo tần quân đông chinh chiến công hiển hách, cũng làm cho phương xa hổ nhân nghe tin đã sợ mất mật. Liêu Đông Tương Bình, từ khi tần quân phát binh đến nay, Công Tôn Độ liền không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Hắn cùng Tử Vinh là bằng hữu, đầu năm nay thời điểm, Tử Vinh một phong thư được đưa tới. Nội dung tự nhiên là trước quan tâm một chút hảo hữu, sau đó lại khuyên nhủ Công Tôn Độ đầu hàng, không cần làm vô vị chống cự. Nguyên bản, Công Tôn Độ ỷ vào Liêu Đông xa xôi, cho rằng đại tần ngoài tầm tay với, mà hắn có thể tại trong loạn thế làm một nắm đất hoàng đế. Về phần tranh đoạt thiên hạ, hắn Công Tôn Độ có cái kia tự mình hiểu lấy, biết mình không có bản sự kia. Vốn cho rằng có thể tại Liêu Đông thật tốt hưởng hưởng phúc, kết quả không nghĩ tới loạn thế vừa mới bắt đầu liền mẹ nó kết thúc. Phụ thân, xảy ra chuyện lớn. Tần quân công phá Liêu thành tháp đốn, đem Ô Hoàn kỵ binh toàn diện, sau đó tại Liêu thành Long Sơn lấy hơn 20 vạn Ô Hoàn người thi thể dựng thành cao mấy chục mét to lớn kinh quan. Sợ là không được bao lâu liền sẽ tiến đánh Liêu Đông. Công Tôn Khang vẻ mặt sợ hãi, theo đường bên ngoài vội vã đi tới. Cái gì? Cái này Doanh Hợp thật là lòng dạ độc các ca. Chỉ trận chiến này, Ô Hoàn người liền suýt nữa bị vong tộc diệt chủng a. Công Tôn Độ trong lòng lộ bộ một tiếng, thân thể đều nhịn không được run một chút. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Doanh Hợp không có danh tiếng gì, khả năng cần cùng Ô Hoàn người quần nhau mấy năm, không có nghĩ rằng thời gian mấy tháng liền cho Ô Hoàn người diệt. Phụ thân, còn đánh sao? Công Tôn Khang e ngại mà hỏi. Còn gọi cái rắm, lấy mạng đánh a. Công Tôn Độ biến sắc, vội vàng quát lớn. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải a? Công Tôn Khang ánh mắt sợ hãi hỏi. Ta cùng Từ Văn Lương chính là chí giao hảo hữu, hắn khuyên ta đầu hàng, dáng vẻ hạ thấp một chút, có thể bảo vệ toàn tộc tính mệnh. Con a, ngươi đi đem mẫu thân ngươi cùng đệ đệ Công Tôn cung mang đến. Công Tôn Độ đã có quyết đoán, lúc này đối với Công Tôn Khang nói. Công Tôn Khang mặc dù không biết rõ phụ thân muốn làm gì, nhưng vẫn là phụ mệnh làm theo. Ước chừng một canh giờ sau, Công Tôn Độ mang theo 2000 người ra khỏi thành, hộ tống nhà của mình tiểu tiền hướng Liêu Đông nước phụ thuộc. Không sai biệt lắm sau 3 ngày, Công Tôn Độ liền gặp được sĩ khí dâng cao Tần Quân. Liêu Đông thái thú Công Tôn Độ, gặp qua chư vị tướng quân. Công Tôn Độ đánh ngựa đi vào Tần Quân trước đó, vẻ mặt khiêm tốn gặp thi lễ. "Ân, Công Tôn thái thú không có ý định một chút chống cự sao?" Doanh Hợp vuốt vuốt cần, trêu ghẹo mà hỏi thăm. Tướng quân nói đùa, trước đây chưa thể bài kiến, chính là bởi vì Ô Hoàn người cường đại, Liêu Đông cùng Trung Nguyên liên hệ bị chặt đứt. Bây giờ tướng quân diệt đi Ô Hoàn người, lão phu tự nhiên đến đây tiếp, để tránh sinh ra hiểu lầm gì đó. Đúng rồi tướng quân, lão phu vợ con đều tại đây, tướng quân có thể đem bọn hắn mang về Lạc Dương, cũng làm cho tại hạ để bày tỏ trung thành. Công Tôn Độ bồi khuôn mặt tươi cười, đáp lời nói: "Ân, Công Tôn phủ quân cũng là hảo kiệt. Bất quá lần này bản tướng quân phụ mệnh đến đây, mục đích không chỉ là ngươi Liêu Đông quận. Tiếp tục tiến quân a." Doanh Hợp bọn người khỏe miệng dương nhẹ, tại Công Tôn Độ cùng đi tiếp tục hướng đông tiến quân. Chương 482, cao võ cùng khoa học kỹ thuật va chạm, chương 482, cao võ cùng khoa học kỹ thuật va chạm. Bởi vì sắp hoàn tất, còn lại nội dung đại gia liền đổ một nhạc tự đi, các ngươi hoàn toàn có thể coi như phiên ngoại thiên đến xem, chắc chắn lại còn có thế giới muốn chinh phục, nếu như không có cường đại khoa học kỹ thuật làm hậu thuẫn, viễn chinh còn là rất khó, dù sao vận chuyển gì gì đó đều theo không kịp, chắc hẳn đại gia cũng có thể lý giải. Ta là sẽ không nói cho đại gia, phiên ngoại thiên kỳ thật không cho tác giả tiền, cho nên ta đem phiên ngoại thiên xem như chính văn đến viết. Công Tôn Độ mặc dù đầu, nhưng là hay còn có Nhạc Lãng quận. Tuy nói theo Công Tôn Độ chi ngôn, Nhạc Lãng quận thái thú là thủ thành chi chủ, đồng thời 10 phần mềm yếu. Nhưng trừ Nhạc Lãng quận bên ngoài, còn có Cao Câu Ly, Đỡ Dư chờ ở vào Liêu Đông Đông Bắc địa khu. Tại Doanh Hợp xem ra, đã đến đều tới, vậy thì cùng một chỗ làm. Ai dám không tuân theo đại tần, ai sẽ như là Long Sơn bên trên kinh quan đồng dạng. Một tòa kinh quan là trúc, hai tòa cũng là trúc, thế nhân đều cảm thấy hắn Doanh Hợp tên không nổi danh, vậy hắn liền dùng hung danh để chứng minh một chút chính mình. Mà liên tại Doanh Hợp bọn người bình định Liêu Đông, chuẩn bị mở ra Cao Câu Ly, Đỡ Dư chiến trường lúc. Bắc Trinh Lữ Bố cũng xuất lĩnh hơn 20 vạn binh mã đến Âm Sơn phía bắc, chính thức đặt chân người Hán hồi lâu chưa từng đến qua Ngũ Nguyên quận, vân bên trong quận cùng Tây Hà quận Bắc Bộ Nam Thiền Vũ Đỉnh. Nơi này đã từng là đại Hán an trí Nam Hung nô địa phương. Bây giờ Nam Hung Nô bên trong rời, thành Đại Tần phụ thuộc dân tộc, đã là đứng đắn tám đời người Hán, thậm chí Hung Nô Thiền Vu Vu Phù La vẫn là bọn hắn Đại Tần Hung Nô trung lang tướng. Nơi này đã hoa phế. Xem ra chúng ta sau khi rời đi không lâu, tiên ti người cũng rời khỏi nơi này. Hồ Chủ Tuyền nhìn xem khắp nơi trên đất cỏ dại, nhìn không được nói rằng: chưa hẳn. Nơi này cỏ khô cũng không tính cao. Như là dựa theo các ngươi rời đi thời gian tính, những này cỏ khô hẳn là có chiều cao hơn một người mới đúng. Trình Dục ngồi xổm người xuống, nhặt lên một thanh khô cạn cỏ dại. Mùa xuân bắt đầu, băng tuyết tan rã, trước kia chôn sâu ở trong tuyết cỏ khô cũng lộ ra chờ đợi hư thối. Trong đất bùn đã sinh trưởng ra mới cỏ dại, vẹn vẹn có mắt cá chân cao. Càng đi Bắc Việt lạnh, Tịnh Châu Nam Bộ thời điểm, bọn hắn một tháng trước còn có đại lượng cỏ cây, thậm chí còn có dã thú thành quần kết đội ẩn hiện. Nhưng là cũng bắc, một mảnh hoang vu, lâu như vậy đều chưa bao giờ gặp nhiều ít dã thú. Hiển nhiên, năm ngoái hẳn là còn có người ở chỗ này sinh hoạt, từ đó làm cho động vật hoang dã năm rời, tiến về càng thêm an toàn Tịnh Châu Nam Bộ. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ lão hương Di Tiếu, còn hiểu những vật này. Lữ Bố hơi hơi kinh ngạc. Hắn một cái sinh trưởng ở địa phương Tịnh Châu người, trước đây đều không có cảm thấy được vấn đề này. Ta là văn nhân, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Trình Dục đương nhiên ngẩng đầu lên. Có thể ta thế nào nhớ kỹ, ngươi là bởi vì quân ta mãnh nhân quá nhiều, mới không thể không theo văn. Lữ Bố gãi đầu một cái, tò mò hỏi. Đừng bảo là những này không chuyện vui. Đã nơi đây đã không có hổ nhân, vậy thì tiến về Mạc Nam a. Đem tiên ti người hướng Mạc Bắc xua đuổi, một hai năm liền có thể chết cóng hơn phân nửa. Trình Dục có chút khó chịu nói rằng. Hắn khó chịu, liền muốn để người khác khó chịu. Cho nên một cái kế sách liền xử lý trước một nửa tiên ti người. Nếu là đổi lại bình thường thời điểm, Trình Dục kế sách này có lẽ cũng không thích hợp. Nhưng bây giờ là Tiểu Băng Hà thời kỳ, Hồ Thiên tháng 8 tức biết bay, dài rằng giặc mùa đông dài đến non nửa năm. Lấy tiên ti người sinh tồn điều kiện, 100 vạn người quy mô, một năm chết cóng, chết đói hai mười mấy vạn người tuyệt đối không là vấn đề. Nếu không, tiên ti người cũng sẽ không tại mùa đông tiến vào Tịnh Châu sinh tồn, mà mùa xuân bắt đầu sau lại trở về Thảo Nguyên. Quá chậm. Một hai năm các ngươi, bệ hạ đợi không được. Đánh lâu như vậy cầm, các minh đệ ai không muốn về nhà hưởng thụ một chút phu nhân hải tử nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Chờ nhị đệ không ngóc đầu lên được thời điểm, muốn hưởng thụ cũng không có cơ hội. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị tiến quân. Lữ Bố tức giận nói, sau đó trở mình lên ngựa hạ lệnh hành quân. Lạc Dương. Hệ thống giai đoạn 2 đã kích hoạt. Giải tỏa cơ sở khoa học kỹ thuật biên tập công năng, hủy bỏ biên tập điểm số hạn chế, hàng năm có thể biên tập 100 lần. Giải tỏa Đại Tần võ đạo thịnh vượng công năng, có thể dùng biên tập điểm số đối Đại Tần địa bàn quản lý châu quận rót vào võ đạo linh khí. Võ đạo linh khí có thể dùng võ giả nắm giữ mạnh hơn năng lực, am hiểu sâu binh pháp thao lược người có thể ngưng tụ chiến trận, hiếu thắng trận pháp sinh ra hiệu quả. Hệ thống tam giai đoạn nhiệm vụ đã mở khai. Xin mang dẫn ngươi Đại Tần đế quốc, lấy cường đại khoa học kỹ thuật cùng chiến lực, quét sạch toàn bộ thế giới. Hệ thống tam giai đoạn ban thưởng, không biết. Hệ thống tam giai đoạn cổ vũ thưởng đã phát xuống, là Lạc Dương hoàng cung rót vào nhân hoàng chi khí, chủ nhân ở vào trong hoàng cung lúc có thể di động dùng người hoàng chi lực, cùng chủ nhân có quan hệ máu mủ người trưởng kỳ hấp thu nhân hoàng chi khí có thể kéo dài tuổi thọ, quan hệ máu mủ bao hàm trực hệ, bạn lữ trở. Đây là Cao Võ Tam Quốc. Tới chấm a. Chấm đều thống nhất thiên hạ. Tốt a, thì ra còn có thế giới nhiệm vụ. Ngay từ đầu nghe được trước mặt nội dung, Doanh Chiêu còn có chút phàn nàn, nhưng là nghe phía sau, hắn quả thực kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Thủy Hoàng đế không thể ủng có đồ vật, sở hữu cái này hậu thế tử tôn trung quy là nắm giữ. Chín đạo kim sắc long khí tự trên bầu trời hạ xuống. Chín đầu kim sắc long khí thẳng thông trời đất, đồng thời nương theo lấy nhường tất cả đại tần cương vực đều có thể nghe được tiếng long ngâm. Ngồi trên long ỷ Doanh Chiêu chỉ cảm thấy long khí nhập thể, một cỗ siêu việt trước kia thực lực cường đại tại thể nội bành trướng. Cùng lúc đó, toàn bộ thuộc về đại tần cương thổ bên trong, vạn vật sinh cơ bừng bừng, giữa thiên địa điểm điểm kim quang biến mất tại mỗi một cái con dân thể nội. Đang tại hành quân Lữ Bố chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bành trướng, tự thân chiến lực giống như tăng lên gấp đôi. Trừ hắn ra, tất cả Bắc Trinh tướng sĩ đều cảm giác lực lượng trong cơ thể đạt được tăng lên cực lớn. Tiếng long ngâm, đám người kinh hô, nhao nhao ngừng chân quay đầu nhìn về phía Lạc Dương phương hướng. Phía chân trời xa xôi, chín đạo kim quang liền thông thiên địa, dù là cách ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy liền thông thiên địa kim sắc sợi tơ. A ba, Lữ Bố bọn người phát ra thư sướng tiếng la. Trong cơ thể của bọn hắn cơ hồ là đồng thời xuất hiện một loại khí. Đây là thứ đồ gì? Ta sẽ không quỷ nhập vào người đi. Lữ Bố cảm thụ được mênh mông lực lượng, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ta cũng cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Ta cảm giác ta có thể tùy tiện đánh bại sư huynh ngươi. Triệu Vân giang hai cánh tay, nhìn trong tay ngân thường, đối với Lữ Bố nói rằng: nếu không hai ta thử một chút. Lữ Bố nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Vân. Thôi được rồi. Vân nói là đã từng Lữ sư huynh. Triệu Vân vội vàng lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được, không chỉ có hắn trở nên mạnh mẽ, ngay cả Lữ Bố cùng 20 vạn tần quân tướng sĩ đều chiếm được to lớn tăng lên. Trước đó nhìn qua bệ hạ một ít lời bản, bên trong có cái gì tu tiên, thần tiên loại hình, ngươi nói, chúng ta Đại Tần có phải hay không trời ban điểm lành, linh khí khôi phục. Lữ Bố nhìn về phía Triệu Vân, thấp giọng trò chuyện nói: nói như vậy, hẳn là cũng có khả năng. Xem ra, chúng ta Đại Tần thật là thiên mệnh sở quy, đầu tiên là xuất hiện kỳ lân, lại là có như vậy dị tượng. Triệu Vân nắm chặt ngân thương, cảm giác cái này nặng mấy chục cân long đảm lượng ngân thương nhẹ như lông hồng. Bớt nói nhiều lời, theo ta Bắc Trinh. Vốn chính là dễ như trở bàn tay, cái này không được như bẻ cánh khô. Các tướng sĩ, hành quân gấp. Lữ Bố ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức cưỡi xích thố mã phi chạy mà ra. Ngay cả con ngựa này tốc độ, đều so trước kia tăng lên năm thành. Chương 483, đi cái gì làng cư Tư Sơn, chương 483, đi cái gì làng cư Tư Sơn. Chín đạo long khí chút vào Đại Tần sau, toàn bộ Đại Tần đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một chút nguyên bản dễ dàng mệt mỏi bình dân, cảm giác lực lượng trong cơ thể tới tăng lên không nhỏ. Nguyên bản một chút dung mạo bình thường đại tần nữ tử, dung mạo phương diện cũng là không nhỏ cải thiện. Biến hóa rõ ràng nhất chính là người làn da, cho dù là một chút nông gia nữ, giờ phút này cũng biến thành dị thường thủy nộn. Mà loại biến hóa này, nhất trực quan chính là Lạc Dương trong hoàng cung hoàng thất. Nguyên vốn đã đi vào tuổi già doanh triệt, dường như sống thêm đời thứ hai, lập tức trẻ mấy chục tuổi, nguyên bản già nua mặt cùng hoa dâm tóc, cũng xuất hiện tóc đen cùng làn da nếp vốn bị vớt lên. Doanh thoại, doanh bí đều là như thế. Hoàng cung đại điện bên trong, Doanh Chiêu toàn thân quanh quẩn lấy nhạt kim sắc long hình khí kình. Thẳng đến sau nửa canh giờ, long khí mới toàn bộ ẩn nấp tại trong thân thể. Ta cái này, còn tính là nhân loại sao? Doanh Chiêu cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết, lực lượng cảm giác đạt đến đã từng chưa hề đạt tới qua trình độ. Thậm chí hắn cảm thấy, hiện tại hắn một quyền có thể nhẹ nhõm đánh chết một con trâu. Ách, trâu lại thêm một cái mới kiểu chết. Vậy hạ, vậy hạ. Từng đạo nũng nịu thanh âm từ ngoài điện truyền đến. 30 tên phi tần vẻ mặt vội vàng, hiển nhiên đều đang lo lắng Doanh Chiêu tình huống. Các nàng đã sớm từ hậu cung bên trong đến đây, dù sao Doanh Chiêu an nguy trực tiếp quan hệ tới các nàng tương lai sinh hoạt. Vừa mới hoàng cung đại điện bị một cỗ kim sắc khí lãng bao khỏa, bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến. Bây giờ kia cỗ khí xong biến mất, các nàng lúc này mới có thể xuất nhập nơi này. Ái phi nhóm cớ gì đến chỗ này? Doanh Chiêu từ trên long ỷ đứng lên, từng bước một đi xuống bậc thang. Ánh mắt đánh giá chư vị phi tần, nguyên bản liền cực đẹp giai nhân tuyệt sắc nhóm, nhan trị rõ ràng tới tăng lên. Nguyên một đám làn da trong trắng lộ hồng, không có một tia tì vết. Nguyên vốn đã có chút nếp nhăn xuất hiện hà hậu, giờ phút này cũng là mặt mày tỏa sáng, làn da giống như 18 tuổi thiếu nữ. Thì ra không chỉ là hắn có biến hóa cực lớn, liền ngay cả mình trong hậu cung phi tần đều đã xảy ra lớn chuyển biến lớn. Bệ hạ, vừa mới thiếp thân nhìn thấy trên trời bỗng nhiên có to lớn kim quang rủ xuống, thiếp thân cùng chư vị bọn muội muội lo lắng bệ hạ an nguy mới. Chân Khương sắc mặt sầu lo, ánh mắt nhìn chằm chằm dường như biến hóa to lớn Doanh Chiêu. Cụ thể chỗ nào thay đổi nàng nhìn không quá đi ra, nhưng cảm giác xác thực thay đổi. Toàn thân đều tản ra để cho người ta lễ bái uy nghiêm, cùng trong ngày thường cái kia ôn hòa trượng phu có chút khác biệt. Trong âm thầm, cho dù là Doanh Chiêu đã là hoàng đế, nàng cũng không có như thế e ngại qua. Cái này dường như tựa như là huyết mạch bên trên áp chế đồng dạng. Không sao. Chư vị ái phi vậy mà nguyên một đám như thế mặt mày tỏa sáng. Tới tới tới, cùng chấm tới trong hậu cung, chấm tự thân vì các ngươi nhìn xem, đến tuột cùng có nào biến hóa. Doanh Chiêu cởi giang hai cánh tay, sau đó mang theo 30 vị phi tần trở về hậu cung. Đã tất cả đều là thật, nghĩ như vậy tất nhiên Bắc Trinh đại quân cũng đã có biến hóa. Nếu là bọn họ chưa đánh xong, có lẽ còn có thể để bọn hắn nhẹ lòng một ít. Mạc Nam, nếu là lúc khác, có lẽ đại tần thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì được dân tộc Du Mục. Dù sao thảo nguyên mênh mông vô bờ, ngươi rất khó điểm phân biệt rõ ràng phương hướng, thậm chí là quân địch ở đâu. Nhưng đại tần lại có một cái tại Tiên Ti sinh sống trọn vẹn hơn 10 năm người Hán. Người này chính là Tiên Ti du học sinh Diêm Nu. Diêm Nu sớm liền đem Tiên Ti người sinh hoạt tập tính, Du Mục phạm vi tiến hành vẽ. Từ Long, người ta các lĩnh 10 vạn binh mã, trước khi chia tay hướng đánh Mồ Hôi Sơn, tiếp nhận đầu hàng thành, căn cứ hộ ô Hoàng Trung Lang tướng hiện lên đưa tới dư đồ, hai địa phương này nhất định có đại lượng Tiên Ti người. Sau đó, ngươi hướng phương hướng tây bắc tiến công, ta hướng đông bắc phương hướng tiến quân. Lần này hai người chúng ta liền cho Tiên Ti người tới một lần đánh tan, để bọn hắn kia vẫn lấy làm tiêu ngạo 10 vạn khống dây cung toàn bộ mai táng tại trên thảo nguyên. Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, đối với Triệu Vân nói rằng: "Tốt, nghe nói phương hướng tây bắc có Yến Không Sai Sơn, nói không chừng ta cũng có thể Yến Không Sai xích công." Triệu Vân hăng hái, cảm xúc bành trướng. Thân làm chân định nam nhi, thần tượng của hắn chính là Hoắc Khứ Bệnh. Phong Lang cư tư, Yến Không Sai xích công. Nếu có thể hoàn thành cái loại này hoài nguyện, đời này là đủ. Ha ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta nói không chừng cũng phải đi một chuyến Lang cư tư núi. Hoàng Trung bọn người không khỏi cười nhìn về phía Triệu Vân. Bọn hắn là muốn đi theo Lữ Bố tiến công Thiền Vũ Đỉnh, đã định trước cùng Yến Không Sai Sơn vô duyên. Nhưng là Thiền Vũ Đỉnh hướng bắc ngàn dặm liền là năm đó Lang cư Tư Sơn. Đi cái gì Lang cư Tư Sơn? Muốn đi thì đi Lớn Tiên Ti Sơn. Lữ Bố liếc qua Hoàng Trung, vẻ mặt kiệt ngạo chi sắp nói: "Lớn Tiên Ti Sơn chính là Tiên Ti người tổ địa." Lữ Bố lần này lại là muốn đối Tiên Ti người mộ tổ. Cứ việc Tiên Ti người bây giờ tại trên thảo nguyên thế lực rất lớn, nhưng trên thực tế vẫn có bộ phận Tiên Ti người sinh sống tại Tiên Ti trong núi. Nếu là có thể tại Tiên Ti người tộc địa đến một trận tế thiên, kia ý nghĩa có thể tuyệt đối sẽ không thấp hơn Phong Lang cư tư, thậm chí còn có thể càng kỳ trả cao hơn điểm. Dù sao, Lang cư tư đỉnh núi nhiều xem như hung nâu người hậu viện, nhưng Tiên Ti sơn thật là Tiên Ti người trong phòng. Tốt, vậy thì chúc chư vị thắng ngay từ trận đầu. Chúc chư vị huynh đệ thắng ngay từ trận đầu. Điểm tốt đội ngũ song phương, lẫn nhau đối riêng phần mình mong ước. Một lát, 20 vạn đại quân một phân thành hai, phân biệt hướng về đánh Mồ Hôi Sơn cùng tiếp nhận đầu hàng thành hai cái này phương hướng ngược nhau tiến quân. Đánh Mồ Hôi Sơn Tiền Vũ đỉnh. Từ khi đàn thạch hoẹ sau khi chết, không có năng lực gì cùng liền cũng tại cướp bóc khấu biến lúc, bị U Châu quân dân bắn giết. Bây giờ Tiên Ti có thể nói là chia năm xẻ bảy. Mạnh nhất thế lực theo thứ tự là Thiền Vũ Đình lấy Khôi Đầu cầm đầu thế lực, Bộ Độ Căn, Phù La Hàn, Mang Hồ A Lang Bùn. Đông bộ ba đại Thiền Vũ tạo thành liên minh, phân biệt là Di Thêm, Khuyết Cơ, Làm Lợi. Cùng Trung Tây bộ khá nhất, Khuyết Cơ, Chớ Hộ Bạc Trở. Ngoại trừ ba cái này uy tín lâu năm thế lực bên ngoài, còn có tại trung bộ quật khởi nhỏ loại Tiên Ti kỳ bị có thể bộ, thế lực thậm chí mơ hồ vượt qua những này uy tín lâu năm Tiên Ti bộ tộc. Nghe nói tới gần Tịnh Châu dân chăn nuôi báo cáo, mới thành lập đại tần vậy mà xuất binh trăm vạn đến thảo phạt ta Tiên Ti. Nhìn bộ dáng này, đối phương hiển nhiên là đối tại chúng ta Tiên Ti các bộ lạc tình huống biết sơ lược. Ta đã để người thông chi Mộ Dung bộ, xin nằm bộ, tác đầu, hậu thế thác bạc bộ, phái người đến rút. Nếu là Vương Đình Luân hãm, cái này đại tần thế tất sẽ càng thêm càn rỡ. Khôi Đầu nhìn xem chính mình hai cái đệ đệ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. chúng ta đều đã rời khỏi Tịnh Châu, cái này Đại Tần lại còn không có ý định từ bỏ ý đồ. Nếu không, chúng ta phái người cho Diêm Nhu đưa chút dê bỏ ngựa, hướng Đại Tần cho thấy chúng ta Vương Đình thiện ý đâu. Bộ độ căn nhíu nhíu mày, đề nghị: Thiên Ti bây giờ tình huống không thích hợp cùng Trung Nguyên người giao chiến. Nếu không phải như thế, bọn hắn những này tự cao vũ dũng người trong Thảo Nguyên cũng sẽ không lựa chọn loại phương thức này thỏa hiệp. Ừ, như nếu không phải Đại Thiền Vu Tráng Niên mất sớm, chúng ta làm sao đến mức này? Phù La Hàn có chút không phục nói rằng: Tốt, nói những cái kia có làm được cái gì? Đàn Thạch Huệ đều chết hơn 10 năm, xương cốt đều nhanh nát trong đất mặt. Đã Đại Tần muốn chiến, vậy liền để bọn hắn nếm đến chút khổ sở, đến lúc đó tự nhiên là cùng chúng ta giảng hòa. Khôi Đầu tức giận cờ trách một câu, sau đó nghiêm mặt nói: Chương 484, cái này mở vô song, chương 484, cái này mở vô song. Gió mát bọc lấy tân sinh thảo mầm khí tức tràn qua Mạc Nam Thảo Nguyên, màu xanh nhạt bãi cỏ ngoại ô bên trên, móng ngựa đạp nát xương sớm tiếng vang theo đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Đánh mồ hôi đỉnh núi Nga hình dáng tại nắng sớm bên trong càng thêm rõ ràng. Chân núi, Tiên Ti Vương Đình dường như còn có sự hưng thịnh của ngày xưa, từng tòa lều trên tại Vương Đình bên trong xen vào nhau có thứ tự. Thảo Nguyên kỵ binh tới lui như gió. Biết được Tiền Vu Đình có đại lượng quân Hán xâm phạm, còn lại các bộ cũng không có sống chết mà bay. Đàn Thạch Hoè Kim Lang Cờ mặc dù đã ở đánh mồ hôi đỉnh núi phiêu đãng hơn 20 năm, có thể mỗi khi những mục dân ngẩng đầu trông thấy Vương Đình trên không đồ đằng, vẫn sẽ nghĩ lên vị kia từng tại chân núi hiệu lệnh 36 bộ hùng chủ. Bây giờ Vương Đình hiệu lệnh sớm đã truyền không ra trăm dặm, nhưng khi khói lửa tại đánh mồ hôi sơn bắc sườn núi giấy lên một phút này, các bộ phản ứng lại lạ thường nhất trí. Mười ngày ở giữa, trên thảo nguyên tiếng vó ngựa chưa hề ngừng. Mộ Dung Bộ, Xin Nam Bộ, tác đầu chờ khoảng cách Vương Đình hơi gần bộ lạc dẫn đầu chạy đến. Hơn 3 vạn kỵ binh tràn vào Vương Đình, nhường rất cảm thấy đè nén Vương Đình dân chăn nuôi cảm thấy có chút trấn an. Ngay cả luôn luôn bị uy tín lâu năm bộ lạc chướng mắt Kibi có thể, cũng mang theo 2 vạn kỵ binh chạy đến trợ giúp. Chi này bị uy tín lâu năm bộ lạc xưng là nhỏ loại tiên ti thế lực, bây giờ dương lên màu đen răng sói đại kỳ, nghiễm nhiên một bộ tiên ti thảo nguyên mạnh nhất bộ lạc một trong tư thế. Ngoại trừ những này cỡ lớn bộ lạc bên ngoài, còn có một số cỡ trung tiểu bộ lạc phái binh chạy đến. Thậm chí liền đông bộ 3 vị tiên ti đại nhân cũng xuất quân chạy đến. Trong lúc nhất thời, Vương Đình dường như khôi phục năm đó đàn thạch hoè chỉnh hợp thảo nguyên lúc rầm rộ. Mồ hôi sơn tuổi cũ tuyết, kỵ binh tán khói bụi. Khống dây cung mặc dù 10 vạn, khó tìm xưa kia tuổi đỉnh. Chư vị thủ lĩnh có thể theo các nơi chạy đến trợ ta Vương Đình, ta đại biểu Đại Thiền Vu khắc sâu bày tỏ cảm kích. Bây giờ Đại Tần trăm vạn đại quân Bắc Trinh, muốn đem ta Vương Đình đẩy ngã, thậm chí còn muốn bắt trước kia Hoắc Khứ Bệnh, đầu bá độ đồng dạng trọng thương thảo nguyên ta các bộ. Vương Đình không thể diệt, chư vị bộ lạc cũng không thể bị người Tần đập phá. Mong rằng chư vị có thể cùng ta Vương Đình đồng lòng hợp sức, vượt qua lần này nan quan. Khôi Đầu đứng tại trống trải chi địa, đối mấy chục vị đường xa đến đây trợ giúp các bộ thủ lĩnh. Trợ giúp Vương Đình, chính là bởi vì chúng ta niệm năm đó đàn thạch hoại tại Tiên Ti cống hiến, về phần ngươi, dựa vào cái gì đại biểu Đại Thiền Vu? Thế nào? Đại Thiền Vu hiện tại liền mặt đều không muốn lộ sao? Làm lợi hung eo ma đao, chế nhạo nói. Vương Đình xuống dốc là không giả, nhưng bọn hắn cũng muốn thăm dò một chút Vương Đình hiện tại chính thức cân lượng. Bằng không đợi tới Tần binh tối lui, bọn hắn chẳng phải là muốn tiếp tục xem Vương Đình bị người khác trường khống? Có thể nói, Tiên Ti Thảo Nguyên hỗn loạn, chưa chắc liền xóa hắn mặt trên lệnh. 11 năm trước đàn thạch hoẹ ngoại ý muốn bỏ mình, nguyên bản thống nhất Thảo Nguyên các bộ cấp tốc phân liệt. Lại thêm Vương Đình tự đàn thạch hoẹ chi tử cùng liền bắt đầu, ngắn ngủi 11 năm ở giữa đổi 2 cái Đại Thiền Vu, cũng từ bất chấp mọi thứ có thực lực bộ lạc thủ lĩnh muốn trở thành cái thứ 2 đàn thạch hoẹ. Làm lợi. Bây giờ chính là Tiên Ti sinh tử tồn vong lúc, chớ có làm cản. Kỵ Bị có thể hai mắt như điện, lạnh giọng trách móc. Ngươi. Hừ. Nhìn thấy là Kỵ Bị có thể, Làm Lợi cắn răng nghiến lợi đem lửa giận nuốt xuống. Đông bộ Tiên Ti mặc dù tam phương kết minh, nhưng kỳ thật chỉ là phòng ngự tính kết minh. Nếu là hắn chủ động gây sự, hai phe còn lại thật đúng là chưa hẳn có thể quan tâm đến nó làm gì. Huống chi, mấy năm này Kỵ Bị có thể giống như thảo nguyên phía trên từ từ bay lên hướng, mấy năm ở giữa liền chỉnh hợp đại lượng bộ lạc nhỏ, cùng xung quanh bộ lạc giao chiến, cũng là đánh nhiều thắng nhiều, bộ lạc thực lực càng thêm cường thịnh. Thậm chí có người sừng, kế tiếp có năng lực thống nhất thảo nguyên, chính là Kỵ Bị có thể cái này có hùng tài đại lược thảo nguyên anh hùng. Nếu là không có Doanh Chiêu Hành không xuất thế, Kỵ Bị có thể xác thực suýt nữa thống nhất thảo nguyên. Về phần vì sao là suýt nữa? Tự nhiên là bởi vì Lao Tào toàn ra cho Kỵ Bị có thể hố, Kỵ Bị có thể ở thống nhất thảo nguyên trong chiến tranh, nhiều lần bị Tào Phi, Tào Duệ hai cha con phái người can thiệp, cuối cùng tức thì bị Tào Ngụy phái thích khách cho nắm chết. Cho nên, Kỵ Bị có thể ở thảo nguyên uy thế rất mạnh, cho dù là Đông Ba Bộ cùng Vương Đình, cũng không dám tùy tiện đắc tội người này. Đông đông đông. Ngay tại Khôi Đầu cảm thấy cục diện khó xử bị hiểu, chuẩn bị phát biểu nữa một chút rung động lòng người diễn thuyết lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến đủ để rung động thiên địa sông núi tiếng trống. Vương Đình phía tây, Lữ Bố các tướng lãnh xuất lĩnh 10 vạn đại tần tinh nhuệ bảy trận, mấy chục mặt trống lớn bị lôi chấn thiên rung động. Từ khi chúng ta mạnh lên sau, ngay cả tiếng trống đều biến lớn. Ngụy Tục tay cầm trường đao, cao nền đầu. Không phải tiếng trống biến lớn, là binh sĩ lực lượng trở nên mạnh mẽ. Hoàng Trung đối với Ngụy Tục giải thích nói: "Tốt, đều đừng nói nhảm." Lập tức đối Vương Đình khởi xướng tiến công, toàn bộ xuất kích. Ngụy Việt, Thành Liêm, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, các ngươi 5 người theo ta xuất kỵ binh đột kích. Trương Yến, Ngụy Tục, 2 người các ngươi xuất bộ tốt 7 trận công kích, còn lại chư tướng theo khiến làm việc. Lữ Bố giơ cao lên phương thiên hỏa kích, cao giọng quát: "Nặng!" Nhận được mệnh lệnh chư tướng, lập tức bắt đầu hành động. Chia binh về sau, cụ trang kỵ binh tuy chỉ có 1 vạn 5 ngàn cưỡi, nhưng ở Lữ Bố xem ra, những này đầy đủ đánh tan những phế vật kia hồ chó. Ô ô ô. Tiến công kèn lệnh thổi lên, Lữ Bố một ngựa đi đầu, còn lại ngũ tướng theo sát phía sau. Hơn 1 vạn kỵ binh, trận hình giống như cái rùi đồng dạng. Giết! Theo ta đánh tan hồ chó, bảo đảm ta Đại Tần Bắc Cương an bình. bảo đảm ta Đại Tần, vệ ta Hà Sơn. Lữ Bố lớn tiếng hô to, bảo đảm ta Đại Tần, vệ ta Hà Sơn. Hơn bạn tinh kỵ đồng thời hô to, tại công kích bên trong vậy mà giống như một cái chỉnh thể. Vừa mới xông ra Vương Đình một chút tiên ti kỵ binh, nhìn thấy giống như bài sơn đảo hải Tần quân thiết kỵ, trong lúc nhất thời vậy mà tâm thấy sợ hãi. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Tần quân công kích thời điểm giống như một đầu hồng hoang quái thú, dường như trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đồng dạng. Quân địch người số không nhiều, chớ kinh hoàng hơn, theo ta giết. Nhường ngươi Tần trở thành thảo nguyên màu mỡ chất dinh dưỡng. Giết. Kỵ bị có thể, Khôi Đầu, Bộ Độ Can, Phù La Hàn, làm lợi mười mấy vị bộ lạc thủ lĩnh, Vương Đình đại tướng nhao nhao cổ vũ. Sau đó hướng phía vọt tới Tần quân khởi xướng công kích. Song phương binh mã trong nháy mắt tiếp chiến. Nhìn ta thần uy, không gì không phá. Lữ Bố thần uy như điện, phương thiên họa kích phía trên vậy mà quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc hào quang màu đỏ. Xích thố ngựa nhảy lên thật cao, sau đó đạp thật mạnh nhập bàn luận quân bên trong. Trong lúc nhất thời, còn như sơn băng hải tiếu, phương thiên họa kích vùng vẫy ở giữa, đại lượng tiên ti kỵ binh bị một kích quét bay. Nếu như Doanh Chiêu ở đây, nhất định sẽ kinh hô ngọa tạo. Bởi vì một màn này, liền cùng nào đó trò chơi bên trong Lữ Bố mở vô song như thế. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, ai cản ta thì phải chết. Trương Phi phóng ngựa nhảy lên, hào quang màu đen tại trượng bát xả mâu phía trên lưu chuyển. Một chiêu hành tạo thiên quân xuống dưới, giống nhau dũng manh vô địch. Cắm tiêu bắn đầu. Quan Vũ vuốt râu dùng ngựa, trên đại đao màu xanh khí kình quanh quẩn, trường đao chặt nghiêng ở giữa, đao khí tung hành, xé nát đại lượng tiên ti kỵ binh. Mãnh tướng mở đường, thần quân thiết kỵ kết trận công kích. Xung kích ở giữa, vô số tiên ti kỵ binh bị đâm đến bay ngược, trong lúc nhất thời trên chiến trường hỗn loạn tương mừng. Chương 485, đại thắng, chương 485, đại thắng. Phương Thiên Họa kích xé rách xương sớm sát na, màu đỏ thâm khí kình tại mũi kích ngừng tụ thành vòng xoáy. Xích thố trước ngựa vó đạp nát tiên ti kỵ sĩ xương sọ, có hòa với xương sớm ở tại màu xanh nhạt bãi cỏ ngoại ô bên trên, đem tân sinh thảo mầm khí tức hoàn toàn nghiền nát. Lữ Bố siết mã đằng trống không trong nháy mắt, dư quang thoáng nhìn phía tây trong trận hoàng trung dây cung rung động, ba chi lang nha tiễn như cực nhanh, đồng thời xuyên qua ba tên tiên ti dũng sĩ cổ họng. Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao móc nghiêng, màu xanh đao khí như trường hà tả, đem xông vào trước nhất tiên ti dũng sĩ cả người lẫn đao chém thành hai khúc. Trên chiến trường, Tần quân đại tướng Vũ Động Sơn Hà, bằng vào người dũng lực liền giết địch nhân người ngã ngựa đổ tử thương vô số. Mà Tần quân sĩ tốt giống nhau dũng mãnh, kỵ binh ngưng tụ thành quân trận, giống như một thanh đao nhọn giống như tách ra quân địch trận hình, đem tất cả cản ở phía trước tiên ti kỵ binh toàn bộ trọng trang phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, Tần quân bộ tốt công kích, từng nhánh liên nô kích xạ, thuận binh tay nâng trọng thuận công kích phía trước, phía sau trường thương binh tạo thành một loạt thương trận hướng về phía trước và mạnh. Tiên ti người đều nhanh chóng váng. Tần quân thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Cái kia râu quai nón tướng lĩnh, vậy mà một đao có thể chém ra đao khí. Còn có cái đầu kia bên trên cắm hai cây điểu cọng lông kinh khủng tồn tại, cưỡi nhảy lên phía dưới, vậy mà đập bay nhiều người như vậy. Là người ta ăn. Mà trái lại Tần quân, bạn cũng bởi vì kháng hổ mà sĩ khí dâng cao. Giờ phút này bởi vì phe mình tướng lĩnh dũng manh cùng quân trận liên tiếp đột kích, đã hoàn toàn hóa thân thành ác lang. Rút lui, mau bỏ đi. Kỵ bị có thể thấy này, kia còn có cái gì chiến ý, thậm chí chỉ hy vọng có thể mau chóng thoát đi phiến chiến trường này. Đi con mẹ nó thống nhất thảo nguyên. Đi con mẹ nó làm thứ tiên ti người mà ảo đùn. Hắn thể, chỉ cần hắn trốn về bộ lạc, nhất định cùng hung nâu người như thế, rời đi Đại Tần Bắc cảnh, một mực hướng tây trốn, trốn được càng xa càng tốt. Muốn chạy. Hoàng Trung cười lạnh, đại cung cài tên, một tiếng bắn về phía Kỵ bị có thể. Mũi tên khuấy động, gào thét chói tai, giống như truy tinh cản nguyệt đồng dạng chính giữa kỳ bị có thể. Mũi tên bởi vì Hoàng Trung lực lượng nguyên nhân, vậy mà trực tiếp một tiễn xuyên thấu thân thể. Dùng ngựa năm cung, Hoàng Trung cao giọng cười to, thay đổi bảo đao, tại trong loạn quân tả hữu đột kích. Trương Yến một tay cầm thương loạn vũ, một tay ném mạnh phi đao. Mỗi một đao bay ra, đều là một gã quân địch xuống ngựa. Mỗi đâm ra một thương, cũng là một gã tiên ti kỵ binh bỏ mình. Ngao, ta là các ngươi tiên ti người ác ngộng. Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng, phương thiên họa kích giống như lấy mạng liêm đao. Mỗi một lần quét ngang, đều giống như mang theo ngàn quân lực. Ma quỷ, thần quân là ma quỷ. Mau trốn a. Vĩ đại thiên lang thần, xin phù hộ ta trốn về bộ lạc. Theo chiến cuộc tăng lên, tiên ti 10 vạn không dây cung chi sĩ rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Nguyên một đám khẩn cầu lấy thiên lang thần phù hộ, cũng như chạy trốn hướng bốn phương tám hướng thoát đi. Nhưng mà tần quân căn bản không có ý định buông tha những người này, kỵ binh đối với quân địch bao vây chặt đánh. Trong ngày thường thảo nguyên nhẹ tốc độ của kỵ binh, tại thời khắc này giống như trò cười. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tần quân kỵ binh cho dù là thân mang áo giáp, cũng so với bọn hắn chạy nhanh. Đánh lại đánh không lại chạy không được. Đồng thời, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Tần quân đang dùng phương thức của bọn hắn thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Từng đội Tần quân thiết kỵ hung eo dương cùng, đang truy kích thời điểm không ngừng bắn ra mũi tên. Mà bởi vì Tần quân tới quá bỗng nhiên, cũng không có bao nhiêu tiên ti kỵ binh mang theo ngựa cung. Một trận chiến này, theo buổi sáng đánh tới hoàng hôn, làm trên chiến trường tiếng la giết dần dần biến mất, mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên, liền chỉ còn lại đầy đất thi thể cùng máu tươi rót thành dòng sông. Thượng quân, đại thắng. Trương Yến nhìn về phía đứng ở vô tận trong biển máu Lữ Bố, không khỏi mở miệng nói: "Đại thắng." Nghe vậy, Lữ Bố giơ cao phương thiên hỏa kích, quát to: "Đại thắng! Đại thắng! Đại thắng!" 10 vạn tần quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, tiếng gầm quanh quẩn tại đánh mồ hôi dưới núi. Đem Vương Đình bao vây lại, đem tất cả dân chăn nuôi toàn bộ xua đuổi tới cùng một chỗ. Lữ Bố nhìn xem yên tĩnh Vương Đình, hạ lệnh: "Tướng quân, phiền toái như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết thế là được." Ngụy Việt có chút không hiểu vì cái gì Lữ Bố muốn vẽ vời thêm chuyện. "Giết? Giết các ngươi chơi sống? Bản tướng quân còn chỉ nhìn bọn họ giúp lao tử trấn hương quê quán đâu. Bọn hắn đem Tịnh Châu phá hư thành bộ dáng như vậy, liền để bọn hắn đi kiến thiết Tịnh Châu." Lữ Bố nhíu mày, tức giận nói: "Nói đùa cái gì? giết bọn hắn chẳng lẽ để bọn hắn Đại Tần Bách Tính đi khai thác, trùng kiến Tịnh Châu đi? Rõ ràng là Tiên Ti người phạm sai lầm, dựa vào cái gì nhường Đại Tần Bách Tính gánh chịu hậu quả? Hắn Lữ Bố là Đại Tần Bách Tính bảo hộ người, hắn muốn vì Đại Tần Bách Tính phụ trách. Một đám phụ nữ trẻ em có thể làm cái gì? Hoàng Trung có chút không hiểu hỏi. Đừng tưởng rằng những này hồ nhân phụ nhân cùng Trung Nguyên phụ nhân như thế, mấy bọn đàn bà này tài giỏi rất. Lữ Bố khịt mũi coi thường, giải thích nói: không giống với Trung Nguyên nữ tử nhu tình như nước, vai không thể khiêng, tay không thể nâng. Thảo Nguyên nữ tử nguyên một đám đều là đàn bà đánh đá, vậy cũng là làm việc hảo thủ. Nam nhân ra ngoài đi săn chăn thả, nữ nhân ở nhà làm việc tốn thể lực, đây cũng là vì sao Thảo Nguyên có rất ít mỹ nữ nguyên nhân. Bởi vì cả đám đều eo cái chân mập thô, một cánh tay khí lực không thể so với nam nhân kém bao nhiêu. Hoàng hôn lặn về tây, ban đêm lại sắp tới lúc, vương đình bên trong phụ nữ trẻ em nhóm bị khống chế lại, làm thành một đoàn vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn không biết rõ nên đón bọn hắn sẽ là cái gì, là đồ đao, vẫn là chinh phục. Nghe nói người Hán nam tử rất là dịu dàng, nếu là có thể bị người Hán nhìn chúng cũng không tệ. Bởi vì dân tộc phong tục văn hóa vấn đề, các nàng cũng không để ý theo người Hán nam tử. Đương nhiên, nếu như muốn để Đại Tần các tướng sĩ biết những cô gái này tâm lý, nhất định sẽ đánh dùng mình một cái. Bệ hạ ban thưởng đều là được người cô nương, không phải những này hổ làng chi nữ có thể so với được. Cùng Tần quân hình thành so sánh rõ ràng chính là vương đình bên trong lo sợ bất an dân chăn nuôi. Đương nhiên, còn có được hôm nay Đại Thiền Vu Khiên Man, như thế con nít chính là Đại Thiền Vu. Lữ Bố nhìn xem một cái 6-7 tuổi lớn hài đồng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chiếu cố hắn một gã tiên ti nữ tử nói, hắn chính là Đại Thiền Vu. Quan Vũ có chút lúng túng nói, các người ba huynh đệ đầu góc đều không dễ dùng lắm, không phải là bị lừa a? Lữ Bố nhíu nhíu mày, chế nhạo nói, ai, Lữ ca đừng nói như vậy a, chúng ta bây giờ là hai huynh đệ. Trương Phi vội vàng cải chính, đúng, các ngươi hiện tại là hai họ gia nô. Lữ Bố chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Lữ tướng quân, xin chú ý lời nói của ngươi, chúng ta bây giờ cũng là Đại Tần tướng lĩnh. Bằng vào quân công, quan mỗ hiện tại đã là thảo khấu hiệu ý. Quan Vũ nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu nói rằng, một bên Trương Phi vội vàng phụ họa, không sai, ta cũng đã là phá lỗ hiệu ý. Hai người có phải hay không đưa nữ? Không phải thế nào thăng nhanh như vậy? Lữ Bố không dám tin nhìn xem hai người. Không có, chớ nói nhảm, mặc dù quan mỗ cũng có ý đó, nhưng nhà ta bình bạc mới 8 tuổi. Nhà ta tinh màu cũng mới 5 tuổi. Bệ hạ là không có cơ hội, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho thái tử đưa đi. Không sai. Quan Vũ vuốt râu tử, Trương Phi liền cùng vai phụ như thế. Hai người các ngươi có xấu hổ hay không? Lữ Bố nhìn xem một sướng một họa hai người, tức giận mắng. Chương 486, đau lòng nhất góc thái ung, chương 486, đau lòng nhất góc thái ung. Công phá vương đình sau, Lữ Bố đem tiên ti hơn vạn lao sử từ người. Chỉ còn sót lại phụ nữ trẻ em bị kỵ binh phụ trách áp hướng Tịnh Châu, mà bộ tốt thì lưu tại vương đình, lấy thuận tiện chờ kỵ binh trở về sau tiếp tục đông trình. Tại Lữ Bố Bắc Trinh thảo nguyên thời điểm, bởi vì biên tập hệ thống nguyên nhân, doanh chiêu bắt đầu lớn làm kiến thiết. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, toàn bộ Lạc Dương phụ cận đột ngột từ mặt đất mọc lên đại lượng nhà máy. Các loại cơ sở công nghiệp cỗ máy bị biên tập đi ra, đồng thời dạy bảo tượng làm giám công tượng như thế nào thao tác. Thứ nhất tấn thép, thứ nhất tấn sắt, thanh thứ nhất gương, chiếc thứ nhất đại pháo lần lượt theo thời thế mà sinh. Sau đó máy kéo sợi, máy hơi nước nhao nhao tại một tháng bên trong ra mắt. Đại Tần lần thứ nhất cách mạng công nghiệp hoàn toàn kéo ra màn che. Dù sao có 100 lần biên tập điểm số, chỉ cần có tương ứng vật liệu, liền có thể tiến hành biên tập. Về phần đằng sau như thế nào duy trì liên tục sản xuất, cứ giao cho những cái kia nghiên cứu vật lý, hóa học tri thức đám thợ thủ công nghiên cứu tốt. Đừng cho váy chiều dài trở thành mỹ trói buộc. Doanh Chiêu nhìn xem nguyên một đám mặc vào chỉ đen, thì băm, tơ trắng, váy liền áo phi tần, không khỏi hít mũi một cái. Máy kéo sợi ra mắt sau, Doanh Chiêu liền dẫn đầu để cho người ta sản xuất mấy trăm đầu hắc bạch tất chân màu da, còn có các loại kiểu dáng váy. Mục đích tự nhiên là vì để cho ái phi nhóm tại mùa hạ đến lúc có thể mát mẻ một chút. Vậy hạ, đẹp không? 30 vị phi tần đồng thời nhẹ nhàng giơ chân lên, đối với Doanh Chiêu liếc mắt đưa tình. Ách, đẹp mắt. Doanh Chiêu đầu góc trống rỗng. Trong thoáng chốc, hắn còn tưởng rằng xuyên về hiện đại. Bởi vì là tại hậu cung, đại gia cũng đều không có gì kiêng kỵ. Nguyên một đám phi tần nhóm thoải mái, không có chút nào nhăn nhó. Dù sao các nàng trước kia tại mùa hè thời điểm, so cái này mặc còn ít hơn, còn muốn đấu. Ngược lại hậu cung cũng không có ngoại trừ Doanh Chiêu bên ngoài nam nhân. Bệ hạ, đại tư nông ngay tại ngự thư phòng cầu kiến. Cung trong nữ quan vội vàng chạy đến, đối với Doanh Chiêu bài nói. Ân, chẳng biết. Doanh Chiêu khẽ bước cằm, ánh mắt lưu luyến không rời rời đi kia hơn 10 đầu cặp đùi đẹp. Các ngươi đều đừng đổi a. Còn có, nhớ kỹ đem trước đó chấm để các ngươi tư để hạ may quần áo thay đổi. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Doanh Chiêu lại nhớ ra cái gì đó, thế là nhắc nhở. Những cái kia quần áo đều là 10 phần vừa phối tất chân. Dù sao quốc gió là quốc gió, cùng tất chân loại này ngoại lai sản phẩm cũng không phải là rất đắt. So sánh dưới, vẫn là những cái kia đủ loại chế phục càng thích hợp tất chân loại này sản phẩm. Ngự thư phòng, biến trẻ trung hơn rất nhiều thái ung, nét mặt hường hảo, trên mặt cũng có rất nhiều vui sướng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn cũng rất là không tệ. Thái công, lần này đến ngự thư phòng cầu kiến, thật là có cái gì việc quan trọng? Doanh Chiêu từ bên ngoài đi tới, nhìn xem ngự thư phòng bên trong chờ lấy thái ung hỏi. Bẩm bệ hạ, thần đã để người căn cứ bệ hạ cho ra bản vẽ, tại Nam Dương, Bộc Dương, Bột Hải quận các vùng lần lượt dùng mũi khoan khai thác, phát hiện kia cái gọi là dầu hỏa. Cái bình này trang chính là hàng mẫu. Thái Ung theo trong tay áo lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa màu đen dầu hỏa. Chính là cái này. Nhường nơi đó quận trưởng đem mỏ dầu quản thống lên. Đồng thời hạ lệnh nhường Tuân Lục chỉnh sửa mới Đại Tần pháp lệnh, tất cả dầu hỏa, khoáng sản đều về Đại Tần tất cả, bách tính không cái gì quyền khai thác lực. Doanh Chiêu có chút kích động, lúc này đối với Thái Ung nói rằng: bệ hạ, thứ này trọng yếu như vậy. Thái Ung có chút kinh hãi, không nghĩ tới lại bởi vì thứ này mà tiến hành biên tu pháp luật.
Đương nhiên.
Doanh Chiêu nhẹ gật đầu. Thứ này trọng yếu bao nhiêu căn bản không cần hắn nhiều lời.
Báo.
Bệ hạ, đại thắng.
Đại thắng a.
Doanh Hợp tướng quân xuất quân chém đầu Ô Hoàn kỵ binh 3 vạn. Trương Liêu tướng quân xuất quân 1 vạn, đánh tan 5 vạn Ô Hoàn kỵ binh, tại Bạch Lang Sơn trận trảm Ô Hoàn Tiền Vu tháp đốn thủ cấp. Hai vị tướng quân tại Liễu Thành đồ diệt Ô Hoàn bộ lạc hơn 20 vạn, Lũy Kinh quan tại Liễu Thành bên ngoài Long Sơn chi đỉnh. Trung Lương lộn nhào theo ngự thư phòng bên ngoài chạy vào, trong tay còn bưng lấy một phần theo U Châu đưa tới quân báo.
Cái gì? Lớn như thế nhanh thật đáng mừng a.
Cái gì? Vậy mà đồ sát Ô Hoàn tù binh.
Doanh Chiêu, Thái Ung đồng thời kinh ngạc thốt lên.
Bất quá so với Doanh Chiêu vị hoàng đế này, Thái Ung cái này lao học cứu có đôi chút chú ý sát phu chuyện này.
Vậy hạ, có thể nào như thế a?
Đây chính là hơn 200.000 người a.
Thái Ung không dám tin nhìn về phía Doanh Chiêu, vẻ mặt thương xót nói,
chỉ là hồ khấu, giết biến giết.
Nếu để cho bọn hắn ngóc đầu trở lại, chẳng phải là tai họa ta Đại Tần biên cảnh con dân.
Doanh Chiêu có chút không vui chất vấn.
Bệ hạ, hoàn toàn có thể khiến cái này người đào dầu hỏa, đào quáng a.
Thái Ung vô đuổi, nhịn không được vẻ mặt đưa đám nói.
Doanh Chiêu khỏe mắt hơi hơi run rẩy.
Hắn còn tưởng rằng Thái Ung là tại đồng tình Ô Hoàng người.
Không nghĩ tới lao ra hỏa này, tâm ác hơn.
Ách, Thái Công nói là, nói có lý à, bọn hắn sao có thể như thế lãng phí sức lao động đâu.
Quá không ra gì.
Doanh Chiêu nhịn không được đối với Thái Ung duy trì nói.
Đúng vậy a.
Đào quáng, đào than đá, đào dầu hỏa thật là rất nguy hiểm.
Nếu để cho những này hồ nhân tù binh đến nào, chết nhiều ít đều không cần lo lắng.
Quá không ra gì, không có chút nào là Đại Tần cân nhắc.
Thần, vạch tội bọn hắn.
Thái Ung đau lòng nhức óc nói.
Thái Công, chấm thế nào nhớ kỹ, ngươi trước kia không phải như vậy a.
Nhìn xem bộ dáng này Thái Ung, Doanh Chiêu nhịn không được có chút im lặng hỏi.
Trước kia, lão nhân này thật là rất nhân từ.
Thế nào đống nhiên liền biến ác độc như vậy?
Thần nói không đúng sao?
Thái Ung có chút không hiểu hỏi ngược lại.
Ách, đúng, không có vấn đề gì.
Doanh Chiêu thần sắc đọc lại, nhẹ gật đầu.
Cái này có cái gì không đúng?
Vẹn vẹn hắn doanh người nào đó cảm thấy có chút kỳ quái.
Rõ ràng là tốt lao đầu, chính nghĩa lao đầu, thế nào đống nhiên liền biến thành xấu?
Báo.
Bệ hạ, Thịnh Châu đến báo.
Lữ tướng quân xuất quân đánh tan Tiên Ti Vương Đình, lấy được phụ nữ trẻ em hơn 20 vạn, bây giờ đã bị mang đến Tịnh Châu thượng đẳng quận.
Còn nói cái gì?
Muốn để cho bọn họ tới kiến thiết cố hương.
Điện Vi bưng lấy một phong quân báo, theo ngoài điện đi đến.
Vẫn là Lữ tướng quân có thấy xa.
Doanh Hợp cùng Trương Liêu hai người kia thật sự là quá hỗn đản.
Lãng phí nhiều như vậy quý giá sức lao động.
Nghe vậy, Thái Ung đối Lữ Bố hành vi khắc sâu bày tỏ tán thành.
Mệnh thượng đảng thái thú thu nhận tù binh.
Thái Công, những tù binh này an trí, liền từ ngươi đến phụ trách a.
Là đào quáng, đào than đá vẫn là đào dầu hỏa, toàn bằng ngươi làm chủ.
Doanh Chiêu đối với Thái Ung dặn dò nói.
Thần, tuân chỉ.
Thần, chắc chắn thích đáng an trí những tù binh này, để bọn hắn trở thành Đại Tần thịnh thế một viên đại thạch.
Thái Ung chắp tay cúi đầu, trịnh trọng nói.
Tốt.
Ách, Thái Công a, về sau tận lực thiếu cùng giả hủ, Lý Nho tiếp xúc.
Hai người này tâm đều hắc, ngươi đừng bị ảnh hưởng.
Doanh Chiêu vuốt râu gật đầu, phút cuối cùng nhắc nhở một câu.
Làm sao có thể, lão phu sẽ thật tốt dạy bảo bọn hắn, dẫn bọn hắn hướng thiện.
Thái Ung đại nghĩa lâm nhiên cười nói.
Doanh Chiêu không biết do nên nói những gì.
Hắn là sợ toàn bộ triều đình quan văn đều biến thành Lý Nho, giả hủ người loại này.
Chương 487, Triệu Vân đám người tao ngộ, chương 487, Triệu Vân đám người tao ngộ.
Tần quân tập kích Thảo Nguyên, chuyện này sớm cũng bởi vì Vương Đình hướng còn lại bộ lạc gửi đi cầu viện tin mà truyền ra.
Có đi, cũng có không đi, thậm chí còn có một số bộ lạc nhỏ cảm thấy lần này Tần quân khó mà chống cự, mà nhao nhao mong muốn tây rời.
Triệu Vân một đường hướng phía tây bắc tiến về phía trước.
Tiếp nhận đầu hàng thành hoàn toàn chính xác có không ít tiên ti người, nhưng tổng số lượng cộng lại cũng mới 1-2 vạn kỵ binh.
Thậm chí liền cùng Triệu Vân va vào tư cách đều không có.
Vì phòng ngừa tiếp nhận đầu hàng thành tiên ti người chạy trốn, Triệu Vân không có trực tiếp phát động tập kích.
Triệu tướng quân, căn cứ trên đường đi gặp phải dân chăn nuôi lời nói, tiếp nhận đầu hàng thành bồ đầu chỉ là 5-6 vạn người cỡ lớn bộ lạc.
Đoán chừng có thể chiến chi sĩ cũng liền 1-2 vạn người.
Nếu là chúng ta quy mô tiến công, chỉ sợ rất dễ dàng kinh động hắn, từ đó không cách nào toàn diện.
Nhạc Tiến sách đại đao, nghiêm mặt nói.
Ai, nghe kỹ rồi.
Lần này không thể ở trên đi gặp tới Hồ Cầu Thiếu, sau đó đối chúng ta nhiệt tình liền bỏ qua người ta.
Chúng ta lần này tới là lập công, không phải đến thăm người thân.
Hứa Trừ sắc mặt tối sầm, vội vàng nhắc nhở.
Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.
Cũng không thể bắt người ta chỗ tốt, còn đâm người ta a.
Chu Thương cái này tương đối giản dị hán tử nhịn không được nói rằng.
Kia nếu là như vậy, chúng ta liền thành Đại Tần chê cười.
Người ta Lữ Bố bọn hắn giết hết cái này giết cái kia, các loại lập công, sau đó sau khi trở về hỏi một chút chúng ta, khá lắm, liền ăn một chút dê bò thịt.
Không biết rõ còn tưởng rằng chúng ta dòng chống khua chiêng là vì tiền ti người thịt bò khô cùng rượu sữa ngựa đâu.
Hứa Trừ trừng mắt một đôi trong mắt, thở phì phò nói rằng.
Không biết là ai, hôm trước ăn người ta dòng dã một con dê.
Trước khi đi còn dắt đi hai cái.
Tôn Sách liếc qua Hứa Trừ, trêu chọc nói.
Người ăn ít.
Người mẹ nó ăn người ta hai cái đùi bò ngươi tại sao không nói.
Chưa ăn qua thịt bò tiểu thí hải.
Hứa Trừ sắc mặt hắc như đáy nổi, trừng mắt Tôn Sách quát.
Đoạn đường này tới, cũng là gặp được mấy cái bộ lạc, nhưng đều là cơ trung tiểu bộ lạc.
Tiểu nhân thậm chí chỉ có hơn 100 tên có thể lên ngựa ngăn địch nam tử.
Hơi lớn một chút, cũng chỉ có 300-400 tên tiên ti hán tử.
Đám này bộ lạc nhỏ người, bởi vì ít người căn bản là không có biện pháp rời đi bộ lạc, nếu không liền chăn thả, đi săn đều không ai đi làm, cho nên cũng không thể đi qua Tịnh Châu, bằng không đợi bọn hắn cướp bóc một năm nửa năm trở về, tộc nhân đều mẹ nó chết đói cái rắm. Lại thêm có Vu Phù La cái này hổ chó ở một bên cam đoan, dạng này bộ lạc nhỏ không cách nào cướp bóc về sau, đám người cũng không tiện lại cử động lớn. Bọn hắn ít có người tiếp xúc người Hán, dẫn đến cùng bọn hắn khai thông đều rất khó, vẹn vẹn có mấy cái hiểu sơ một chút Hán ngữ lão nhân có thể ra mặt giao lưu. Mà bọn hắn vừa thấy được Tần Quân, trực tiếp đi lên liền đầu, lại là hiến dê bò, lại là hiến rượu ngon, cùng thăm người thân như thế nhiệt tình. Không đúng, hẳn là so nhà mình thân thích đều nhiệt tình. Cái này khiến Triệu Vân, Hứa Chử mấy người bọn hắn muốn mặt người, căn bản thật không tiện động dao, chỉ có thể thu dê bò, sau đó dò nghe tiếp nhận đầu hàng thành tin tức liền vội vàng rời đi. Như vậy đi, như A Đống Đầu nói là sự thật, như vậy tiếp nhận đầu hàng thành nội tiên ti bộ lạc cũng sẽ không là những này cỡ trung tiểu bộ lạc có thể so sánh. Chúng ta trực tiếp ngầm thừa nhận bọn hắn là hồ chó là được rồi. Triệu Vân nuốt nuốt cần, cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, thế là đề nghị. Chủ ý này không tệ. Những cái kia bộ lạc nhỏ không có cách nào tới chúng ta kia cắt cỏ gốc, nhưng những này đại bộ lạc tuyệt đối có vấn đề. Hứa Chử con ngươi sáng lên, nhận đồng nói rằng, không sai, bộ lạc nhỏ không nhân thủ, đại bộ lạc tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa bồ đầu rơi ta nghe qua, bọn hắn trước đó đi qua Tịnh Châu cướp bóc, hơn nữa còn cướp đi không ít người Hán nữ tử. Vu Phủ La vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, ngươi không phải liền là hồ chó sao? Ngươi không có cướp bóc qua. Hứa Chử nhìn xem Vu Phủ La, chất vấn, ta hiện tại là người Tần, hơn nữa chúng ta đều đã thật lâu không chăn thả, chúng ta bây giờ đều trồng trọt. Đúng rồi, ta đổi tên, bây giờ gọi Lưu Đỡ La, ta tổ tông thê tử là Đại Hán công chúa, ta là Đại Hán công chúa nhất mạch kia. Còn có, nhi tử ta cũng là người Tần, gọi Lưu Báo, đã 5 tuổi, mẹ của hắn cũng là người Tần. Vu Phủ La vội vàng khoát tay, chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, càng là tại Đại Tần sinh hoạt, càng là minh bạch Đại Tần kinh khủng. Cho nên, Vu Phủ La dùng thời gian 5-6 năm đến dung nhập Đại Tần, không chỉ có cầu hôn một gã Đại Tần nữ tử, mời được một gã nho sinh giáo nhi tử. Có lẽ Vu Phủ La cũng biết, mình đời này rất khó bỏ đi hung nô lạc ấn, nhưng chỉ cần nhi tử hoặc là cháu trai có thể, vậy cũng được. Tốt, tại Lưu tướng quân bây giờ là ta Đại Tần hung nô trung lang tướng. Vui tướng quân trước đây nói đúng, chúng ta chính diện tiến công, tiên thi người rất dễ dàng không cùng chúng ta chính diện lên chiến. Cho nên, ta quyết định thừa dịp lúc ban đêm tập doanh. Thừa dịp bọn hắn không có phòng bị, một lần hành động bưng bộ lạc của bọn hắn, để bọn hắn không có thời gian chạy trốn. Triệu Vân trấn an một chút Vu Phù La, sau đó hướng mọi người nói, ta cảm thấy không tệ. Vu Cấm nhẹ gật đầu. Triệu tướng quân, tiên ti người cùng hung nâu người tập tính không sai biệt lắm. Bọn hắn mỗi ngày giờ tí thoáng qua một cái, liền sẽ không còn có người tuần tra. Vu Phù La nhìn về phía Triệu Vân, đối với nó nhắc nhở. Tuy nói tại Đại Tần địa vị có chút thấp, nhưng Triệu Vân lại làm cho hắn cảm nhận được đã lâu tôn trọng. Ít ra, hắn sẽ trấn an chính mình. Trước đó cùng Khúc Nghĩa hợp tác trấn thủ Trường An thời điểm, chính mình không ít bị quả mắng. Bây giờ cuối cùng là thu hồi một chút thân làm hung nô thiền vu tôn nghiêm. Đã như vậy, kia cứ dựa theo Lưu tướng quân nói xử lý. Nếu là trận chiến này có thể một lần hành động tiêu diệt bồ đầu, ta vì người ghi lại một công. Triệu Vân ánh mắt nhìn Vu Phù La, vừa cười vừa nói, đa tạ Triệu tướng quân. Vu Phù La cảm kích chắp tay. Vào đêm, trên thảo nguyên tinh không phá lệ sáng chói, đầy trời tinh đấu quang mang bắn ra bốn phía, một vầng minh nguyệt treo cao tại chân trời, nhường bầu trời đêm không còn đen tối như vậy. Thậm chí chỉ dựa vào mắt thường có thể nhìn thấy vài trăm mét có hơn cảnh vật. Triệu Vân bộ đội sở thuộc 10 vạn đại quân hành quân lặng lẽ, thậm chí liền lửa đều không có sinh. An Tiên Ti người anh em lúc gần đi đưa tặng thịt bò khô, uống lấy bọn hắn tặng rượu sữa ngựa, cũng coi là thể nghiệm được dị vực phong tình. Tháng đó sáng lên tới hướng chính năm lúc, trên cơ bản cũng tới giờ tí. Hô chủ tuyển từ phương xa trên đồng cỏ bò trở về, đợi đến xác định rời đi tiếp nhận đầu hàng thành tầm mắt sau, cái này mới đứng dậy chạy tới. Triệu tướng quân, Tiên Ti người cũng đã ngủ rồi. Hô chủ tuyển chắp tay, đối với Triệu Vân báo cáo. Tốt. Vũ Cấm, Nhạc Tiến, Tôn Sách nghe lệnh. Ta ra lệnh ngươi 3 người xuất 2 vạn người theo tiếp nhận đầu hàng thành đông bộ phát động tập kích. Chu Thương, Liêu Hóa, Lưu Đỡ La nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi 3 người xuất 2 vạn người theo tiếp nhận đầu hàng thành bắc bộ phát động tập kích. Hứa Chử, Hứa Định, Hô Chủ Tuyền nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi 3 người xuất 2 vạn người theo tiếp nhận đầu hàng thành tây bộ phát động tập kích. Những người còn lại, theo ta theo nam bộ phát động tập kích. Toàn quân, miệng ngậm tam, ngựa hái linh, không thể đánh cỏ động gián. Triệu Vân thần sắc nghiêm túc, đối với chư tướng dặn dò nói. Nặng. Vũ Cấm, Hứa Chử, Nhạc Tiến, Chu Thương, Liêu Hóa, Trình Phổ, Hàn Đường, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Hứa Định, Tôn Sách, Vu Phủ La, Hô Chủ Tuyền bọn người đồng thời ứng thanh. Chương 488, dạ tập, đột kích ban đêm, chương 488, dạ tập, đột kích ban đêm. Người Hán là tự tin. Tự tin tới lớn như vậy Lạc Dương thành, ngoại trừ hoàng cung thành cung bên ngoài, liền lấp kín ra dáng tường thành đều không có. Mà tiên ti người tại trên thảo nguyên giống nhau tự tin. Bộ lạc chỉ dùng hàng rào vây lại, bốn đại môn chỉ có khung cửa mà không cửa gỗ. Mục đích làm như vậy là vì nhường dân chăn nuôi chăn thả thời điểm thuận tiện một chút. Đương nhiên cũng là thực sự không dễ làm cửa, dù sao mỗi ngày chăn thả đại lượng xúc vật ra ra vào vào, cần mở một cái cực lớn lỗ hổng thuận tiện ra vào. Cái này cũng dẫn đến ngươi căn bản không có cách nào làm ra một cái cực lớn cửa. Bởi vì có Vu Phù La, Hô Chủ Tuyền hai cái này thật hồ chó, cho nên tiên ti bí mật đều không tính là gì bí mật. Tinh hà ngang qua bầu trời đêm, mặt trăng tung xuống thanh huy. Đại Tần binh mã theo tứ phía đối tiên ti đại doanh phát động giả tập, đột kích ban đêm. Những mục dân vẫn còn ngủ say, căn bản không biết rõ nguy hiểm đã giáng lâm. Đại Tần binh mã như quỷ mị giống như theo tứ phía tiềm hành mà đến, móng ngựa bọc lấy vải bố, lưỡi đao thu hàn quang, liền hô hấp đều ép tới cực nhẹ. Thiên công. Thiên công. Bốn đạo mệnh lệnh cơ hồ là cùng một thời gian hạ đạn. 10 vạn tần quân giống như phát hiện 7 cừu mãnh hổ, theo tứ phương cùng nhau phóng tới tiên ti bộ lạc. Theo ta giết. Triệu Vân một ngựa đi đầu, trong tay ngân thương nắm chặt, long đảm lượng ngân thương dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt thanh huy. Nhìn về phía trước chỉ có mấy cái sừng hiệu, Triệu Vân vận dụng mới nhất có khí, một thương thẳng sâu mà ra. Thương ra như rồng, mũi thương như sấm. Một thương liền đem sừng hiệu phá hư, sừng hiệu chia 5 x 7, Tần Quân lại không ngăn cản. Là Tần Quân. Không tốt, Tần Quân đột kích đánh lén. Một chút ngủ được tương đối cạn tiên ti người thất kinh, trong lúc bối rối xông ra doanh trướng, mới vừa ra tới liền bị Tần Quân binh sĩ chém giết tại chỗ. Theo ta giết. Toàn quân đột tiến, không lưu hậu hoạn. Móng ngựa bước qua vỡ vụn sừng hiệu, tóe lên trận trận bụi đất, lưới đao ra khỏi vỏ hàn quang ở trong màn đêm nối thành một mảnh, như là ngân hà rơi xuống mặt đất. Đông bộ phương hướng, Vũ Cấm, Nhạc Tiến, Tôn Sách xuất lĩnh 2 vạn binh mã sớm đã xông phá tiên ti bộ lạc hàng rào. Nơi này hàng rào vốn là đơn sơ, lại không có cửa gỗ ngăn cản, Tần Quân cơ hồ không có phí nhiều ít khí lực liền giết đi vào. Vũ Cấm cầm trong tay trường thương, đều đâu vào đấy chỉ huy binh sĩ phân loại thúc đẩy, đem bối rối xông ra doanh trướng tiên ti người dần dần chặn giết. Nhạc Tiến thì như mãnh hổ hạ sơn, trường đao vung vậy ở giữa, mỗi một đao đều có thể mang theo một mảnh huyết hoa, mấy cái ý đồ phản kháng tiên ti dũng sĩ vừa vọt tới trước mặt hắn, liền bị một đao chém thành hai khúc. Không lưu người sống. Tôn Sách trẻ tuổi nóng tính, trong tay bá vương thương trên dưới tung bay, thương ảnh như dệt, chỗ đến, tiên ti người đều sợ hãi. Bắc bộ phương hướng, Chu Thương, Liêu Hóa, Vu Phủ La xuất lĩnh binh mã cũng đã giết tiến doanh địa. Chu Thương cầm trong tay đại đao, một đao liền đem một cái tiên ti dân chăn nuôi lều vải chém thành hai khúc, trong trướng đồng vẫn còn ngủ say tiên ti người kinh hô lăn ra đây, vừa muốn đứng dậy, liền một đao mất mạng. Bắt trước làm theo, Liêu Hóa xuất lĩnh đám binh sĩ từng cái đem trong trướng đồng tiên ti người chém giết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết bao phủ tại tiên ti đại doanh. Hứa Chử, Hứa Định, hô chủ tuyển tại tây bộ tiến công giống nhau tấn mãnh. Hứa Chử dáng người khôi ngô, thể tráng như trâu, cơ đại đao, hướng thẳng đến tiên ti bộ lạc thủ lĩnh doanh trướng phóng đi. Mấy cái tiên ti vệ binh ý đồ ngăn cản, lại bị Hứa Chử một đao một cái, nhẹ nhõm chém giết. Toàn bộ tiên ti doanh địa hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Còn buồn ngủ tiên ti người theo trong lều vải lao ra, có còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị Tần Quân lưỡi đao hoạch nát cổ họng. Tần Quân lập công sốt ruột, căn bản vô tâm lý biết cái gì phụ nữ trẻ em không phụ nữ trẻ em. Chỉ cần là nhìn thấy không phải đại tần người, nhao nhao không lưu tình chút nào giơ đao lên hương. Tiên ti người càng ngày càng nhiều tụ tập tại bộ lạc tộc trưởng đại trướng bên ngoài. Tộc trưởng, Tần Quân thế tới hung mãnh, ta bộ lạc dũng sĩ thương vong thảm trọng a. Tộc trưởng, bây giờ nên làm gì? Bốn phương tám hướng đều là tần chó. Một đám tộc nhân nhìn về phía bộ đầu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Xưa nay đều là bọn Hán nước hiếp người Hán, thế nào đổi triều đại, nguyên bản người Hán liền biến như vậy hung mãnh. Giết, xông ra vòng đây. Dê bỏ chiến mã không có có thể lại đoạn, nữ nhân hải tử không có có thể tái sinh. Các huynh đệ, theo ta giết. Bồ đầu quyết định thật nhanh, từ bỏ phụ nữ trẻ em dê bỏ chiến mã, vẹn vẹn mang theo hơn vạn tiên ti dũng sĩ giết ra khỏi chúng đây. Nghe vậy, chúng tiên ti dũng sĩ nhao nhao lên ngựa, đi theo bồ đầu hướng phía nam phá vây. Trong loạn quân, Triệu Vân Ngân thương toát ra một đóa lại một đóa chói lọi thương hoa. Từ khi thu hoạch được loại kia khí sau, hắn phát hiện bách điều triều phượng thương, trăm mạch rắn bản thường chiêu thức so trước kia mạnh hơn gấp 3 có thừa. Chủ yếu nhất là, không biến rất nhiều. Một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Triệu Vân trường thương đột nhiên một đâm, đầy trời thương hóa hội tụ thành một đầu hỏa phượng. Hỏa phượng liệu nguyên, bách điều triều phượng thương tuyệt kỹ, chủ đánh đối mặt nhiều người vây công lúc phá địch chi chiêu. Đầy trời phượng lửa rơi xuống, nhìn kỹ lại, những này phượng lửa không có chỗ nào mà không phải là Triệu Vân đóa đóa thương hoa. Giết, theo ta pha vây. Lúc này, bồ đầu xuất quân đổi tới, vừa mới giết tới liền gặp được đầy trời thương hoa hướng chính mình đánh tới. Vẹn vẹn ngăn cản hai chiêu, bồ đầu liền bị thương hoa xuyên qua thân thể. Không xong, tộc trưởng chết. Giết hắn. Tiểu Nhi, đi chết đi. Nhìn thấy tự gia tộc trưởng bị Triệu Vân làm tiểu binh bổ, một đám tiên ti dũng sĩ lập tức giận dữ. An dám đục ta. Triệu Vân giận tím mặt, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, làm sao lại chửi mình đâu. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, bốn vó chạy vội thẳng đến địch chúng mà đi. Trường thương khi thì xoay tròn, khi thì gai nhọn. Bắt, đâm, chọn, đâm, vẩy, quét, chiêu chiêu đơn giản nhưng lại từng bước sắc cơ. Một thương, hai thương, ba phát, cái này đến cái khác tiên ti người bị Triệu Vân đơn thương độc mã chọn té xuống đất. Thương khí tung hành, giống như bàn long. Tại song phương tướng sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Triệu Vân một người liền giết mặc vào một đường. Một vạn đại quân vẹn vẹn một đợt công kích, liền bị Triệu Vân làm mặc vào một đường, một chỗ thi thể rơi trên mặt đất. Lúc này, Tần Quân tướng sĩ mới phản ứng được, vội vàng hướng phía bị giết bảy mật tiên ti người xông tới. Một vạn kỵ binh đừng nói là hiện tại Tần Quân bọn hắn đột không đi ra, chính là chưa thu hoạch được hệ thống giai đoạn 2 gia chỉ Tần Quân, bọn hắn cũng giống vậy đột không đi qua. Chỉ bất quá bây giờ tiên ti người, có thể ít một chút thống khổ chết đi mà thôi. Triệu Vân mang theo hơn vạn đại quân đối với rắn mất đầu tiên ti kỵ binh bao vây chặn đánh. Một phen thảm thiết chém giết qua đi, trên chiến trường chỉ còn lại đại lượng địch nhân thi cốt cùng róc rách chạy xuôi huyết hà. Làm từng nhánh bó đuốc sáng lên, trận này gần như hoàn mỹ dạ tập, đột kích ban đêm, hoàn toàn hạ màn kết thúc. Triệu tướng quân, thiên ti bộ lạc người già trẻ em đều ở nơi này. Các tướng sĩ nguyên một đám tiến vào trong trướng lục soát. Vu Cấm đối với Triệu Vân hồi báo chiến quả. Người già trẻ em không cần lạm sát, đem bọn hắn mang về đại tần, từ triều đình an trí a. Triệu Vân lắc đầu hạ lệ. Báo. Khởi bẩm Triệu tướng quân, mặt tướng phát hiện mấy ngàn người Hán. Chính là đã bị tra tấn. Chu Thương bước nhanh chạy tới, vẻ mặt có chút dãy rủa nói. Cái gì? Triệu Vân biến sắc, lúc này đi theo Chu Thương xem xét. Chương 489, chôn sống, chương 489, chôn sống. Chu Thương lĩnh mệnh phía trước, bước chân lảo đảo mang theo Triệu Vân xuyên qua doanh địa. Dọc đường vết máu còn chưa khô cạn, vỡ vụn lều vải cùng tàn mát binh khí khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, có thể những này đều không kịp phía trước cảnh tượng mang tới xung kích. Mấy ngàn người Hán nô lệ bị giam giữ tại một chỗ chuồng ngựa bên trong, quần áo tả tơi, da bọc xương, trần trụi bên ngoài làn da nát giữa, có còn tại thấm lấy nung huyết, con rồi tại trên vết thương phương xoay quanh, phát ra ông ông tiếng vang. Những này người Hán nô lệ ánh mắt trống rỗng, như là mất đi linh hồn con rối, nhìn thấy Tần Quân tới gần, cũng chỉ là chết lặng ngẩng đầu, ngốc trệ nhìn thoáng qua, liền lại chậm rãi rủ xuống, dường như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với bọn họ. Có lẽ, bọn hắn tại lâu dài tra tấn hạ, đã bỏ đi đối hy vọng sống sót. Những này nô lệ cơ bản đều là nam tử, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì một nữ tử. Triệu Vân nhìn xem chuồng ngựa bên trong cảnh tượng, ngân giáp dưới nắm đấm gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn căn bản không cần đi hỏi, cũng không cần đi xem, liền biết những cái kia bị bắt tới người Hán nữ tử gặp phải như thế nào bi thảm tao ngộ. Thượng quân, ngươi nhìn. Chu Thương muốn nói lại thôi, khắp khuôn mặt là đè nén lửa giận. Khi thấy những cái kia bị tra tấn không thành hình người Hán nô lệ sau, Triệu Vân chỉ cảm thấy một cỗ tâm đầu hỏa vụt một chút liền dậy. Bọn này nghiệt xúc. Hô. Triệu Vân thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ta đại Tần con dân, há tha cho bọn họ như vậy trả đạp. Đem những cái kia phụ nữ trẻ em toàn bộ chôn sống. Đi, đem bọn hắn đi tất cả đều chôn sống. Triệu Vân thân thể có chút rất nhỏ run rẩy, đối với Chu Thương cắn răng nghiến lợi nói rằng: Thử Long tỷ lệ lớn là một cái có hai nhân cách người, một mặt là nho nhã khiêm tốn tướng giỏi, một mặt là Vân giận dữ sau nổi điên cuồng đồ. Cho nên khi thấy những này người Hán bị đối đãi như vậy, Triệu Vân trực tiếp liền lộ sắc thành Vân giận dữ trạng thái. Nặng. Chu Thương trịnh trọng chắp tay, lửa giận trong lòng như vỡ đê hồng thủy. Tại đạo này chôn sống mệnh lệnh hạ đặt sau, hoàn toàn nước đổ khó hốt. Kẹt. Chư vị hương thân, ta là Đại Tần tướng quân, quân ta đã công phá Tiên Ti bộ lạc. Các ngươi có thể trở về hương. Triệu Vân thanh âm có chút run rẩy đối với mấy cái này bị cầm tù nô lệ nói: "Hồi hương." Cái từ này, đối với những này nô lệ mà nói, phá lệ lạ lẫm lại đầy cõi lòng hy vọng. Đã từng bọn hắn bị bắt cóc lúc, đã từng huyễn tưởng qua Đại Hán quân đội sẽ đến đem Tiên Ti người đánh bại, sau đó giải cứu bọn họ tại trong nước lửa. Nhưng mà xuân đi thu đến, bọn hắn bị Tiên Ti người coi như khổ lực, nữ nhân thì là bị Tiên Ti người lăng nhục trả đạp. Mỗi năm đi qua, bọn hắn đã hoàn toàn không có đối với sinh mạng hy vọng. Còn sống, chỉ là động vật cơ bản nhất bản năng. "Đúng, hồi hương. Đại quân sẽ mang theo các ngươi hồi hương." Triệu Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa mà bảo chứng nói. Thanh âm ôn nhu, chôn sâu ở đáy lòng hy vọng tại thời khắc này hóa thành điểm điểm tinh quang. Đem. Thượng quân, vì sao mới đến a? Ô. Các nô lệ bi thương thút thít, bọn hắn không phải tại oán trách Triệu Vân không thể sớm một chút đến cứu vớt bọn họ. Bọn hắn chỉ là không nhịn được nghĩ lên những cái kia vĩnh viễn không có thể chờ đợi tới một ngày này thân nhân cùng hàng xóm láng giềng, nhớ tới những cái kia tại quất roi, nhục mạ, nhục nhã trung độ qua cả ngày lẫn đêm. Nguyên bản, bọn hắn không chỉ có mấy ngàn người, mà là hơn 2 vạn biên cảnh bách tính. Bây giờ liền chỉ còn lại dưới mắt cái này khu hơn 5.000 người. Lúc tờ mờ sáng, chỗ kia đủ để mai táng mấy vạn người hố to liền bắt ngang tại doanh địa phía đông trên đất trống, hố bích dốc đứng, sâu không thấy đáy, biên giới còn tán lạc tươi mới bùn đất, tản ra ẩm ướt thổ mùi tanh, cùng trong không khí chưa tán mùi máu tươi đan vào một chỗ, để cho người ta không rét mà run. Tần quân tướng sĩ nhóm cầm trong tay trường thương, hoàn thủ đao, phân loại tại hố to hai bên, trên lưới đao hàn quang tại nắng sớm bên trong lấp lóe, phản chiếu trên mặt bọn họ tràn đầy lạnh lẽo cứng rắn. Làm những này Tiên Ti phụ nữ trẻ em, tù binh, lão nhân bị trường thương, hoàn thủ đao bước tiến trong hố lớn lúc, bọn hắn đã hiểu sẽ phát sinh cái gì. Đi mau. Lại lề mề, một đao làm thịt ngươi. Tần quân binh sĩ dùng thương cán đẩy một cái Tiên Ti lao phụ, thanh âm băng lãnh. Van cầu các ngươi, buông tha con của ta, hắn mới 3 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu a. Quân gia, ta có thể sinh em bé, ta có thể cho người sinh em bé. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiên Ti người phụ nữ trẻ em nhóm khóc cầu khẩn. Phúc. Đều đi xuống cho ta. Ai tại lề mề, vậy thì bị chặt sau xuống dưới. Tần quân chư tướng nhao nhao cầm lấy đồ đao, đem một chút không chịu tiến vào trong hầm phụ nữ trẻ em già yếu dùng binh khí chém giết. Tại Tần quân võ lực uy hiếp hạ, gần 10 vạn Tiên Ti người bị xua đuổi vào trong hố. Tướng quân, tất cả Tiên Ti phụ nữ trẻ em, tù binh đều đã bị đuổi vào hố to, phải chăng bắt đầu lấp đất? Vu Cấm ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân, trưng cầu mệnh lệnh. Lấp. Lấp xong sau, nhường kỵ binh tại thổ bên trên lặp đi lặp lại giẫm đạp, bảo đảm đem những này thổ ép chặt. Triệu Vân hai mắt từng đỏ, lạnh giọng hạ lệnh. Tướng quân có lệnh, lấp đất. Kỵ binh chuẩn bị. Vu Cấm lúc này ra lệnh. Tần quân tướng sĩ nhóm lập tức cầm lấy thổ sắt, đem ở hố bùn đất hướng phía đáy hố xẻn đi. Thứ nhất xẻn bùn đất rơi xuống, nện ở Tiên Ti trên thân thể người, đáy hố tiếng la khóc đột nhiên rất cao, nhưng rất nhanh lại bị càng nhiều bùn đất bao phủ. Bùn đất không ngừng chút xuống, đáy hố không gian càng ngày càng nhỏ, tiếng la khóc cũng dần dần yếu bớt, chỉ còn lại trầm muộn nghẹn ngào cùng bùn đất lăn xuống tiếng vang. Vu Cấm tự mình đứng tại hố biên chỉ huy, hắn nhìn xem bùn đất một chút xíu bao trùm ở những cái kia Tiên Ti người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có nắm chặt trường thương tay, tiết lộ trong lòng của hắn chưa tán lửa giận. Người đang chờ đợi tử vong thời điểm, thường thường là thống khổ nhất. Bọn hắn biết mình sẽ chết, cũng biết sẽ là dạng gì kiểu chết. Nguyên nhân chính là như thế, chờ đợi tử vong quá trình, để bọn hắn đau đến không muốn sống lại vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bùn đất dần dần chôn qua thân thể của bọn hắn. Làm bùn đất dần dần bao phủ mũi miệng của bọn họ, cảm giác sợ hãi đạt đến tối đại hóa. Một chút Tiên Ti người liều mạng hướng lên giãy giụa, nhưng làm sao bùn đất còn như là thác nước duy trì liên tục không ngừng. Trận này chôn sống kéo dài đến 2 cách giờ. Làm bùn đất ngang hàng hố to biên giới sau, lại nhìn không đến bất luận cái gì một gã Tiên Ti người, cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Kỵ binh nghe lệnh, trà đạp bùn đất. Vu Cấm giơ cao lên trường thương, hạ lệnh. Nặng. Bọn kỵ binh nhận được mệnh lệnh, lập tức thôi động chiến mã. Cầm đầu kỵ binh hiệu ý giơ cao trường đao, hét lớn một tiếng, "Giá!" Mấy ngàn thất chiến mã cùng kêu lên tê mình, hướng phía lấp đầy hố to chạy đi. móng ngựa đạp ở xốp trên bùn đất, phát ra thùng thùng nặng nề tiếng vang, mỗi một lần giẫm đạp đều để mặt đất có chút hạ xuống, dường như phía dưới còn có người đang giãy giụa, lại bị cái này vô tình móng ngựa hoàn toàn nghiền nát. Chiến mã lao nhanh mà qua, bùn đất bị một chút xíu ép chặt. Thượng quân, kết thúc. Vu Cấm nhìn về phía như cây tùng già giống như đứng vững Triệu Vân, mở miệng nhắc nhở. Nấu châu làm thịt dê. Khao thưởng tam quân, đồng thời phân phó quân y thời điểm chăm sóc những cái kia được giải cứu ra đại tần mất tính. Triệu Vân ánh mắt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Nặng. Vu Cấm trong lòng căng lên, hắn cảm giác Triệu Vân không còn trước kia như vậy ôn hòa, nhiều một chút kẻ làm tướng lòng dạ ác độc. Chương 490, ta không đi yến không sai núi, chương 490, ta không đi yến không sai núi. Tại Bắc Trinh quân chinh chiến đại mạc thời điểm, Lạc Dương cũng tại Nhật Tân Nguyệt Dị phát sinh chuyển biến cực lớn. Sinh hoạt hàng ngày nhanh gọn, tại đại tần kinh thành xuất hiện. Chân đạp xe đạp bởi vì phí tổn không tính đắt đỏ, một chút hơi hơi giàu có một chút dân chúng bắt đầu nếm thử tiếp xúc sự vật mới mẻ. Máy dệt vải xuất hiện, đem vải vóc giá cả đánh hạ. Các loại nhanh gọn tính thực phẩm xuất hiện, cũng bắt đầu nhường đồ ăn chủng loại tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, loại chuyển biến này trước mắt chỉ ở Lạc Dương vang dội. Dù sao cách mạng công nghiệp vừa mới bắt đầu, có khả năng có công trình chỉ có thể hài lòng một cái địa khu sử dụng. Trọng yếu nhất là, làm nông văn minh hướng công nghiệp văn minh chuyển biến lúc, bách tính thu nhập cũng xuất hiện cực lớn tính đa dạng. Mà theo công nghiệp thời đại sơ bộ bắt đầu, càng nhiều lên cao thông đạo bị cường lực phá vỡ. Những cái kia nguyên bản còn chữ hàng lấy đại lượng thổ địa, lương thực người phát hiện vấn đề, lương thực bị giảm giá trị, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Không thể như thế mù quáng xây a. Tiếp tục như vậy, Lạc Dương nơi này liền xong rồi. Doanh Chiêu ngồi hoàng cung trước đại điện trên bậc thang nhìn ra xa. Tận mấy cái thuốc phiện ống đang hô hô khói đen bốc lên. Mấy tháng nay, hắn có chút đắm chìm trong làm nông hướng công nghiệp chuyển biến trong vui sướng. Thậm chí đều quên cách mạng công nghiệp sau, rốt như ra thủ đô đều biến thành sương mù đều. Bệ hạ, quả thật có chút không quá đẹp xem. Chúng ta đại tần lễ nghi chỉ bằng, đây cũng quá xấu. Giả Hủ vuốt vuốt cần, 10% chú phụ hòa nói. Cho ta cầm chú ý. Doanh Chiêu ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Giả Hủ. Ách, lão phu cũng không hiểu nhiều cái này. Cái này kỹ nghệ gì a? Giả Hủ vuốt vuốt râu ria có chút khó khăn nói. Ngươi nhường hắn bày mưu tính kế vẫn được, làm cách mạng công nghiệp, hắn trước đó cái gì là cách mạng công nghiệp cũng không biết. Không có để ngươi làm công nghiệp, chấm để ngươi đem những này tệ nạn nghĩ biện pháp giải quyết. Doanh Chiêu tức giận giải thích nói. Tại nhà mình làm, vậy khẳng định xấu. Đã như vậy, không bằng tới nhà người khác làm. Xấu, cũng là xấu nhà người ta, về phần tiết lộ cơ mật loại sự tình này. Đem người khác diệt không được sao? Giả Hủ vẻ mặt thành thật nói rằng. Ân. T, kế sách này không tệ a. Doanh Chiêu đầu tiên là trầm ngâm một lát, nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đồng ý lên. Bây giờ máy hơi nước đã làm hiện ra, chỉ cần cây đốt xe cái đồ chơi này chỉnh ra đến, liền không cần lo lắng đường xa quá xa không tiện vận chuyển. Đúng rồi, còn có thuyền. Đem các loại nhà máy xây tới tháng ngày nơi đó, sau đó ô nhiễm hoàn cảnh nơi đây cũng không sao. Còn có Trung Đông dầu hỏa cũng cần đảo, vậy cũng là tư nguyên của mình. Đại Tần đã sớm nhiều năm như vậy tiến vào công nghiệp thời đại, vậy sẽ phải làm được cướp đoạt toàn cầu. Vì ngăn chặn những người khác loại đuổi theo, dứt khoát nhường thế giới này chỉ có bọn hắn người Tần. Nhường nhà máy làm lớn tháo, làm thương, sang năm tiếp tục viễn chinh. Chấm muốn xuất đại Tần trường thương đại pháo, đánh xuống một cái to lớn cương thổ. Doanh Chiêu có chút hưng phấn lên, hắn muốn làm liền làm toàn cầu người nói chuyện. Hơn nữa căn cứ hệ thống miêu tả, hắn hẳn là có thể sống thật lâu. Có đầy đủ thời gian đi chinh phục cái tinh cầu này. Sau đó lại tập kết làm tinh tài nguyên đi chinh phục vũ trụ. Lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực là bọn hắn liền xe tăng, máy bay đều còn không có mân mê đi ra. Ngay cả ô tô cũng chỉ có một chiếc biên tập đi ra, nhường đám thợ thủ công ở nơi đó suy nghĩ. Báo, bệ hạ, Bắc Trinh lại có tin tức. Trung Lương hấp tấp theo bậc thang phía dưới chạy tới, trong tay còn bưng lấy một phong chiến báo. Nghe vậy, Doanh Chiêu lập tức tiếp nhận chiến báo xem duyệt. Bệ hạ, thật là tin chiến thắng. Giả Hủ có chút tò mò hỏi. Doanh Hợp, Trương Liêu bọn hắn đã bình định Liêu Đông, cũng đem Cao Câu Ly, Đờ Dư, Lâu Ấp, Quốc Tự lần lượt diệt quốc. Ngoại trừ giữ lại người đóng giữ bên ngoài, đại quân đã khải hoàn. Doanh Chiêu đem xem hết thư giao cho Giả Hủ, sau đó ở một bên nói rằng, Lâu Ấp, Quốc Tự chính là bên ngoài Đông Bắc địa khu, mà Cao Câu Ly cùng Đỡ Dư thì là Đông Bắc địa khu. Bệ hạ, lớn như thế bản đồ, những này địa khu lại có chút xa xôi, qua lại quân báo sợ là cần một tháng lâu. Giả Hủ có chút do dự nhìn xem Doanh Chiêu. Khai cương thác thổ là chuyện tốt, có thể có đôi khi lợi và hại là cùng tồn tại. Đánh xuống địa bàn, dù sao vẫn cần quản lý cùng trấn thủ a. Xa như vậy lộ trình, phái binh nhiều, vạn nhất biên quan tướng lĩnh ủng binh tự trọng làm sao bây giờ? Phái binh thiếu đi, nếu là có địch nhân đến phạm, cũng không phải rất tốt giữ vững. Lo lắng của ngươi cho biết, loại vấn đề này duy trì liên tục không được bao lâu. Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm, loại vấn đề này liền sẽ có được giải quyết. Doanh Chiêu thần sắc nghiêm túc, ngược không có bao nhiêu lo lắng. Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ. Những vấn đề này sẽ theo thông tin thiết bị, phương tiện giao thông thay đổi mà cấp tốc giải quyết. Tại Doanh Chiêu đã vì đại tần chế định tốt tiếp xuống con đường phát triển lúc, Triệu Vân lại dẫn đại quân công phá bổ đầu phía tây một tòa cỡ lớn tiên ti bộ lạc. Giống nhau đại lượng người Hán nô lệ, giống nhau đại lượng lừa giết. Lần này Triệu Vân nhường trong quân tất cả tướng tá cảm thấy lạ lẫm. Tướng quân, dựa theo dư đồ bên trên tiêu ký đến xem, lại có 2 ngày chúng ta liền có thể đến Yến Không Sai núi. Vu Cấm ăn miệng vừa hạ xuống miệng đầy chảy mỡ thịt dê, đối với Triệu Vân nhắc nhở. Ân. Triệu Vân vẻ mặt nặng nề, vẹn vẹn lừ một tiếng làm đáp lại. Hiển nhiên, giờ khắc này Triệu Vân đang suy tư điều gì. Tướng quân, quân ta liên tiếp đại thắng, tiên ti tây bộ cỡ lớn bộ lạc đều đã bị chúng ta trừ sạch. Vì sao mặt tướng nhìn ngươi có chút không quá cao hứng đâu? Vu Cấm tràn đầy không hiểu hỏi. Ta đang suy tư một vấn đề. Triệu Vân lau đi khóe miệng mỡ đông, thấp giọng nói. Không biết có thể cùng mặt tướng nói một chút. Vu Cấm mang theo nồng đậm hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Ta không đi yến không sai núi. Triệu Vân nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Vu Cấm, nói lời kinh người địa đạo. Xem như tương đối hiểu đạo lý đối nhân xử thế hàng tướng, Vu Cấm có phần bị Triệu Vân coi trọng. Bởi vậy, Triệu Vân lý tưởng hắn cũng là biết đến. Giấc mộng của hắn chính là làm Hoắc Khứ Bệnh như thế danh tướng, có thể phong lang cư tư, yến không sai xích công. Vì sao? Vu Cấm không dám tin hỏi. Ta tìm tới một cái so tới yến không sai sơn thứ quan trọng hơn. Bây giờ quân ta bên trong có hơn một vạn bị tiên ti người bắt tới bách tính. Tình huống của bọn hắn không thể lạc quan, nếu là chúng ta tiếp tục tiến về yến không sai sơn, cuối cùng có thể trở lại Tịnh Châu sợ rằng sẽ giảm bớt một nửa. Triệu Vân nhìn trước mắt đống lửa, cất cao giọng nói. Vu Cấm có chút kích động quên, có thể kia là tướng quân lý tưởng cùng vinh dự, đến lúc đó trên sử sách cũng biết ghi chép tướng quân. Sử trên sách, hoặc trở ta chi vinh quang, tuy nhiên hoặc nhớ ta tổn hại dân chúng vô tội chi sinh tử. Văn thì, ta nếu có thể hộ những này đại tần con dân bình yên về tần, như thế vinh quang, há không so kia hư ảo chi danh mạnh hơn trăm lần. Triệu Vân cắt đứt Vu Cấm ngôn từ, trầm giọng nói rằng: "Tướng quân, cao thượng." Vu Cấm trong lòng động dung, đột nhiên cảm thấy Triệu Vân mười phần vĩ ngạn. Chương 491, đã sinh vũ, gì sinh bại, chương 491, đã sinh vũ, gì sinh bại. Lớn Tiên Ti Sơn, hậu thế gọi núi Đại Hưng An, nơi này chính là tiên ti người cái nôi. Hung nâu người xuống dốc sau, tiên ti người đi ra sơn lĩnh ở giữa, tiến vào thảo nguyên, học tập tới hung nâu người chăn thả. Nguyên bản xem như sơn người ở bên trong, bọn hắn là không chăn thả. Nhưng là đi săn mang đến đồ ăn, không đủ để chèo chống tiên ti tộc quần mở rộng, cho nên bọn hắn liền thừa dịp hung nâu người chán nản, lập tức chạy tới trên thảo nguyên kế thừa hung nâu gia nghiệp. Lữ Bố nhìn xem liên miên bất tuyệt sơn lĩnh, khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Ánh mắt chiếu tới chỗ, núi non tầng tầng lớp lớp, một mực kéo dài đến đường chân trời, dường như không có cuối cùng. Khu rừng rậm rạp giống hải dương màu xanh lục, gió thổi qua liền nhấc lên trận trận lâm đảo, để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán trong núi đường đi. Núi này cũng quá mẹ nó lớn nha. Lữ Bố ghìm chặt dưới hông xích thố ngựa, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin. Đến thời điểm ý chí chiến đấu sục sôi, nói muốn tại tiên ti người thánh địa, lớn tiên ti trên núi xây lên kinh quan. Kết quả chờ sau khi tới mới phát hiện, cái này đi cái nào tìm đi. Đừng nói 10 vạn đại quân, chính là 5-10 vạn đại quân có thể hay không đem cái này sơn cho lục soát một lần. Lữ tướng quân, núi này chúng ta giống như không hạ được tới đi. Trương Phi gãi đầu một cái, hắn cũng là lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy sơn lĩnh. Ách, Thái Hành Sơn kỳ thật cũng thật lớn, nhưng cùng trước mắt lớn tiên ti sơn so, không so được a. Nói nhảm. Bất quá không hạ được quy thuận không hạ được đến, nhưng là nên có tế thiên vẫn là phải có. Lữ Bố lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Như vậy đi. Lữ Bố hơi suy nghĩ một chút, đối với bên người tướng lĩnh mấy đạo, đi đem bản tướng quân chuẩn bị kia mấy ngàn tên tiên ti tù binh mang tới, đại quân tại ngoài núi đóng quân, ta mang 5000 người lên núi định đi hình thức tính toán. Đến đều tới, cũng không thể cái gì cũng không làm liền trở về a. Chỉ cần mang theo người lên núi tế bái thiên địa, đối ngoại tuyên bố phong tiên ti sơn cũng coi là đạt thành một bộ phận mục tiêu, ít ra có thể ngăn chặn những cái kia chỉ trích miệng lưỡi. Chủ yếu nhất là, Lữ Bố cả đời muốn mặt, hắn sợ trở về bị người chê cười. Tế bái thượng thiên cần tế phẩm. Quan Mỗ cảm thấy, có thể giết dê bỏ coi như tế phẩm. Quan Vũ vuốt vuốt cần, đối với Lữ Bố đề nghị. Lữ Bố nghe vậy, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía những cái kia béo tốt dê bỏ, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Hắn trước kia tại Tịnh Châu lang bạt kỳ hồ, qua đã quen bụng ăn không no thời gian, dù là bây giờ thần cư cao vị, cũng không thể gặp nửa điểm lãng phí. Nhường hắn ăn có thể, nhường hắn như thế phô trương lãng phí, hắn không tiếp thụ được. Kia đáng tiếc. Lữ Bố khoát tay áo, trong giọng nói tràn đầy xem thường, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua những cái kia run lẩy bẩy tiên ti tù binh. Dạng này, đi lên về sau liền đem cái này mấy ngàn người giết coi như tế phẩm là được rồi, dê bỏ chúng ta mang về, không thể so với để ở chỗ này mạnh. Dừng một chút, Lữ Bố giống là nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, vạn nhất tiên ti người đi ngang qua, bị bọn hắn nhặt làm sao bây giờ? Cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là thành ta không xa ngàn dặm cho bọn họ đưa dê bỏ thì sao? Mua bán lô vốn, ta không làm. Tóm lại, mua bán lô vốn, ta Lữ Bố không làm. Quan Vũ khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Lần đầu tiên nghe nói tế bái không nỡ xúc vật. Đây cũng quá móc. Tốt, đừng nói nhảm. Theo ta lên núi. Lữ Bố hạ chiến mã, lớn giơ tay lên. Sau đó, đám người miễn cưỡng mở ra một đầu đường núi, một đường hướng phía đỉnh núi đi đến. Đã bắt không được tiên ti sơn, Lữ Bố cũng không tâm tình tìm cái gì cao nhất đỉnh núi, lân cận tìm nhìn coi như cao lớn sơn phong liền đi tới. Đến đỉnh núi sau, Lữ Bố để cho người ta chuyển đến một đống lớn nhỏ không đều tảng đá, tại đỉnh núi trên đất bằng xếp thành một cái cự đại hình tròn tế đàn. Tảng đá ở giữa khe hở dùng bùn đất lấp đầy, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có mấy phần trang nghiêm bộ dáng. Sau đó, hắn đối với bên người tướng lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Động thủ đi." Hán quân tướng sĩ nhóm lập tức tiến lên, đem tiên ti tù binh nguyên một đám kéo tới bên rìa tế đàn. Sắc bén cương đao hiện lên hàn quang, nương theo lấy liên tục không ngừng tiêu thảm, tiên ti tù binh đầu lâu bị nguyên một đám chặt xuống, lui tại chính giữa tế đàn. Máu tươi theo tế đàn khe hở chảy xuống trôi, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mấy ngàn tên tiên ti tù binh rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn, tế đàn bên trên đầu người chồng đến giống như núi nhỏ cao. Lữ Bố đi đến tế đàn trước, hai tay chống nạnh, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lúc trước bởi vì không thể san bằng lớn tiên ti sơn mà sinh ra bất khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là tràn đầy đắc ý. Ha 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 ha. Cái gì Hoắc Khứ Bệnh, cái gì Đậu Hiến, cùng ta Lữ Bố so sánh, bọn hắn thật sự là quá yếu. Bọn hắn dám đi lớn tiên ti sơn tế thiên sao? Lữ Bố chống nạnh, vẻ mặt cười đắc ý nói. Tiếng cười tại trống trải trên đỉnh núi quanh quẩn, mang theo vài phần cuồng ngạo cùng tự phụ. Kia là, Lữ tướng quân thần tiên chi tư, thiên hạ vô song. Hắc hắc, bàn về Vũ Dung cùng Công Vân, hai người bọn hắn cộng lại cũng không sánh bằng Lữ tướng quân. Quan Vũ, Trương Phi, Trương Trạc đàng hoàng ở một bên phụ hòa nói.
Kia là.
Lữ Bố ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười đắc ý nói. Một bên Văn Xính vuốt vuốt cái cằm, đề nghị, Tế Thiên cần Tế Tử, Lữ tướng quân không bằng nói hai câu. Lữ Bố biến sắc, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Ta mẹ nó không nghĩ tới a. Có lẽ là nhìn ra Lữ Bố khó xử, Trương Phi vội vàng nhỏ giọng đối Lữ Bố nói, chính là một chút trang bức lời nói là được rồi. Quan Vũ vuốt vuốt cằm, ngẩng đầu hỏi, có muốn hay không ta dạy ngươi hai câu? Xem như hắn mặt bức vương, nhị gia đối với loại lời này vẫn là rất đắc tâm ứng thủ.
Không cần,
ta sẽ. Lữ Bố háng giọng một cái, đi đến tế đàn trước gấp ủ một lát.
Thượng tiên ở trên,
ta chính là lớn tần tướng quân Lữ Bố. Hôm nay xuất quân đến đây đi ngang qua nơi đây, lấy tiên ti tù binh làm tế thành phẩm, tế bái thiên địa. Ta Lữ Bố Vũ Dung vô song, nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, bình định bắc cương, anh hùng thiên hạ nghe tên của ta đều táng đảm. Hôm nay ở đây phong sơn tế thiên, chính là muốn để người trong thiên hạ biết được, ta Lữ Bố uy danh đủ để chấn nhiếp tứ phương. Ngày sau nếu có Man Di còn dám xâm phạm đại tần cương thổ, ta định đem nó chém tận giết tuyệt, tuyệt không nhân nhượng. Lữ Bố giơ phương thiên hỏa kích, cao giọng hô. Thanh âm tại trên dãy núi quanh quẩn. Một bên Quan Vũ chỉ nhớ kỹ một câu. Anh hùng thiên hạ nghe ta tên đều táng đảm. Nghe ta tên đều táng đảm.
Đều táng đảm.
Táng đảm. Câu nói này trong đầu quanh quẩn, trong lúc nhất thời nhường Quan Vũ đinh thái nhức óc.
Cái này
tựa như là ta tự a.
Đại ca, ngươi không có hắn trang lợi hại.
Về sau khiêm tốn điểm a. Một bên Trương Phi thọc Quan Vũ, thấp giọng nói.
Đã sinh Vũ, gì sinh bại.
Quan Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cao lớn Lữ Bố, không khỏi phát ra cảm thán. Chương 492, đây là trong nước sao? Chương 492, đây là trong nước sao? Đại Tần Khải Nguyên 3 năm thu. Bắc Trinh Tam Lộ đại quân khải hoàn, trải qua trận này, Đại Tần đánh tan Thảo Nguyên bộ lạc, thu phục Tịnh Châu, Liêu Đông các vùng, cũng cực lớn khuyết trương Đại Tần bản đồ. Lần này trở về, định phải say 3 ngày.
Đúng vậy, lần này đại thắng, còn thu được nhiều như vậy dê bò ngựa, lớn như thế công, chúng ta chỉ sợ ai cũng đều có thưởng a.
Quân đội tiến vào Lạc Dương khu vực, kích động trong lòng cũng càng thêm lộ rõ trên mặt. Dù sao lần này bất luận là giết địch vẫn là thu hoạch, đều là 10 phần khổng lồ. Gần 100 vạn dê bò, hơn 10 vạn chiến mã. Loại này kinh khủng thu hoạch, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có, tuyên cổ không thấy.
Ai, chúng ta có phải hay không đi lộ chỗ?
Cảm giác nơi này không phải Lạc Dương a. Ngươi nhìn mấy cái kia thuốc phiện xong, kia lao cao, trước đó cũng không có a.
Lữ Bố nhíu mày, đập vào mi mắt thuốc phiện xong nhường hắn có chút ngộng.
Ách, hẳn là sẽ không a, chúng ta vẫn luôn là theo lấy địa đồ đi, dọc đường dịch trạm cũng tới, đều không có vấn đề a.
Hoàng Trung khẽ nhíu mày, ở một bên nói rằng,
đó mới là lạ. Lữ Bố ánh mắt đánh giá bốn phía, phát hiện ngoại trừ nhiều mấy cái thuốc phiện xong, cũng không cái gì biến hóa đặc biệt. Vừa mới đi vào Lạc Dương ngoại thành, triều đình liền có quan lại đến đây. Chư vị tướng quân vất vả.
Bệ hạ mệnh ta trước tới tiếp ứng chư vị tướng quân.
Triệu tướng quân, Trương tướng quân, Doanh tướng quân bọn hắn cũng sắp trở về rồi, phong thưởng một chuyện bệ hạ nói cùng đi. Chư vị tướng quân đem quân đội an trí tại trong quân doanh, liền hồi phủ nghỉ ngơi một hai, sau đó làm quen một chút hiện tại Lạc Dương thành.
Dương Tu chắp tay, đối với chúng người cười nói,
"Ân, đã như vậy chúng ta trước hết trở về phủ."
Lữ Bố khẽ bước cằm, cũng không nghĩ nhiều.
Đem quân đội an trí tại trong doanh sau, Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi chờ một đám Bắc Trinh đại tướng trở về thành nội. Hơn nửa năm phát triển, Lạc Dương bên trong phồn hoa thịnh cảnh đã sơ hiện mánh khỏe. Bên đường giao hàng tiểu thương, từng nhà gầy dựng cửa hàng. Theo áo, ăn, ở, đi từng cái phương diện, cũng bắt đầu đồng bộ phát triển.
Nhìn xem cái này chưa từng thấy qua từng màn, Bắc Trinh đại quân mấy tên tướng quân nhóm không khỏi rủi rủi con mắt.
Cái này mẹ nó làm lấy ở đâu?
Đây là trong nước sao?
Lữ Bố bọn người không dám tin nhìn xem một màn này.
Chủ yếu nhất là, trên đường chạy đều là những thứ gì?
Một người cưỡi hai cái bánh xe phi nước đại.
Không phải, trên thế giới này còn có loài ngựa này.
Đúng rồi, còn có đường này, một chút bụi đất đều không có, trần trụi trụi, đen như mực.
Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, bên đường tiếng giao hàng hấp dẫn chú ý của bọn hắn.
Nhìn một chút rồi, Lữ phu nhân bài sâu lô bánh, ăn ngon lại để mắt.
Đọc Xuân Thu, thành phẩm Quan Mỗ đời người, Quan Mỗ Xuân Thu một bản 20 văn.
Từ Long bài thuốc tiêu viêm, chuyên trị túi mật viêm, có bao nhiêu gan còn không sợ.
Cưới Chu tướng quân xe đạp, thưởng truy phong đời người.
Đám lái buôn tiếng giao hàng quanh quẩn tại Lạc Dương thành trên đường phố.
Ân.
Lữ phu nhân sâu lô bánh.
Lữ Bố sắc mặt tối sầm, nhanh chân hướng phía sâu lô bánh sạp hàng đi đến.
Mặc dù không biết rõ sâu lô bánh là cái gì, nhưng hắn lại biết ăn ngon lại đẹp mắt ở bên trong hàm cái gì.
Đến gần xem xét, phát hiện bên cạnh còn có sâu lô bánh tồn tại.
Tương truyền, năm đó bệ hạ học nghệ thời điểm, từng 10 phần yêu thích Lữ phu nhân sâu lô bánh.
Đây là ai để ngươi mở?
Lữ Bố mặt đen lên, tức giận chất vấn.
Nha, cái này không Lữ tướng quân sao?
Nô gia họ Lữ, cho nên gọi Lữ phu nhân, lại nói, nô gia đã cho phủ tướng quân đưa đi đại ngôn phí, phu nhân tự mình thu.
Lữ tướng quân muốn hay không nếm thử nô gia tay nghề này a?
Lữ phu nhân nhìn thấy là Lữ Bố, không khỏi vừa cười vừa nói,
"Phu nhân ta."
Lữ Bố thần sắc đọc lại, nguyên bản lửa giận cũng biến mất theo.
Ngay tại Lữ Bố chất vấn sâu lô bánh chuyện lúc, Quan Vũ bọn người cũng gặp phải vấn đề giống như trước.
Người ta Lữ tướng quân thu đại ngôn phí, Quan Mỗ cũng không có thu a.
"Ngươi phải đem đại ngôn phí cho ta đi."
Quan Vũ vướt vướt râu ria, đối với chủ quản lý luật lấy,
"Ngươi là?"
Quầy sách lão bản vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Quan Vũ.
"Ta là Quan Vũ, ngươi cái này xuân thu không phải liền là nội hàm ta đây sao?"
Quan Vũ thần sắc nghiêm túc hỏi ngược lại.
"Quan cái gì?
Chưa nghe nói qua."
Lão phu họ Quan, ta bán xuân thu, nếu không ngươi đến một bản về đi xem một chút.
Quan lão bản vẻ mặt nhìn đồ đần như thế đánh giá Quan Vũ.
Ta,
ngươi cái này xuân thu không phải ta muốn thấy, không mua. Quan Vũ bị chẹn họng trở về, thở phì phò chuẩn bị rời đi. Ngươi không nhìn làm sao biết có phải hay không là ngươi muốn nhìn? Quan lão bản vuốt vuốt râu ria, cười híp mắt hỏi.
Ân.
Quan Vũ xoay người, nửa tin nửa ngờ lật ra một tờ. Nội dung bên trong không khỏi làm Quan Vũ con ngươi sáng lên, từ trong ngực móc ra 20 văn tiền, cho ngươi 20 văn. Tiền quảng cáo chưa lấy được, con mẹ nó góp đi vào 20 văn tiền. Cái này khiến Quan Vũ rất là bất mãn. Bất quá nghĩ đến nội dung bên trong, trong lòng thoáng được an ủi một chút. Trương Phi nhìn thấy Quan Vũ trở về, không khỏi hỏi, "Đại ca, ngươi mua thứ gì?"
"Mua bản Xuân Thu."
Quan Vũ liếc mắt nhìn hai phía, sau đó thấp giọng trả lời một câu, "Ngươi thật đúng là luyến ưu." "Là ban ngày nhìn vẫn là ban đêm nhìn?" Trương Phi nhả ra một câu, không khỏi tò mò hỏi,
"Ban đêm, cái này không vừa trở về sao, cùng tẩu tử ngươi nghiên cứu một chút mới."
Quan Vũ vuốt vuốt cần, thấp giải thích do nói.
Trương Phi con ngươi sáng lên, thấp giọng nói rằng, "Ngươi nghiên cứu kết thúc, cho ta mượn nghiên cứu một chút thôi."
"Dễ nói, dễ nói, Lữ tướng quân đâu?"
Quan Vũ không có cự tuyệt, mà là hiếu kỳ hỏi một câu,
"Đi cùng thuốc chủ tiệm Lý Luận đi." Nói Tử Long là hắn huynh đệ, đoán chừng là vì muốn tiền quảng cáo.
Trương Phi chỉ tiệm thuốc, bất quá Lữ Bố cũng đã trở về.
"Lữ tướng quân, đại ngôn phi muốn tới rồi sao?"
Gặp người trở về, Quan Vũ bọn người không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía hắn.
"Đừng nói nữa, Tử Long phu nhân đã thu người ta 10 năm đại ngôn phí."
Lữ Bố thở dài, bất đắc dĩ nói,
"Chúng ta mới ra ngoài hơn nửa năm, thế nào biến hóa lớn như thế a?"
Trương Phi gãi đầu một cái, có chút cảm khái nói rằng,
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, hồi phủ hỏi một chút người nhà là được rồi."
Lữ Bố liếc mắt nhìn hắn, sau đó cơi xích thố hướng phía Phiêu Kỵ tướng quân phủ chạy vội. Vừa về tới phủ đệ, Lữ Bố liền không cấm giật nảy mình. Nguyên bản những cái kia giấy dầu cửa sổ, vậy mà biến thành sáng long lanh lưu ly.
"Ta đây là phát tài,
vẫn là nói đại ngôn phí cao như vậy?"
Lữ Bố rủi rủi con mắt, vội vàng hướng phía hậu trạch phi nước đại.
"Phu nhân,
phu quân, ngươi trở về."
Trong đường, nghe được Lữ Bố thanh âm, Nghiêm phu nhân lập tức cười đứng dậy.
"Cái này thế nào biến thành dạng này?
Còn có nhà chúng ta, đây là phát tài.
Cái này đều dùng tới lưu ly làm cửa sổ."
Lữ Bố hai tay nắm ở Nghiêm phu nhân hai vai, vẻ mặt thích thú.
"Sạch lam mộng đẹp, thứ này tiện nghi đây. Cuối cùng là đem ngươi trông mong trở về, đến, theo ta đi ra phòng, gần nhất Lạc Dương mới ra chút đồ chơi hay, thiếp thân xuyên cho ngươi xem."
Nghiêm phu nhân cười, lôi kéo Lữ Bố trở về phòng ngủ.
Chương 493, nhị đệ, ngươi nhất rõ lý lẽ, chương 493, nhị đệ, ngươi nhất rõ lý lẽ.
Lạc Dương các loại biến hóa, nhường Lữ Bố chờ dẫn đầu trở về Bắc Trinh tướng lĩnh cảm thấy lạ lắm. Dù sao mới hơn nửa năm thời gian, chính mình quen thuộc nhất địa phương, vậy mà thành nhất địa phương xa lạ. Bất quá nếm đến ngọt,
là mặn đầu Lữ Bố, cảm thấy loại biến hóa này kỳ thật rất tốt.
Nghiêm phu nhân cái gì nhan trị, cái gì mị lực không cần nhiều lời a.
Loại này cực phẩm giai nhân mặc vào mê người chế phục, mặc lên nhường Lữ Bố cấp trên tiểu bạch kia, không thua gì trong tiểu thuyết Lữ Bố tại Vương Doãn phủ thượng mới gặp điều thuyền.
"Sư huynh trở về a, có phải hay không cảm thấy Lạc Dương biến hóa rất lớn a?"
Doanh Chiêu cười nhìn về phía Lữ Bố, trong mắt có chút thích thú.
Nhiều năm như vậy tình cảm, huynh trưởng rời đi lâu như vậy, tự nhiên là rất tư niệm.
"Lớn, quá lớn.
Vừa trở về thời điểm, ta còn tưởng rằng xích thố ngựa chạy quá nhanh, làm cho ta nước ngoài đâu."
Lữ Bố cười nhấp một ngụm trà, mở cho đùa. Dù là chính mình sư đệ làm chúa công, làm hoàng đế, tại trong lâm thầm, Lữ Bố đều không có quá nhiều cảm giác. Chỉ có ở trước mặt mọi người, hắn mới có ý cải biến xưng hô.
Loại này chi tiết nhỏ, Lữ Bố hiểu, Doanh Chiêu tự nhiên cũng hiểu. Một cái liền loại này chi tiết nhỏ đều nghĩ rất chu toàn người, tâm nhãn có thể xấu đi nơi nào.
Qua mấy ngày tuấn nghệ, Văn Viễn, Tử Long bọn hắn sau khi trở về, sư minh nhưng chính là triệu ta đại tướng quân.
Doanh Chiêu rót cho mình chén trà, cười nhắc nhở.
"Đại tướng quân,
vậy sau này là không đánh trận rồi?"
Lữ Bố trong lòng vui mừng, lúc này truy vấn.
Hắn ưa thích đánh nhau, nhưng không quá ưa thích đánh trận.
Huống chi chinh chiến nhiều năm như vậy, hắn cũng có chút mỏi mệt.
Chỉ trước mắt, nữ nhi của mình đều theo 7-8 tuổi biến thành bây giờ sắp xuất các đại cô nương. Cái này khiến Lữ Bố cảm thấy mình bỏ qua quá nhiều làm bạn người nhà thời gian.
Không phải không đánh trận, mà là chinh chiến nhiều năm, hảo hảo ở tại Lạc Dương hưởng hưởng thanh phúc.
Hơn nữa về sau đánh trận a, không cần đến cầm đao xông về phía trước.
Doanh Chiêu xuất ra một khẩu súng lục bày ra đến.
"Không cần đao.
Kia dùng cái gì? Dùng ngươi đồ chơi kia."
Lữ Bố nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy trong này có chuyện gì.
"Liên dùng cái này."
Doanh Chiêu khẽ bước cằm, sau đó đối với ngự thư phòng bên trong trưng bày một cái hình người một cái bia bắn một phát súng.
"Phanh!"
Họng súng phun ra hỏa diễm, một viên đạn bắn ra.
Đạn tiếp xúc một cái bia sắt na, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đạn khảm vào hơn 10cm độ dày gỗ bên trong.
"Cái này là vật gì?"
Lữ Bố giật mình, hắn cảm giác cái đồ chơi này so với hắn phức hợp cung uy lực đều lớn.
Hơn nữa không cần lên tiễn, kéo dây cung, dễ dàng liền bắn ra một vật.
"Thương."
Doanh Chiêu khẽ nhả ra một chữ đến.
"Thương."
"Cái đồ chơi này cũng gọi thương?"
Lữ Bố khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn cảm thấy cái đồ chơi này không xứng gọi thương.
Súng kiếp cũng là thương.
Thứ này đã có thể đại lượng chế tạo.
Trước mắt Lạc Dương võ trong kho đã có mấy ngàn đem dài ngắn không đồng nhất súng kiếp.
Đồng thời còn có hơn 100 ổ hỏa pháo, là sẽ bạo tạc cái chủng loại kia.
Bây giờ thời đại thay đổi, Bột Hải Vịnh Vũ tàu đang gia tăng chế tạo gấp gáp thuyền biển, sang năm chấm dự định chinh phạt nước Nhật.
Doanh Chiêu đem súng lục đặt vào một bên, đối với Lữ Bố nói lên kế hoạch của mình.
"Chúng ta lớn như thế địa bàn, nhớ thương kia cái dám lớn một chút địa phương làm gì?"
Lữ Bố có chút khó có thể lý giải được.
"Nước Nhật?
Cái này quốc gia nếu không phải hắn những năm này cựu cư cao vị nghe nói qua một chút bí mật, chỉ sợ liền nghe đều chưa từng nghe qua.
Không phải liền là một cái bị Đại Hán trao tặng quốc danh hải ngoại tiểu quốc sao?
Nghe nói người ở đó cũng chưa tới bắp đùi của hắn căn.
Bởi vì năm đó tới làm 10 phần thấp bé,
cho nên mới bị Đại Hán Hoàng đế mệnh danh là nước Nhật. Ta hồi trước làm giấc mộng, mơ tới chính là loại này mười phần thấp bé người, bọn hắn thấp bé là bởi vì bọn hắn chính là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Doanh Chiêu vuốt vuốt cẩn, nếu mày nói, nói tiếng người. Lữ Bố liếc mắt, biết mình sư đệ lại tại gần người. Loại này manh khóe, năm đó ở trên núi lúc cũng thường dùng. Không phải cái này thần tiên báo ngộng, chính là cái tia dâu trắng lao ra ra dạy hắn. Không tin, Lữ Bố căn bản cũng không tin. Ta không thích cái này dị tộc. Doanh Chiêu im lặng lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, cái này không liền xong rồi sao? Ngươi bây giờ là hoàng đế, ngươi không thích ai, vậy liền để ai chết liền xong rồi. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Cái nào cần những cớ kia? Lữ Bố cười, mở miệng đối Doanh Chiêu nói rằng, nguyên nhân là nguyên nhân, lấy cớ là lấy cớ. Có đôi khi a, nguyên nhân chung quy là quá mức bất nghĩa. Doanh Chiêu cười giải thích nói, hiện tại nước Nhật cũng không có phạm phải ngập trời tội ác, cho nên đại tần cần một hợp lý lấy cớ, cái này gọi sư xuất nổi danh. Hắn cũng không thể nói hắn là người tương lai, xuyên biệt người, hậu thế người hắn đã từng bị như thế đồ chơi ức hiếp a, quá xỉ nhục. Hoa Hạ đại địa vương triều cũng liền ra như vậy một cái phế vật. Quan Vũ, Trương Phi phủ đệ, Lạc Dương bình thường phòng ở cũng không quý, nhưng hai người hiện tại tốt xấu là đại tần tướng lĩnh, nói thế nào cũng phải ở ra dáng điểm trạch viện. Điều này sẽ đưa đến, lấy bọn hắn bất cứ người nào năng lực đều không đủ để mua sắm một cái tòa nhà lớn. Cho nên quan hệ vốn là rất sát hai huynh đệ, mua một cái tòa nhà lớn, sau đó ở cùng nhau. Phu nhân không tiện mấy ngày nay, hai anh em liền ở cùng nhau ngủ chung, cũng tiết kiệm trong đêm cô độc. Không nên hiểu lầm, hai người không phải tại đấu kiếm, mà là tại đêm đọc xuân thu. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi đến cùng thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết ngu huynh sao? Đóng cửa bên ngoài phủ, một thân trang phục màu vàng Lưu Bị đứng ở ngoài cửa bí thiết. Ta nói đại nhĩ tặc, ngươi lão tới tìm chúng ta làm gì? Tranh thủ thời gian nhanh đi đưa bữa ăn a, không phải nên chụp ngươi tiền. Trương Phi vẻ mặt im lặng đối Lưu Bị nói rằng, kể từ cùng Lưu Bị mỗi người đi một ngả sau, hắn mới biết được đánh trận thì ra không phải nghèo như vậy, nghèo không là người khác mà là hắn Lưu Bị. Rời đi Lưu Bị sau, hắn cùng Quan Vũ chức quan một đường nhảy lên thăng. Không chỉ nhà người sinh sống tốt, bọn hắn đánh trận cũng chưa từng bại. Tam đệ, ngươi. Nhị đệ, ngươi nhất rõ lý lẽ, vì sao ngươi cùng tam đệ đều không nhận ngu huynh? Lưu Bị vẻ mặt cứng đờ, chợt nhìn về phía một bên vuốt râu ngẩng đầu Quan Vũ. Đại nhi tặc, ngươi đi nhanh đi, hiện tại ta là đại ca. Quan Vũ nhìn xuống Lưu Bị, vẻ mặt cao ngạo nói, đúng, ta là nhị ca. Nghe vậy, một bên Trương Phi phụ hỏa một câu, ngươi, các ngươi là quên năm đó đạo viên chi thế sao? Lưu Bị nước mắt từng viên lớn lưu, chất vấn hai cái đã từng huynh đệ. Đạo viên cùng ngươi có quan hệ sao? Đạo viên là ta sản nghiệp, ta có quyền thu hồi giải thích quyền. Còn có đại nhĩ tặc, về sau đừng tới tìm bọn ta, ta sợ bệ hạ hiểu lầm. Trương Phi nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói, đại nhĩ tặc, ngươi đi nhanh đi, một hồi nên chậm trễ đưa bữa ăn, cẩn thận hộ khách khiếu lại. Quan Vũ khoát tay áo, thúc giục nói, ngươi, các ngươi, vong ân phụ nghĩa a. Lưu Bị khóc không ra nước mắt, cưỡi lên xe đạp kéo kẹt đưa bữa ăn đi. Trong khoảng thời gian này, Tào Tháo mở một nhà quán ăn ngon, Lưu Bị ban ngày chạy ngoài bán, ban đêm còn phải cho Tào Tháo đấm chân. Chỗ chết người nhất chính là, hắn còn phải nhìn xem Tào Tháo đùa giỡn hắn Tào phu nhân cùng Kim phu nhân. Chương 494, Vân Đài thụ hấn, chương 494, Vân Đài thụ hấn. Theo các bộ quân đội lần lượt trở về, trận này đại biểu thời đại trước chiến tranh thụ hấn cũng sẽ tại Vân Đài điện chính thức triển khai. Vân Đài điện bên trong, trong điện đều là võ tướng. Doanh Chiêu đi xuống bậc thang, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đi ngang qua mỗi một cái đại tướng. Không một danh tướng lĩnh bỏ mình, mỗi một vị đều là lúc rời đi bộ dáng. Lần này Bắc Trinh, thu mất đất, khắc hồ bắt, thật sự là chán quá thay ta đại tần. Chư vị vì nước khai cương thác thổ, chấm, tự nhiên cũng sẽ không cay nghiệt thiếu tình cảm. Lần này thụ hấn, từ đại tướng cho tới binh sĩ, ai cũng đều có phong. Doanh Chiêu đi đến đám người trước người, khắp khuôn mặt là vui sướng. Tạ bệ hạ, chúng ta dám không vì đại tần, là bệ hạ quên mình phục vụ hô. Chư tướng mặt lộ vẻ đại hỉ, cùng kêu lên đối với Doanh Chiêu không người cúi đầu. Lữ Bố, bản thân khởi binh đến nay, nhiều lần lập chiến công, số khắc cương địch, chính là ta đại tần chiến công số 1. Nay phá vương đỉnh, thu tiên ti tù binh mấy chục vạn chúng, là Tịnh Châu, đại tần hương thịnh đưa đến mấu chốt tác dụng. Phong, Lữ Bố là quỷ thần đại tướng quân, ban thưởng tức tấn quốc công, thực ấp 2 vạn hộ. Doanh Chiêu ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố, cao giọng tuyên bố: 2 vạn hộ, quỷ thần đại tướng quân, tấn quốc công. Trọng thường như vậy, lập tức đốt lên chư tướng nội tâm. Bệ hạ, công không thể nhẹ phong a. Lữ Bố mặc dù nội tâm vui sướng, nhưng lại cũng không dám tùy tiện đo lấy. Không thực tế đất phong, chỉ hưởng thụ thực ấp, chủ yếu là một cái vinh dự. Doanh Chiêu cười đối Lữ Bố giải thích nói: Tạ bệ hạ. Nghe được giải thích, Lữ Bố cái này mới an tâm thụ phong. Doanh Chiêu đi đến Doanh Hợp trước mặt, nói đến, bọn hắn đã có nhiều năm không thấy. Từ khi năm đó còn là Trương Hợp hắn, đi theo Tam Thúc tiến về Ký Châu sau, bọn hắn liền lại chưa từng gặp mặt. Doanh Hợp, ta tông tộc đại tướng, lúc đầu lúc cùng Hoàng Thúc tọa trấn Ký Châu, số lui cường địch, diệt công tôn, chẳng điền giai. Nay đạp phá ô hoàn, diệt địch 10 vạn thiết kỵ, giết tiên ti người mấy chục vạn lấy trúc kinh quan, sau lại cùng Văn Viễn thu Liêu Đông, Đợ Dư, Cao Câu Ly các nước. Phong, Doanh Hợp là đại tướng quân, tước vị liền không ban cho, ngược lại về sau ngươi cũng phải kế thừa vương vị. Doanh Chiêu nhìn xem xa cách từ lâu hảo hữu Kiêm huynh đệ, không khỏi cười nói: "Tạ bệ hạ." Doanh Hợp trên mặt nụ cười. Mặc dù không có thu hoạch được tước vị, nhưng tước vị thứ này là hắn coi thường nhất. Dù sao bao lớn tước vị, cũng không hơn được vương tước. Hắn nhưng là đại tần tiểu vương gia. "Trương Liêu, ta đại tần con rể, từng bị người cười là ta Doanh gia gian ô. Bây giờ uy danh hiển hách, người nào còn dám nói này? Đây không phải là ngươi khuất nhục, mà là ngươi đi qua lúc đến đường. Hiện nay, Văn Viễn Nam Trinh Bắc Thảo, mấy trạm cương địch, càng là tại Bạch Lang Sơn trận trạng tháp đốn, quả thật ta Đại Tần hổ tướng. Phong Trương Liêu là trái phiêu kỵ tướng quân, thế quốc công, thực gấp 15000 hộ. Doanh Chiêu ánh mắt nhìn làn da ngăm đen Trương Liêu, không khỏi đối với mọi người nói: "Tạ bệ hạ." Trương Liêu trong lòng động dung, hoàn toàn chính xác, đã từng ra nô thân phận là nhường hắn cảm thấy có chút khuất nhục nhục mạ. Nhưng bây giờ quay đầu xem ra, nhiều mẹ nó chuyên tâm a. Triệu Vân, ta sư thúc nhà nhỏ sư đệ. Vũ Dũng Tuyệt Luân, nhiều lần lập chiến công, tự theo ta ngày lên, gặp chiến trước phải. Lần này Bắc Trinh tiêu diệt tiên ti người gần 20 vạn, giải cứu bị hồ chó bắt đi bách tính gần vạn, vì để cho bọn hắn bình yên trở về Đại Tần, càng là liền gần trong gang tấc yến không sai sơn cũng không đi. Như vậy vì nước vì dân, quả thật chư tướng mẫu mực. Phong Triệu Vân là phải phiêu kỵ tướng quân, ký quốc công, thư cấp 15000 hộ. Doanh Chiêu nhìn xem Triệu Vân, trong lòng rất là vui vẻ. Một cái tướng quân có thể vì bách tính mà từ bỏ lý tưởng của mình. Loại này lòng dạ mới có thể là đại tướng. Mấy tên chủ tướng phong thưởng hoàn tất, còn lại chính là một chút tổng trinh đại tướng, thiên tướng. Nhan Lương, Trương Yến, Hoàng Trung, Ngụy Việt được phong làm bốn phương tướng quân. Còn lại thì là đông nam tây bắc chờ trình, trấn, an, bình đẳng tướng quân đi lên bên trên. Lần này, Doanh Chiêu không tiếp tục như trước kia như vậy lo lắng không có chỗ phong. Dù sao bây giờ Đại Tần trong nước chiến cuộc đã cơ bản ổn định, những cái kia chinh chiến nhiều năm đại tướng trên thân vết thương cũng nghiêm trọng, là thời điểm để bọn hắn đi thật tốt điều dưỡng một phen, cũng tiết kiệm tương lai bách bệnh quân thân. Về phần còn lại chinh phạt, đây không phải là còn có cái khác không có thăng đến cuối cùng đại tướng sao? Như là Tôn Sách, Chu Du, Quan Vũ, Trương Phi, Vũ Cẩm, Văn Xính những này, cái nào đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía đại tướng. Thế nào, hôm nay thủ ấn, chư vị ái khanh có thể từng hài lòng? Doanh Chiêu cười nhìn về phía đám người, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Liên như là lời nói việc nhà, không có một tia giá đỡ, lại cũng không trở ngại hắn riêng có uy nghiêm. Hài lòng, rất là hài lòng. Bệ hạ khẳng khái, chúng ta kẻ làm tướng đều tôn sùng. Quan Vũ, Trương Phi bọn người đến lấy được đỉnh cấp tạp hào tướng quân đồng thời phong hầu sau, càng là cười đến không khép lại được chân. Miệng. Sớm biết như thế, lúc trước lấy Hoàng Cân thời điểm, nên hai người bọn hắn cùng Tần Chiêu chống đỡ đủ mà mặt. Về phần Lưu Bị, lãng phí một cách vô ích kết giao tình cơ hội không nói, tiếng nói còn cùng bị người thọc như thế. Hài lòng là hài lòng, chính là ít một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Lữ Bố có chút bình thản nói rằng, có lẽ là thụ phong số lần nhiều lắm, Lữ Ca đã bắt đầu không có gì truy cầu. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, chẳng còn có ngạc nhiên mừng rỡ cho chư vị. Ác Lai, sai người đem đồ vật mang lên a. Doanh Chiêu dùng tay điểm một cái Lữ Bố, lập tức đối với ngoài điện Điện Vi nói. Nặng. Điện Vi ứng thanh, mang theo mười mấy cái binh sĩ bưng một khay đi đến. Trên khay che kín lụa đỏ, vật phẩm bên trong là cái gì, nhường đám người không khỏi tò mò. Bình thường chức quan là triều đình chỗ phong, bởi vì công văn mới trao tặng chư vị tướng quân. Kế tiếp chỗ phong chính là chấm tự mình trao tặng, chỉ có vinh quang mà không thực quyền. Doanh Chiêu vẻ mặt biến nghiêm túc lên, những lời này trong nháy mắt động đến lòng của mọi người. Lữ Bố, chấm phong ngươi làm vị thần vô địch đại tướng quân, ban thưởng vô địch kim bài. Triệu Vân, chấm phong ngươi làm lòng gan vô song đại tướng quân, ban thưởng vô song kim bài. Từ Vinh mặc dù không ở chỗ này, nhưng cũng có phần của hắn, chấm phong hắn làm sắt thần đại tướng quân, ban thưởng sắt thần kim bài. Doanh Hợp, Trương Liêu cộng thêm Cúc Nghĩa, Cao Thuận, Từ Hoàng, cũng vì ngũ tử lương tướng, ban thưởng tướng giỏi kim bài. Nhan Lương, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Tôn Sách, cũng vì ngũ hổ mãnh tướng, ban thưởng mãnh tướng kim bài. Trinh Phổ, Hàn Dương, Cao Lãm, Phan Vượng, Doanh Nghị, Trương Yến, Chu Thương, Liêu Hóa, Kỳ Linh, Hàn Mãnh, Vũ Cấm, Nhạc Tiến, Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Tú, Hứa Định, Ngụy Tụ, Tào Tính, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Chu Linh, Lý Điển, là đại tần 24 chiến tướng, tứ chiến đem kim bài. Lần này ngợi khen chỉ là chấp đối với ngươi trở vinh dự tán thành, không làm bất kỳ khao thưởng cùng quyền lực. Doanh Chiêu nguyên một đám phong thưởng, các binh sĩ nguyên một đám đem riêng phần mình nên được kim bài phân phát cho đám người. Cái gọi là 24 chiến tướng, trong đó đại đa số đều là hàng tướng, lần này cũng coi là vì bọn họ chính danh, đồng thời cũng trấn an bọn hắn những năm này bởi vì không ngóc đầu lên được mà hèn mọn nội tâm. Chúng thần, tạ bệ hạ. Chư tướng sắc mặt thường hồng, hiển nhiên bị Doanh Chiêu lần này phong thưởng cho làm cao trào. Người sống không phải là vì tên sao? Chức quan cho dù tốt cũng biết tại về sau biến động, nhưng là loại này xương hào tính chất, trên cơ bản là sẽ không thay đổi. Bệ hạ, kia ta đâu? Đúng a? Điền Vi, Hứa Trừ rất cảm thấy thương tâm nhìn về phía Doanh Chiêu. Các ngươi có? Làm sao có thể quên các ngươi? Dũng tướng song hùng, ban thưởng dũng tướng kim bài. Doanh Chiêu tự nhiên không có khả năng quên cái này hai hàng, lúc này cười nói. Chương 495, đáng thương Lưu Ca, chương 495, đáng thương Lưu Ca. Bây giờ, Đại Tần mới chính thức tính là chân chính thực hiện thống nhất. Bắc to lớn Tiên Ti Sơn, nam đến Giao Châu, không có chỗ nào mà không phải là Đại Tần lãnh thổ. Đại Tần Hắc Long kỳ xuyên khắp những này thổ địa mỗi một chỗ. Nhưng mà Tần Đế quốc gia tâm, tuyệt sẽ không tại Đại Tần cường thịnh như vậy lúc liền lựa chọn dừng lại chiến tranh dây quát. Kế Đại Tần tiến vào công nghiệp thời đại sơ kỳ sau, cả nước thư viện cũng bắt đầu toàn diện xây dựng. Đại Tần chế độ nên đón biến đổi. Ngự thư phòng bên trong, một đoàn Đại Tần Đế quốc lưu sĩ đều có mặt. Lên tới cao tuổi Vương Doãn, xuống đến tuổi trẻ Cô Ung, Dương Tu, không có chỗ nào mà không phải là trị quốc chi tài. Có thể nói, chính trị năng lực không đạt được 95 trở lên, liên nhập tịch tư cách đều không có. Xem như Đại Tần Khải Nguyên 3 năm một lần cuối cùng hội nghị, không có tại Súng Đức Điện loại này trường hợp công khai, mà là tại Ngự thư phòng bên trong tiến hành hội nghị. Trước kia khởi thảo ba tỉnh lục bộ chế độ, đã không cách nào gánh chịu bây giờ Đại Tần. Nhất định phải tại cái này một trên cơ sở đến tiến hành mở rộng, như thế mới có thể làm cho bây giờ Đại Tần vận chuyển bình thường. Tuân Úc nhìn về phía đám người, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói: "Văn Nhược lời ấy, lão phu rất tán thành. Ngày xưa ba tỉnh lục bộ vừa mới phát thảo lúc, Đại Tần cương vực bất quá trung nguyên hơn 10 châu, bây giờ Bắc mở đất 3000 dặm to lớn Tiên Ti Sơn, Nam nạp Giao Châu, lại bằng chế độ cũ điều hành, tựa như lấy chén thịnh giang hà, chung quy là giật gấu va vai. Vương Doãn nuốt dâu gật đầu, hiển nhiên bây giờ chế độ cải biến đã lửa xém lông mày. Ba tỉnh lục bộ còn không thể gánh chịu, huống chi Đại Tần bây giờ tiếp tục sử dụng vẫn là kiểu cũ hạn chế. Tại lục bộ trên cơ sở, thiết kế thêm học bộ, y bộ, thương bộ, tư nguyên bộ, bộ ngoại giao, đổi Hắc Băng Đài để tin hơi thở bộ. Địa phương bên trên, trẫm cảm thấy quận trưởng chức quyền quá nặng, về sau quận trưởng chỉ quản chính vụ, quận úy phụ trách trị an, không thiết kế thêm quân đội, trừ biên phòng bên ngoài, vẹn vẹn tại Kinh Sư, Hà Bắc, Ung Châu, Giang Châu, Dương Châu, Thọ Xuân cùng Tương Dương thiết lập quân đội. Doanh Chiêu ánh mắt nhìn về phía chư vị quan viên, mở miệng tuyên bố: "Bây giờ đường dây ngay tại tu kiến, chỉ cần đem đường dây liên thông các nơi, đến lúc đó quân đội mong muốn điều tới chỗ quả thực không nên quá dễ dàng. Bởi vậy, cũng thực sự không cần thiết tại mỗi cái châu đều sai khiến nhất định quân đội. Trải qua lần này chỉnh đốn và cải cách, dễ thủ khó công chi địa không quân đội, có quân đội địa phương thì là bốn phương thông suốt. Coi như ngày sau có nhiều chỗ quân đội tướng lĩnh làm lớn, cũng khó có thể dung chuyển quốc gia. Trừ phi là hơn phân nửa quân đội đều xảy ra vấn đề. Có thể nếu là như vậy, kia Đại Tần cũng xác thực nên vong. Bệ hạ, kể từ đó, trong triều đình quan viên sợ là không đủ dùng a." Quách Gia có chút lo lắng nhìn về phía Doanh Chiêu. Lập tức thiết kế thêm nhiều như vậy bộ môn, tuyệt đối là đối Đại Tần quan viên hệ thống một cái khiêu chiến. Phía trước hết một người thân kiêm số chức a, qua mấy năm học viện bên kia liền có thể đưa tới dự trữ quan viên. Nghe vậy, Doanh Chiêu nhưng cũng không có quá mức lo lắng, lúc này biểu thị tất cả mọi người mệt nhọc. Giờ phút này, Doanh lão bản vẻ mặt nhà tư bản hiểm ác sắc mặt. Nghe xong mỗi người bọn họ còn muốn gian khổ làm ra mấy năm, ngay cả tuân lúc đều có chút không chịu được nổi. Từ khi Đại Tần nhất thống thiên hạ đồng thời sơ bộ tiến vào công nghiệp thời đại sau, hắn cái này trưởng quản cả nước chính vụ người, thật sự là mệt mỏi thành chó. Bệ hạ, theo ta thấy, không bằng đang tiến hành một lần cuối cùng tuyển quan. Chọn lựa có năng lực người vào triều, tốt xấu cũng có thể chia sẻ một chút áp lực. Tuân lúc thở dài, vội vàng nói. Hắn mới 30 tuổi, hiện nay nhìn đều cùng 40 tuổi như thế. Phu nhân của hắn cả ngày đều ghét bỏ hắn đi sớm về trễ, sau đó dáng dấp còn sốt ruột. Tiếp tục như vậy nữa, vợ chồng sinh hoạt đều muốn xảy ra vấn đề. Cái này, được thôi. Doanh Chiêu cũng có chút đau lòng Tuân lúc, không thể không lựa chọn đáp ứng. Không phải thật đem người cho mẹ chết rồi, về sau ai thay mình làm việc đâu. Hắn bây giờ có thể thư thái như vậy, toàn bộ nhờ vị này thượng thư đại tể tướng chống đỡ. Bởi vì cái gọi là một người tuế nguyệt tinh tốt, nhất định có một người đang giúp hắn phụ trọng tiến lên. Sau đó, Đại Tần chính thức theo Tam Công Cựu Khanh tiến vào ba tỉnh 12 bộ. Trình Dục là môn hạ tỉnh tể tướng, Lý Nho là trung thư tỉnh tể tướng, Tuân Úc là thượng thư tỉnh tể tướng. Thái Ung là hộ bộ thượng thư, Giả Hủ là hình bộ thượng thư, Quách Gia là binh bộ thượng thư. Lên tới các bộ thượng thư, hạ tới chỗ quân trưởng, quân đội đại tướng, các châu thích sứ đã định, trận này hội nghị kéo dài đến mấy canh giờ. Làm mở tiệc chiêu đãi chư thần dùng qua đồ ăn sau, Đại Tần năm thứ 3 cũng tức sẽ tiến vào đến ngược. Trong hoàng cung, chỗ trống lúc trung vang âm thanh quanh quẩn tại hoàng cung phía trên. Thứ nhất đóa chói lọi pháo hoa tại hoàng cung phía trên dâng lên. Thật đẹp. Một đám phi tần nhóm đứng tại Doanh Chiêu bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời pháo hoa. Pháo hoa lại mỹ, cũng không kịp hái phi nhóm. Đi thôi, chặt long chỉ nước đã sôi trào. Doanh Chiêu trên mặt mang cười, ánh mắt nhìn về phía 30 vị dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân nhóm. Chặt long chỉ nước, cái nào hơn được bọn tỷ muội sôi trào. Phượng Hoàng ánh mắt trêu tức, trêu chọc nói: "Như thế tao lời nói, cũng chỉ có nàng loại này không dành cấp bậc lễ nghĩa ngoại tộc nữ tử dám nói." Chặt long chỉ tiếng nước thanh thúy êm tai. Mà Tào phủ bên trong nước giếng cũng tại Tào Tháo vất vả hạ dâng chào. Huyền Đức lão đệ, một năm này ngươi vất vả a. Tào Tháo ngồi trong đường, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Lưu Bị nói rằng: "Ngươi còn biết ta vất vả đâu? Tốt xấu cho chút tiền thưởng a." Lưu Bị sắc mặt âm trầm nhìn xem Tào Tháo cùng hắn một đám các phu nhân. Ngoại trừ Đinh, biện chờ phu nhân bên ngoài, còn có chính mình Tào phu nhân còn có Kim phu nhân. Ghê tởm a. Hai cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Tiền thưởng đương nhiên có thể có. Bất quá ngươi một năm này bởi vì đưa bữa ăn quá chậm, nhận lấy không ít hộ khách xoa bình. Ta quyết định một cái xoa bình chụp 10 văn, ngươi tự mình xem đi. Vừa vặn, cùng tiền thưởng của ngươi triệt tiêu. Tào Tháo đem một cái sách nhỏ đưa cho Lưu Bị, mở miệng nói: "Không đúng, còn có 10 văn a." Lưu Bị đối với khoản, sau đó có chút tức giận nhìn về phía Tào Tháo: "Ta thân làm lão bản của ngươi, ngươi ăn Tết không đưa điểm lễ. Cái này 10 văn tiền coi như là ngươi đi cho ta lễ." Tào Tháo nghiêm trang nói: "Nhà tư bản, ăn Tết không thêm tiền thưởng thì cũng thôi đi, lại còn để cho ta đi lễ." Lưu Bị rất cảm thấy bị khuất, buồn bực túi đầu xuống nhìn xem mũi chân. "Huyền Đức lão đệ, hôm nay là cơm tất niên đang thời điểm bận rộn, ngươi nhanh đi đưa bữa ăn à. Ta còn muốn cùng phu nhân của ta nhóm thật tốt vượt năm đâu." Tào Tháo nhìn xem Lưu Bị, thúc giục nói: "Ăn Tết cũng phải đưa. Ta không cho ngươi làm." Lưu Bị mặt trầm xuống, lúc này quyết định từ chức. "Từ chức có thể, vừa vặn ta cũng không muốn dùng ngươi. Dựa theo hợp đồng, ngươi từ chức cần phải bồi thường ta gấp 3 tiền lương phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bây giờ ngươi lao động hợp đồng còn có 9 năm, 9 năm chính là 108 tháng, 1 tháng tiền lương gấp 3 chính là 600 văn, 9 năm hết thẻ chính là 64,000-800 văn, lấy hai anh em chúng ta giao tình, ta cho ngươi xóa số 0, ngươi chỉ phải cho ta 6 vạn 4 là được rồi." Tào Tháo xuất ra bản tính, bắt đầu cho Lưu Bị tính lấy sổ sách. "Tính toán, ta đi đưa bữa ăn." Lưu Bị một hồi tê cả da đầu, cắn môi dưới, nổi giận đùng đùng quay người rời đi. "Làm rất tốt, cố gắng qua mấy năm còn có thể lấy phu nhân. Ta lấy phu nhân tốt thành toàn ngươi đúng không? Tợt mờ giờ, á đấu đều là con của ngươi." "Cũng không thể nói như vậy, đêm động phòng hoa chúc thật là ngươi à, dù sao ta là Tào Tặc, đúng không hai vị phu nhân?" Tào Tháo mang trên mặt địa chủ lão tài nụ cười, ánh mắt nhìn về phía càng thêm nợ nàng Tào, "Kim hai vị phu nhân." Chương 496, Diệt Uy Chi Chiến mở màn. Chương 496, Diệt Uy Chi Chiến mở màn. Đại Tần quan viên đang nghỉ phép thời điểm, Đại Tần nhà chế tạo vũ khí lại đang điên cuồng vận chuyển. Tại cung cấp đại lượng tiền công cùng tiền làm thêm giờ dưới tình huống, Hoa Hạ đại địa chính là không bao giờ thiếu châu. Ách, là quang vinh công nhân. Mùa xuân 3 tháng, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, Đại Tần cỗ máy chiến tranh lại muốn bắt đầu vận chuyển lại. Một trận chiến này chính là Đại Tần tiến vào công nghiệp thời đại trận đầu. Đồng thời cũng là Doanh Chiêu cho người trong thiên hạ lời nhắn nhủ một lần trọng yếu chiến tranh. Đi vào công nghiệp thời đại, kỳ thật hắn là gánh chịu lấy áp lực rất lớn. Dù sao khác biệt văn minh, tạo thành ảnh hưởng là mắt xích hình, làm nông văn minh nhường nắm giữ đại lượng thổ địa, lương thực, vải vóc người biến giàu có. Mà công nghiệp thời đại đến, nhưng lại làm cho bọn họ những người này hoàn toàn biến thành thời đại vật hy sinh. Lương thực, vải vóc bị giảm giá trị, thổ địa lại bị Doanh Chiêu tiến hành thu về. Tại Đại Tần kiến quốc sơ kỳ, có được tuyệt đối quân quyền hoàng đế, không có bất kỳ người nào dám nói một chữ không. Cái này cùng Vương Mãng năm đó là khác biệt, Vương Mãng xoán vị, đối khắp thiên hạ cách cục biến động xa còn lâu mới có được lớn như vậy. Đây chính là phá trước rồi lập chỗ tốt, hoàng quyền thật đang ở tại trí cao vô thượng giai đoạn. Diêm Tượng, bây giờ nhà chế tạo vũ khí sản xuất súng đạn có bao nhiêu? Doanh Chiêu tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn Diêm Tượng. Bây giờ, Diêm Tượng phụ trách đốc thúc Lạc Dương nhà chế tạo vũ khí quân giới chế tạo. Mặc dù không có thực tế quyền lực, nhưng kỳ thật xem như mỹ xoa. Bẩm bệ hạ, trước mắt có súng kiếp 2 và cán, đại pháo 80 cửa, đạn dược có thể cung cấp toàn bộ vũ khí bật hết hỏa lực nửa năm. Diêm Tượng chắp tay hoàn lễ, đem nhà chế tạo vũ khí tình hình thực tế nói ra. Đủ, hoàn toàn đủ. Doanh Chiêu yên lặng bản tính toán một cái, cảm thấy những này tạm thời đã đầy đủ tiếp xuống viết trình. Bệ hạ, trước mắt ngài cung cấp súng máy hạng nặng, pháo cối chờ ngay tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, bây giờ đám thợ thủ công căn cứ phá giải sau linh bộ kiện cấu thành đã có cực lớn tiến triển, nghĩ đến cuối năm nay những này liền có thể đầu nhập sản xuất. Nhìn thấy Doanh Chiêu còn thật hài lòng công việc của mình, Diêm Tượng lập tức lại bổ sung. Ân, làm rất không tệ. Chờ sau này những này sản xuất ra, chấm nhất định cho người tước vị. Doanh Chiêu vớt vớt cẩn, vừa cười vừa nói. Tạ bệ hạ, bất quá thần không vì công danh lợi lộc, chỉ vì Đại Tần hương thịnh vào năm. Cái này bánh nướng, Diêm Tượng ăn đến rất vui vẻ, lúc này biểu thị chính mình vì cái gì không phải công danh lợi lộc, mà là Đại Tần hương thịnh phồn vinh. Tốt, ngươi lui ra sau a. Doanh Chiêu khẽ vớt cằm, ra hiệu Diêm Tượng rời đi. Thần, cáo lui. Diêm Tượng cung kính quay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Doanh Chiêu suy nghĩ xuất thần. Bởi vì hắn biết, kế tiếp đối nước Nhật chiến tranh có thể bắt đầu. Bệ hạ, ngươi vì sao muốn mệt mỏi như vậy? Theo lý thuyết thiên hạ bình định sau, thế nào cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, thưởng lạc hưởng lạc. Hứa Trừ đứng tại ngự thư phòng bên trong, vẻ mặt không hiểu. Chẳng lẽ nhà mình bệ hạ là chiến tranh của ma? Không đánh trận làm gì? Doanh Chiêu có chút không hiểu hỏi ngược một câu. Ách, ban ngày xử lý chính vụ, ban đêm có nhiều như vậy phi tần. Hứa Trừ biểu tình nghiêm trọng, ấp úng nói rằng. Ngược lại hắn không hiểu, rõ ràng Đại Tần bản đồ đã lớn như vậy, hơn nữa nhà mình bệ hạ phi tần cũng nhiều như vậy, vì sao còn nhàn không xuống? Nếu là ta Hứa Trừ, đây tuyệt đối là ở tại hậu cung bên trong không ngừng sinh. Cho dù là đối hậu cung phi tần nóng án, cái kia thiên hạ ở giữa mỹ nhân còn không còn nhiều. Coi như ngày ngày ngủ người mới, cả một đời cũng thai họa không hết nhà người ta cô nương a. Ngươi xem một chút chấm mỗi ngày nhàn nhức cả trứng. Quốc lực mạnh như vậy, không khai cương thác thổ, danh chấn sử sách, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Doanh Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thống nhất thiên hạ sau, hắn xác thực không có bận rộn như vậy. Chính vụ phương diện có tể tướng nhóm xử lý, hắn chỉ cần tiến hành phê duyệt là được. Bởi vì trang giấy phổ cập, bây giờ văn tự cũng không nhỏ như vậy, không cần dùng giản độc đến khắc dấu, xử lý hiệu suất cũng cao không hợp tối thượng. Hiện tại hắn mỗi ngày chỉ dùng nửa ngày liền có thể trả lời xong một ngày chính vụ. Đại Tần cũng tại vui vẻ phồn vinh, hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Nhân khẩu phổ cập biểu hiện, bởi vì ẩn hộ phong thích, Đại Tần nhân khẩu khoảng chừng hơn 7000 vạn người, đồng thời năm ngoái mới tăng nhân khẩu liền có hơn 1000 vạn, dự tính năm nay còn sẽ có gia tăng. Nhân loại bản thân là một nguyện ý sinh con giống loài, chỉ cần hoàn cảnh lứa tốt, tỷ lệ sinh đẻ là không cần phát sầu. Căn cứ hộ bộ phỏng đoán, Đại Tần sẽ tại trong 3 năm nhân khẩu đột phá 100 triệu đại quan. Đồng thời căn cứ lương thực giá trị tổng sản lượng đến dự đoán, Đại Tần tại tốt phát triển một chút, lập tức Đại Tần quốc lực cao nhất có thể phụng dưỡng cả nước 600-700 triệu nhân khẩu. Quốc gia ổn định, hoàng đế tự nhiên là sẽ không quá mệt mỏi. Mà một khi rảnh rỗi, nam nhân điểm này dã tâm liền dễ dàng bành trướng, thấy cái gì đều cảm thấy muốn đem đồ vật biến thành nhà mình. Một tháng sau, Từ Vinh, Chu Du, Chu Thái, Tưởng Thâm, Từ Thịnh bọn người theo Dương Châu đến Lạc Dương. Bệ hạ, Văn Lương, nhiều năm không thấy, thần tưởng niệm bệ hạ a. Từ Vinh trong mắt chứa nhiệt lệ, khoe miệng run rẩy nói rằng, ngươi xác định là tưởng niệm chấm, mà không phải hâm mộ những người khác lập xuống chiến công hiển hách. Doanh Chiêu nhìn đối phương bộ dáng này, không khỏi dở khóc dở cười trêu ghẹo nói. Bắc Trinh thời điểm, Từ Vinh liền các loại cầu khẩn. Nhưng này lúc Dương Châu ban đầu định, còn cần một viên đại tướng đến vững chắc thế cục. Cái này, thân chuyện gì đều không gạt được bệ hạ. Từ Vinh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tốt, chấm sao lại quên ngươi. Bây giờ Bột Hải Vịnh đủ tàu, đã ngừng 50 chiếc cỡ lớn chiến hạm. Chấm chuẩn bị cho ngươi 1 vạn nhân mã, cho chấm đi đem nước Nhật diệt. Doanh Chiêu vỗ vỗ Từ Vinh bả vai, nghiêm giọng nói. 1 vạn nhân mã. Bệ hạ, tiến nước Nhật cũng là đủ, chính là tốc độ có thể sẽ không quá nhanh. Từ Vinh nghe xong chỉ có 1 vạn nhân mã, lập tức có chút buồn bực lên. 1 vạn nhân mã gọi nước Nhật hoàn toàn chính xác đủ, nhưng là tốc độ là rất khó cam đoan. Dù sao nhân lực có hạn, rất khó phạm vi lớn tiến hành thúc đẩy. Chấm cho ngươi kiểu mới vũ khí. Trong vòng nửa năm, chấm muốn nghe tới ngươi tin chiến thắng. Doanh Chiêu vẻ mặt thần bí hề hề đối với Từ Vinh nói. Là loại kia cùng xét đánh như thế vũ khí đi. Từ Vinh con ngươi sáng lên, lập tức thích thú lên. Đi, chấm dẫn ngươi đi nhìn xem. Doanh Chiêu lôi kéo Tử Vinh cánh tay, lập tức mang lấy bọn hắn tiến về quân cơ sở. Nhà chế tạo vũ khí ngay tại quân cơ sở bên trong. Đây là đại tần nhất là cơ yếu chi địa, bên trong công tượng bị toàn bộ ngày giám thị, mặc dù có được không ít thu nhập, nhưng cũng đã mất đi tự do. Bất quá bọn hắn ngược cũng vui vẻ, dù sao chỉ cần cho nhiều, liền sẽ không có người có ý kiến. Bệ hạ, đại pháo ngay tại trong sân, tùy thời có thể nhường chư vị tướng quân xem duyệt. Diêm Tượng nhìn người tới, lập tức vừa cười vừa nói: "Đi, đi xem một chút hiệu quả." Doanh Chiêu nhẹ gật đầu, mang theo người tiến về sân bãi. Một mảnh trống trải không người trong sân, một ổ đại pháo bị cố định tại trên một chiếc xe, nghiêng ngẩng lên góc 45 độ ngửa nhìn bầu trời. Cái này, nhìn không có gì đặc biệt a. Từ Vinh, Chu Du chờ người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không quá lý giải thứ này vì sao lại bị chuyển như vậy thần. Dù sao, chỉ là nhìn như vậy đến, nó thậm chí còn không có tần quân sàng nọ tới có uy nghiêm. Chương 497, Tây vực tới làm, chương 497, Tây vực tới làm. Đến, đánh một pháo, nhường chư vị các tướng quân nhìn xem thứ này. Doanh Chiêu đối với bên cạnh công tượng phân phó một câu. Nặng. Con mời bệ hạ, mấy vị tướng quân thoáng rời xa. Công tượng lên tiếng, nhắc nhở đám người một câu. Sau đó, Doanh Chiêu dẫn theo mấy người tới pháo sau nơi xa. Các ngươi liền nhìn chằm chằm bên kia ngọn núi giả là được rồi. Doanh Chiêu chỉ vào xa xa một ngọn núi giả thạch, thần thần bí bí đắc đạo. Chẳng lẽ lại còn có thể một pháo đem sơn cho hoành sập? Trong lòng mọi người hoài nghi, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng không dám nháy một chút. Nã pháo. Vâng. Chuẩn bị sẵn sàng, công tượng lập tức đốt lên ngoài nổ. Còn như núi lở giống như tiếng vang truyền đến, một cái đạn pháo hướng về nơi xa phát bắn đi. Cuối cùng đạn pháo trúng đích tại một tòa người làm giả trên núi, ánh lửa bắn ra bốn phía, hơn 10 mét cao giả sơn chia 5 xẻ 7. Cái này, vây xem chư tướng vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn khi nào gặp qua như vậy lợi khí? Cái này một pháo xuống dưới, nếu là đánh vào địch nhân quân trong trận, không dám tưởng tượng là bực nào tựa là hủy diệt cảnh tượng. Một vạn đại quân thiếu sao? Doanh Chiêu cười tủm tỉm nhìn xem Từ Vinh, mang theo một chút trêu chọc mà hỏi. Không ít, không ít. Ta đều cảm thấy nhiều. Từ Vinh lắc đầu liên tục. Không thể không thừa nhận, chính mình lúc bắt đầu có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Một vạn đại quân rất ít sao? Không, nhiều lắm. Từ Vinh cảm thấy dạng này một vạn đại quân, hắn có thể xử lý 10 vạn đại quân. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy, nếu như mình nhiều muốn một chút, chỉ sợ sẽ làm cho thượng vị sinh nghi. Coi như thượng vị không khả nghi, trong triều những quan viên kia sợ cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Võ tướng không sợ có binh, liền sợ có tốt trang bị. Chỉ có binh mà không có tốt trang bị, như vậy rất khó có cái gì xem như. Thật là hai người đều có, mà có nhiều như vậy lớn uy lực vũ khí, Từ Vinh đều cảm thấy mình sẽ cách cái chết không xa. Đã như vậy, kia liền mang theo một vạn đại quân cùng 500 tên công tượng, 5000 tên dân phu tiến về Bột Hải Vịnh Sương đóng tàu. Chấm muốn tại năm nay mùa thu đến lúc, nghe được ngươi chinh phục nước Nhật tin chiến thắng. Doanh Chiêu ánh mắt nhìn về phía Từ Vinh, mở miệng nói: "Vậy hạ, vậy cái kia chút oa nhân nên xử lý như thế nào?" Từ Vinh thăm dò tính mà hỏi thăm. "Không phục đều giết, phục liền giữ lại làm hắc nô, cái này mấy nơi cẩn thận tìm kiếm, trên đảo này nghe nói có lớn vô cùng mỏ bạc, liền để bọn hắn khai thác." Doanh Chiêu mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi ý, thấp giọng nói: "Đối với nước Nhật vàng bạc mỏ số lượng dự trữ, Doanh Chiêu đừng đề cập có nhiều hơn mộ. Lão tổ tông chọn lựa địa phương cái nào đều tốt, chính là ngân quặng mỏ dự trữ thật sự là quá khan hiếm. Không phải là không có mỏ bạc, mà là phẩm chất không được. So sánh dưới, địa chấn thường xuyên nước Nhật, ngược lại có 10 phần khan hiếm mỏ bạc." Mặt tướng minh bạch. Mặt tướng chuẩn bị cái này liền mang theo người tiến về Thanh Châu. "Bệ hạ chờ mặt tướng tin tức tốt ta." Từ Vinh hiểu ý, lúc này đối với Doanh Chiêu bài nói: "Đi thôi, chấm chi mà khởi." Doanh Chiêu vô vô Từ Vinh bay, thần sắc nghiêm túc khích lệ một chút. Sau 3 ngày, Từ Vinh mang theo dư đồ, rất thương, pháo vũ trang một vạn đại quân cùng dân phu, công tượng hỏa tốc chạy tới Thanh Châu Bột Hải Vịnh. Hắn sợ a, hắn sợ đi được chậm, tốt như vậy trang bị liền bị khắc đồng liêu cho nhớ thương. Từ Vinh chân trước vừa đi, Tây vực sứ giả liền đi tới Lạc Dương. Xuống nước điện. Hôm nay triều hội, đến một chút tương đối đặc thù người. Những người này gương mặt cùng trung nguyên người có chút khác biệt. Mày rậm mắt to, ngũ quan lập thể, nhưng lại vẫn như cũng là da vàng, bất quá so với người Hán mà nói, bọn hắn màu da muốn hơi hơi nặng một chút. Quy Tư, Vũ Điền, Sơ Lặc, Đại Uyển, Cao Xương chờ 8 Tây vực quốc gia sứ giả đứng trong điện. Chư vị đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Doanh Chiêu ánh mắt xuyên thấu qua châu ngọc, nhìn xem trong điện đứng đấy đám người. "Khởi bẩm tôn kính đại tần hoàng đế bệ hạ, chúng ta đến đây đều là phụng chúng ta quốc vương mệnh lệnh đến đây chào mừng. Trước đây, chúng ta cùng đại hán cũng nhiều có qua lại, đại hán cho bằng vào chúng ta trợ giúp, chúng ta tiến cống một chút tây vực hiếm thấy chân bảo. Nghe nói qua lại thương nhân đề cập, bây giờ đại hán đã diệt vong, hiện tại chính là trung nguyên vương triều, là càng cường đại hơn tần quốc. Ta Quy Tư quốc vương cảm giác sâu sắc kính sợ, đặc mệnh ta mang theo hạ lễ hiến cho đại tần hoàng đế bệ hạ." Mày rậm mắt to Quy Tư sứ giả cung kính nói rằng: "Bệ hạ, chúng ta cũng là dâng vua ta mệnh lệnh đến đây chúc mừng đại tần hoàng đế bệ hạ. Lần này chúng ta các nước đều mang đến đại lượng bảo vật quý giá, mong rằng đại tần hoàng đế bệ hạ vui vẻ nhận." Ở đây các quốc gia sứ giả nhao nhao mở miệng, sợ danh tiếng đều để Quy Tư quốc cho đoạn. Dù sao, bọn hắn đến không chỉ có riêng là vì tặng lễ. Doanh Chiêu ngồi trên long ỷ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt tại chúng sứ giả trên mặt chậm rãi đảo qua. Hắn không có lập tức trả lời, trong điện bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, những cái kia bưng lấy danh mục quà tặng sứ giả nhóm, trong lòng bàn tay bất chi bất giác rịn mồ hôi. Sau một lúc lâu, Doanh Chiêu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chư vị tâm ý, chấp nhận. Bất quá, chấm cũng là hiếu kỳ, vẹn vẹn chỗ mừng, dường như không cần làm phiền 8 quốc gia sứ giả cùng nhau đến đây à. Hắn có thể không tin, những quốc gia này đế vương sẽ như vậy linh loạn. Đại tần hoàng đế bệ hạ anh minh, thực không dám dầu dếm, chúng ta các quốc gia đại vương, hy vọng bệ hạ có thể trùng kiến Tây vực đô hộ phủ, cũng ngăn chặn Thiện Thiện quốc lên chiến tranh. Thiện Thiện quốc nguyên danh lâu lan, nhưng bởi vì những năm này quốc lực càng thêm cường đại, chiếm đoạt tiểu huyện, tinh huyện, lại mạt đẳng quốc, trở thành Tây vực bên trong tương đối cường đại quốc gia, thậm chí mong muốn nhất thống Tây vực. Quy Tư quốc sứ giả mặt lộ vẻ lo sợ chi sắc, liền tranh thủ tình hình thực tế cáo chi cho Doanh Chiêu. Cho nên, các ngươi mong muốn Đại Tần xuất binh giúp các ngươi, chỉ bằng các ngươi tặng những đồ chơi này. Doanh Chiêu nhíu mày, châm chọc cười nói, danh mục quà tặng bên trên lễ vật sắc thực không ít, nhưng lại cũng không đủ nhường hắn giúp bọn hắn giải quyết Tây vực vấn đề. Đương nhiên, Doanh Chiêu là muốn chiếm đoạt Tây vực chư quốc, nhưng lại có cần một cái rất tốt lý do. Chúng ta Hoa Hạ người không chỉ có muốn lớp vải lót còn sĩ diện, cho nên phàm là đánh trận tất yếu có một hợp lý lấy cớ. Đại Tần hoàng đế bệ hạ, chúng ta các nước đều là thành tâm bái phục Đại Tần. Chúng ta bằng lòng thần phục với Đại Tần, chỉ hy vọng có thể thu hoạch được Đại Tần che chở. Hơn nữa Thiện Thiện thừa thai mỹ nhân, công chúa tức thì bị xưng là Tây vực đệ nhất mỹ nữ, có ốc đảo Minh Châu thanh danh tốt đẹp. Chỉ cần Đại Tần bằng lòng, ta các nước bằng lòng xuất binh hiệp trợ Đại Tần, sau đó cũng sẽ đem đi Lý Na ngươi công chúa hiến cho Đại Tần hoàng đế bệ hạ. Đại huyền quốc sứ giả liền đội mở miệng nói, việc này chấm trong lòng tự có định đoạt, các vị sứ giả lại tới dịch quán nghỉ ngơi đi. Phúc Hiếu, lần này tiếp đãi các quốc gia sứ giả nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Doanh Chiêu xoay chuyển ánh mắt, trong lòng đã có một cái kế hoạch, thế là đem dàn xếp sứ giả nhiệm vụ giao cho Quách gia. Thần tuân chỉ. Quách gia lập tức chắp tay thi lễ. Chương 498, đại ca, ngươi lúc nào biết uy lời nói? Chương 498, đại ca, ngươi lúc nào biết uy lời nói? Doanh Chiêu kế hoạch chính là tặng đầu người. Chúng ta lão tổ tông lưu lại quá nhiều kinh điển án lệ, phái một sứ giả đi qua, nếu như người ta quốc gia quân vương lấy lễ để tiếp đón, như vậy sứ giả liền đi qua họa loạn hậu cung, cho quân vương đưa lên mấy đỉnh nón xanh. Quân vương dưới cơn nóng giận, nhất định là muốn chém giết sứ giả. Đến lúc đó Trung Nguyên vương triều các hoàng đế liền chờ được xuất binh lấy cớ. Cho nên Doanh Chiêu cũng dự định làm như vậy. Ngự thư phòng bên trong, cái này sống, ngươi nhất định phải tiếp. Doanh Chiêu nhìn trước mắt một gã văn sĩ, đối với người này, Doanh Chiêu không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Bệ hạ, thần chính là bộ ngoại giao quan viên, cái này vốn là thần chỗ chức trách. Trương Lạc vẻ mặt nghiêm trọng, không có chút nào khiếp đảm. Tốt, yên tâm, ngươi sau khi chết, vợ con của ngươi đều sẽ đạt được Đại Tần chiếu cố, con của ngươi coi như ngày sau không có sở trường, cũng có thể bằng vào đỉnh hầu chi vị áo cơm không lo. Doanh Chiêu khẽ bước cằm, mở miệng trấn an nói, tạ bệ hạ. Là Đại Tần, là bệ hạ, thần thì sợ gì vừa chết. Trương Lạc mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Lần này tiến về Tây vực, đường xá xa xôi, như thế nào làm việc, chấm cho rằng trên sử sách đã giáo đủ nhiều. Doanh Chiêu vuốt vuốt cần, vừa cười vừa nói, thần đến Tây vực sau, Tây vực chư quốc nếu là thiện đại thần, như vậy thần liền để bọn hắn nhịn không được. Trương Lạc gật đầu nói phải, hiển nhiên hắn cũng hiểu rất rõ sứ giả tác phong. Việc này mặc dù thập tử vô sinh, nhưng cũng là mỹ xoa. Trước khi chết tốt hưởng thụ tốt một thành, sau đó còn có thể cho hậu nhân giữ lại tước vị, việc này hắn không làm có là người khô. Đi, đi đường cẩn thận, chấm sẽ báo thủ cho ngươi. Doanh Chiêu hết sức hài lòng, tự mình đem Trương Lạc đưa ra ngự thư phòng. Bệ hạ như thế ân trọng, thần nhất định máu chảy đầu rơi, chỉ vì Đại Tần có thể nhất thống Tây vực. Vạn mong bệ hạ có thể dẫn đầu Đại Tần đi về phía huy hoàng. Thần đi. Trương Lạc đối với Doanh Chiêu một lần cuối cùng đi quân thần chi lễ, sau đó mặc quan bảo, cầm sứ giả ngẩng đầu đỡ ngực rời đi. Hắn biết chính mình chuyến đi này hữu tử vô sinh, nhưng cũng biết hắn đạt thành văn thần một đại trí cao vinh dự, ghi tên sử sách. Doanh Chiêu không chỉ có coi trọng nước Nhật, đồng thời còn coi trọng Tây vực chư quốc, bởi vì không đả thông Tây vực, như vậy thì không cách nào tiến đánh Trung Đông. Nơi đó dầu hỏa thật là toàn thế giới nhiều nhất địa phương. Sóng biển đập tại thuyền bên trên, Từ Vinh cùng Chu Du ngồi đối diện tại bong tàu phía trên. Lần này theo Trinh đại tướng, ngoại trừ Từ Vinh, Chu Du, Chu Thái, Từ Thịnh chờ đem mặt khác, Doanh Chiêu trả lại phối Quan Vũ, Trương Phi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Nhất là Quan Vũ, là Doanh Chiêu trọng điểm yêu cầu hắn đi trước. Đội hình như vậy, diện một cái nước Nhật là không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, cái này còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy mênh mông như vậy đại dương mênh mông. Từ Vinh cảm giác lòng dạ khoáng đạt, dường như tất cả mọi thứ đều không còn trọng yếu như vậy. Đây cũng là tại dưới đệ nhất lần ra biển. Trước đây thường nghe người ta đề cập, có một ít duyên hải bách tính sẽ đáp lấy thuyền đánh bắt hải ngư, nhưng ta cũng không có gặp qua. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là tại gần biển đánh bắt. Chu Du nhẹ lay động quạt lông, mở miệng nói, "Công cần, lớn như thế gió biển, ngươi còn quạt ngươi cây quạt làm gì?" Từ Vinh nhìn thoáng qua bị gió thổi đều nhanh tan ra thành từng mảnh quạt lông, nhịn không được hỏi, "Ách, tướng quân không cảm thấy ta như vậy phiến cây quạt, rất như là loại kia gặp nguy không loạn, tất cả đều ở trong lòng bàn tay mưu sĩ sao?" Chu Du mắt nhìn trong tay quạt lông, không khỏi hỏi ngược lại, "Rất không cần phải. Trong triều mấy cái kia tinh thông như lược lao âm bức ta biết rõ hơn, chờ khải hoàn sau, ta mang ngươi biết một phen." Nghe vậy, Từ Vinh nghĩ đến Giả Hủ, Trình Lục, Tuân Du bọn người, một hồi lắc đầu liên tục. Sớm liền nghe nói ta Đại Tần mưu sĩ như vân, chỉ tiếc lần này hồi kinh chưa chắc nhìn thấy. Chờ công chiếm Uy Đảo sau, tại hạ nhất định phải từng cái bái phỏng. Chu Du khẽ bước cằm, trong lòng mong mỏi, có thể bái phỏng, nhưng không cần bắt trước. Những người này, tâm quá độc ác. Từ Vinh mím môi một cái nói, so tướng quân còn hung ác. Chu Du vẻ mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn trước mặt Từ Vinh. Từ khi đi theo Từ Vinh sau, bọn hắn cũng là hợp tác qua nhiều lần. Làm loạn sơn Việt người đều sắp bị trước mắt cái này kẻ hung hãn cho giết tuyệt mất. Chủ đánh một cái không phục liền giết, giết tới vui lòng phục tùng mới thôi. Cho nên, Chu Du đối với Từ Vinh danh hiệu vinh dự rất là tán thành. Sát thần đại tướng quân, rất có năm đó Vũ An quân chi phong. Tướng quân, phương đông xuất hiện rất lớn diện tích hòn đảo. Trên thuyền trong lầu tháp, một gã cầm trong tay kính viễn vọng binh sĩ đối với Từ Vinh hô. truyền lệnh, thông chi các thuyền chuẩn bị đổ bộ. Từ Vinh trong lòng vui mừng, ra biển hơn 10 ngày, rốt cục muốn đến nước Nhật. Làm đại tần thuyền chậm rãi tới gần nước Nhật bờ biển, Từ Vinh vịn mặt thuyền, giơ lên kính viễn vọng trong nháy mắt, con ngươi không tự giác co vào. Cảnh tượng trước mắt, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng giống chưa khai hóa chi địa. Đường ven biển không có ra dáng bến tàu, chỉ có mấy khối rải rác đắp lên thô mộc lơ lửng ở chỗ nước cạn. Mấy cái hất lên rách dưới vải bố, chân chùi hai chân oa nhân đang còng lưng thân thể, dùng búa đá chém vào lấy gỗ mục, mảnh gỗ vụn hỗn tạp bùn ô đính vào bọn hắn tối đen trên da. Những người này dáng người cực kỳ thấp bé, phổ biến chỉ có khoảng 5 thước. Bọn hắn không biết là, xa xa thôn xóm càng lộ vẻ rách nát. Cái gọi là phòng ốc đúng là dùng cỏ tranh cùng bùn đất lung tung dựng thấp lều, nóc nhà có mẹo, liền cơ sở nhất xà nhà gỗ kết cấu đều không có, gió thổi qua liền rì rào rơi lấy vụ cỏ. Xa xa nhìn lại, giống một đám co quắp tại mặt đất đống đất. Đây cũng là nước Nhật. Chu Du thu hồi quạt lông, lông mày cau lại. Căn cứ sử thư ghi lại, hoa nhân dáng người thấp bé, nghĩ đến phải là. Từ Vinh khẽ nhíu mày, thấp giọng nói rằng, đánh dạng này man nhân còn cần loại binh khí này. Chu Du quay đầu lại, nhìn về phía trên thuyền đại pháo. Ách, có vẻ lớn pháo đánh con muỗi cảm giác, nhưng đã bậy hạ trò, có lẽ bọn hắn có chỗ đặc biệt gì cũng nói không chừng đấy chứ. Từ Vinh biểu lộ có chút mất tự nhiên cho nói, bậy hạ nói liền là chân lý, thân làm đại tướng, hắn sẽ không đi hoài nghi mệnh lệnh của bệ hạ. Ách, thật là ta nhóm ai cũng không hiểu uy lời nói a. Chu Thái có chút bất đắc dĩ giang tay, thử một chút a, vạn nhất bọn hắn sẽ ta đại tần ngôn ngữ đâu. Quan Vũ vuốt vuốt cần, thuyền bò neo sau, trừ tướng hạ chiến thuyền. Quan Vũ cưỡi một tấc màu đỏ han huyết bảo mã rục ngựa đi vào một gã ngư dân trước mặt. Uy, tiểu tử, ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Quan Vũ ở trên cao nhìn xuống một đứa bé hỏi. Khổ lực chít chít oa. Hai tử ngẩng mặt lên, sau đó lại ngẩng mặt lên, thẳng đến gần như góc 90 độ, mới nhìn rõ ràng Quan Vũ diện mạo. Thì ra, đứa nhỏ này không phải hải tử, mà là một cái trưởng thành oa nhân. Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, chợt đột nhiên nghĩ đến Xuân Thu bên trên trước kia hắn nghe không hiểu từ ngữ. Sau đó Quan Vũ đối với oa nhân thăm dò tính giảng đạo, khổ lực chít chít oa, vừa đem đến, dễ mực. Ngoa tào. Đại ca, ngươi lúc nào biết uy lời nói? Trương Phi vẻ mặt mộng bức nhìn xem Quan Vũ. Đêm đọc Xuân Thu thời điểm, phía trên viết ta. Quan Vũ hơi đỏ mặt, nhìn không được giải thích nói. Chương 499, Quan Vũ vậy mà cố gắng như vậy, chương 499, Quan Vũ vậy mà cố gắng như vậy. Sóng biển nuốt bờ biển, thanh mặn khí tức, không khí ở mức lại tới mát. Thanh âm của sóng biển khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, liền như là tần quân tướng sĩ nhóm vây xem những này quỷ lùn đồng dạng. Vân Giải, ngươi xác định ngươi hiểu uy lời nói? Từ Vinh bọn người mặt lộ vẻ chất vấn theo tiểu hải nhân trên thân rời, nhìn về phía vẻ mặt cao ngạo Quan Vũ. Thực không dám dâu dếm, Quan Vũ kỳ thật vô cùng tốt học. Ban ngày nghiên cứu binh pháp, cố gắng mạnh lên, ban đêm nghiên cứu một môn ngoại ngữ, liền vì hôm nay. Không phải các ngươi cảm thấy Quan Mô vì sao chịu bệ hạ coi trọng, chỉ mặt gọi tên nhường Quan Mô cần phải theo quân đến đây. Quan Vũ vô vẻ chơi đùa lấy dâu dài, vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo. Đại ca, ngươi nhìn không phải cái kia đi. Trương Phi vẻ mặt không hiểu nhìn về phía nhà mình đại ca. Nói xong cùng một chỗ bày nát, ngươi thế nào trộm học lén ngoài cửa lời nói? Hừ, vậy ngươi liền có chỗ không biết. Ta đều là nửa đêm không người thời điểm mới vụng trộm học, chính là vì không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Kinh Châu năm ngoái không phải lưu hành ngọa long phượng sổ nghe đồn đi. Quan Vũ khinh thường nhẹ hừ một tiếng, ngẩng đầu nói rằng, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia ngọa long phượng sổ? Chu Thái nhíu nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi nói hỏi. Sai, ta là ngọa long. Biết tại sao là ngọa long đi? Bởi vì ngọa long giống như tiềm long tại uyên, không lên tiếng thì thôi, một minh thì lòng phi cửu thiên. Chuyện này kỳ thật cũng chỉ có bệ hạ đoán được một hai, biết muốn để ta trở về biển cả. Quan Vũ vuốt râu, cười nói, kia phượng sổ là ai a? Từ Vinh nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Quan Vũ. Đương nhiên là ta ạ. Ta cùng đại ca là tổ hợp, nhất định là không thể tách ra. Đã đại ca là ngọa long, vậy ta khẳng định là phượng sổ. Trương Phi một bên tuét miệng cười nói, không sai. Bất quá kỳ thật phượng sổ chỉ là dính ngọa long quang mà thôi. Quan Vũ nhận đồng nhẹ gật đầu, vẻ mặt ngạo khí. Vậy được rồi, giải thích như vậy có vẻ như cũng giải thích thông. Bất quá Vân Giải a, vậy ngươi và hắn trao đổi một chút thôi. Từ Vinh tin, thế là nhìn về phía Quan Vũ nói, kỳ thật ta hiểu được cũng không tính quá nhiều, chỉ có thể đơn giản trao đổi một chút. Quan Vũ có chút khó khăn, dù sao hắn biết cứ như vậy hai câu. Vậy ngươi thử một chút thôi. Nghe vậy, Từ Vinh cũng không có cách nào, dù sao nơi này hiểu được cũng chỉ có Quan Vũ. Kia Quan Mỗ liền thử một chút. Quan Vũ nhẹ gật đầu, túi đầu xuống nhìn về phía trước mắt Giả Qua, hỏi, khổ lực chít chít oa. Khổ lực chít chít oa. Giả Qua vội vàng gật đầu cười. Vừa đem đến. Vừa đem đến. Mọi người thấy hai người giao lưu, trong lúc nhất thời vân bên trong sương ngủ. Từ Vinh gãi đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt hỏi, các ngươi nói chuyện là cái gì a? Ta hỏi hắn có nguyện ý hay không làm lao động tay chân. Hắn nói bằng lòng. Ta hỏi hắn làm việc có cần hay không lực. Hắn nói dùng sức. Quan Vũ vỗ râu, đối với đám người giải thích nói, bởi vì nhìn chính là mặt gạ, Quan Vũ đối với vừa đem đến cái từ này còn là hiểu rõ rất sâu. Dù sao kia hai người vừa đến thời khắc mấu chốt, trong hình vẽ nữ nhân là ở chỗ này vừa đem đến hô không ngừng. Kia hỏi nhiều hỏi khác đâu? Thì như nói bọn hắn quốc vương, hoàng đế ở đâu? Chu Du nhìn xem có chút nóng nảy, thế là thúc giục nói, "Ách, ta thử một chút ta." Nghe vậy Quan Vũ trong lúc nhất thời có chút khó khăn, nhất miệng nửa ngày, mới mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu, "Hô đến." Vẹn vẹn đem hoàng đế phát âm, dùng một loại rất hàm hồ thanh âm phát ra. "Hô đến." Tất cắt hệ kia hầu. Giả Qua vội vàng chỉ vào phía đông nói rằng, "Tại phía đông." Quan Vũ chỉ vào phía đông nói rằng, "Này này." Giả Qua ở một bên liên tục gật đầu. Hắn nói đúng đối. Quan Vũ căn cứ đối phương ngữ khí cùng động tác, vội vàng ở một bên phiên dịch nói, Vân Giải, Từ Mỗ thật sự là quá bội phục ngươi. Quay đầu nhớ kỹ đem sách đưa ta một bản, ta cũng tốt hiếu học học, dù sao kế tiếp còn muốn cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian không ngắn. Từ Vinh đầy mắt kính nể nhìn về phía Quan Vũ. Hắn không nghĩ tới, Quan Vũ vậy mà cố gắng như vậy. Bọn hắn ai cũng sẽ không uy lời nói, Quan Vũ lại có thể cùng đối phương không chướng ngại giao lưu. Dễ nói. Quan Vũ mười phần hào sảng nhẹ gật đầu. Như là đã tìm tới hoàng đế của bọn hắn chỗ, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Lái thuyền dọc theo đường ven biển hướng đông thúc đẩy. Ánh mắt nhìn quanh đám người, Từ Vinh mở miệng rối rít nói: "Nặng." Chúng tướng sĩ lập tức trở về thuyền, chiến thuyền dọc theo đường ven biển tiến hành đi thuyền. Bởi vì có máy hơi nước nguyên nhân, tần quân cái này mấy chục chiếc chiến thuyền cũng không hoàn toàn ỷ lại tại buồm. Cho dù là nghịch hướng gió, thuyền chạy tốc độ vẫn như cũ không chậm. Đội tàu dọc theo bờ biển, căn cứ doanh chiêu cho giản dị bản nước Nhật địa đồ, tần quân đại khái chạy tới nước Nhật trung bộ bờ biển, cũng chính thức đổ bộ. Tại sao là giản dị bản địa đồ đâu? Bởi vì doanh chiêu vẹn vẹn hội chế hình dạng, sau đó đơn giản tiêu chú một chút mỏ vàng, ngân quặng mỏ đại khái vị trí. Cái khác, cần Từ Vinh chính bọn hắn thăm dò, giải tỏa địa đồ. Nước Nhật hoàn thành. Nói là hoàn thành, kỳ thật bất quá là một cái dân cư tụ tập tương đối chặt chẽ thành thị. Liếc nhìn lại đều là thảo nhà gỗ, liền một khối đá cũng không tìm tới. Hoàng cung so với cái khác bách tính nơi ở, muốn hơi hơi có như vậy một chút có thể nhìn. Tấm ván gỗ phòng ở, nóc phòng hiếm thấy là một chút tấm ván gỗ ở phía trên nghiêng đắp lấy, để cho người ta nhìn lại giống như rất nhiều đại tần tương đối lạc hậu chi địa nông thôn phong cách. Nữ hoàng bệ hạ, chó nô quốc những năm gần đây càng thêm không an phận. Chúng ta mười mấy nước phụ thuộc quốc dân đều hứng chịu tới bọn hắn tập kích quấy rối. Nghe nói chó nô quốc lần này trọn vẹn xuất động 3.000 đại quân, y đều quốc quân coi giữ bất quá 500, hôm qua đưa tới cấp báo nói, thành trại đã bị công phá một nửa, nếu là lại phái viện binh, y đều quốc sợ là muốn hoàn toàn rơi vào chó nô danh thủ quốc gia bên trong. Lớn uy đối với hoàng vị bên trên nữ hoàng hỉ mỉ cổ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói, nếu không, hướng đại hán cầu cứu đâu? Năm đó tiên tổ từng cùng đại hán giao hảo, có lẽ có thể thỉnh cầu bọn hắn xuất binh trợ giúp. Hỉ mỉ cổ xuất ra một cái ấn thụ, vẻ mặt xoắn xuýt nói rằng, nữ hoàng bệ hạ, bây giờ đã thời gian qua đi hơn 100 năm, chúng ta lại chưa bao giờ lại đi triều cống, bọn hắn là phủ nhận chúng ta còn không biết ta. Đại khái vẻ mặt lo lắng nói rằng, nghe vậy, Hỉ mỉ cổ cũng cảm thấy không quá đi, thế là lúc này quyết định, vậy cũng chỉ có thể phát động đại quân, cùng chó nô quốc quyết chiến. Ta đem tự mình xuất lĩnh các dũng sĩ tiến về Y Đế quốc, ta muốn để chó nô quốc quốc vương biết ai mới là nước Nhật chân chính nữ hoàng. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập đại quân 3 vạn, sau 5 ngày, ta muốn tự mình dẫn đại quân trợ giúp Y Đế quốc. Chỉ thấy Hỉ mỉ cổ theo hoàng vị bên trên rời đi, năm thước dư thân thể ngẩng cao lên đầu, hạ lệnh. Này, Dạ Mạ tại Vạn Thuế. Nhìn thấy nữ hoàng như thế, ở đây hơn 10 vị quan viên trong nháy mắt cao trào. Ta muốn nhất thống nước Nhật không cần cái thứ hai quốc gia. Hỉ mỉ cổ hăng hái, lúc này phát biểu chính mình tuyên ngôn. Chương 500, nhìn không đến điểm đạn rơi là được rồi, chương 500, nhìn không đến điểm đạn rơi là được rồi. Lúc đó nước Nhật đang đứng ở thanh đồng khí hướng phía đổ sắt chuyển biến thời đại. Chó nô quốc chiếm cứ lấy Cửu Châu cùng bốn quốc, mà Dạ Mạ tại thì chiếm cứ lấy rộng lớn nhất địa phương. Bởi vì làm điều kiện không được, dẫn đến Dạ Mạ tại đối với chó nô quốc rất khó làm được vượt biển tác chiến. Thuyền kỹ thuật có hạn, dù là nước Nhật hơn 100 năm trước liền có thể viễn độ trùng dương tiến về Đông Hán, mà dù sao nước Nhật tài nguyên cứ như vậy nhiều, mong muốn kiến tạo ra nhiều như vậy cỡ lớn chiến thuyền căn bản không quá hiện thực. Dù sao, ngươi cũng không thể trông cậy vào hai nước hội chiến cộng lại chỉ không đủ 5 vạn binh lực quốc gia chế tạo ra đại lượng trên biển chiến thuyền a. Lần này chó nô quốc xâm lấn, càng nhiều hơn chính là bởi vì Dạ Mạ đã kinh nghiệm một lần trọng đại chính quyền biến động. Hoàn, Linh Nhị Đế tại vị trong lúc đó, nước Nhật xảy ra chư hầu hôn chiến, 2 năm trước mới cộng đồng đề cử Hỉ Mỉ cổ nữ vương là Dạ Mạ tại trung chủ. Chó nô quốc mong muốn nhân cơ hội này cướp đoạt một chút tài nguyên cùng nhân khẩu. Bản Châu, bốn quốc trên bờ biển, mấy vạn thân cao phổ biến chỉ có 5 thước đám binh sĩ đang tay cầm cũ kỹ binh khí giằng co. Song phương phần lớn binh sĩ đều mặc rơm dạ biên chế dày sàng đạn, dùng áo rách quần manh để hình dung, không quá đáng chút nào. Vì Dạ Mạ tại vinh quang, giết. Á Hi nhanh nhanh. Song phương binh sĩ không có quá nhiều trò chuyện, đi lên lại bắt đầu chiến đấu. Xa xa gò núi bên trên, Từ Vinh bọn người vẻ mặt khinh bỉ. Ta cảm giác, ta võ lực chính là loại kia một cái bình bất mãn, nửa bình tử ẩm loại hình. Nhưng ta đi lên cảm giác cũng là một đấu một vạn a. Từ Vinh cầm bảo kiếm, cảm giác một cỗ xúc động từ đáy lòng dâng lên. Liên đối diện loại này quân đội, Quan Mộ cảm thấy mình có thể một người giết xuyên một nhánh đại quân. Quan Vũ khỏe mắt hơi hơi run rẩy, không che giấu chút nào chính mình kinh bị. Trong lòng hắn, cái này nước Nhật tướng sĩ đã không thể dùng cắm tiêu bán đầu để hình dung. Vậy quá vũ nhục cắm tiêu bán đầu. Hoàn toàn liền là một đám hải tử đang chiến tranh. Vừa vặn lấy chúng nó thử một chút vũ khí. Từ Vinh nhìn thoáng qua sau lưng bố trí đại pháo, mở miệng nói, có thể hay không quá lãng phí. Chu Du cảm giác đến mức hoàn toàn có thể dùng tần quân cường nô đến. Không, bệ hạ nói qua, liền phải dùng đại pháo. Mặc dù ta cũng không biết tại sao phải dùng đại pháo đánh loại đồ chơi này. Từ Vinh vội vàng cự tuyệt, giải thích nói, ách, đã bệ hạ nói như vậy, kia cứ làm như vậy a. Chu Du không lại kiên trì, dù sao đại tần hoàng đế mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không dám vi phạm. Nã pháo. Từ Vinh đối với sau lưng thao tác đại pháo Chu Thái bọn người hạ lệnh. Nặng. Dự bị, nã pháo. Chu Thái chờ đem lập tức hạ lệnh. Rầm rầm rầm. Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, mấy chục quả đạn pháo kéo lấy khói đen, hướng phía bãi bùn phương hướng bay đi. Thanh âm kia như là kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt lấn át bãi bùn bên trên tiếng chém giết. Bất luận là Dạ Mạ tại binh sĩ vẫn là chó nô quốc sĩ binh, đều vô ý thức dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trong mắt tràn đầy mờ mịt, bọn hắn chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy thanh âm, càng không biết kia bay tới hình cầu đến tột cùng là cái gì. Đạn pháo xẹt qua chân trời tiếng rít chưa tiêu tán, liền liên tiếp nện ở bãi bùn phía trên. Oeng. Đầu tiên là mấy tiếng điếc tai nhức có cầm ầm nổ vang, màu vỏ quýt ánh lửa trong nháy mắt trên đất bùn nổ tung. Nóng dực khí lãng lôi cuốn lấy đá vụn cùng bùn đất phóng lên tận trời, hình thành từng đạo hòa với khói đen đục ngầu của khói. Từng quả đạn pháo giống như tiếng sấm, tại trong loạn quân nổ tung. Từng người nước Nhật binh sĩ bị tạc chia 5 x 7, đạn pháo tàn phiến văng tứ phía, tạo thành cực đoan kinh khủng lực sát thương. Cái gì? Nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau nước Nhật binh sĩ, giờ phút này hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn nhìn xem đồng bạn bên cạnh liên tiếp bị tạc đến chia 5 x 7, nhìn xem đạn pháo tàn phiến như là lưỡi hái của tử thần giống như văng tứ phía, không còn có trước đó hung hãn. Đại lượng binh sĩ bởi vì khủng hoảng, trên chiến trường bắt đầu chạy trốn tứ phía. Dây giẫm tại mảnh đạn phía trên, bàn chân bị sắc bén tàn phiến hoạch đến máu thịt bé bé. Thượng quân, có chút đạn pháo không nhìn thấy điểm đạn rơi a? Một chút binh sĩ cầm trong tay kính viễn vọng, tra tìm lấy từng cái đạn pháo điểm đạn rơi. Nhìn không đến điểm đạn rơi là được rồi, kia là một mảnh đất trũng. Đừng có ngừng, tiếp tục đánh tạc, thẳng đến không nhìn thấy một địch nhân mới thôi. Từ Vinh cảm giác một hồi thoải mái, lần thứ nhất hắn cảm giác chiến tranh đơn giản như vậy. Nặng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lời, quay người truyền đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, Chu Thái bọn người lần nữa điều chỉnh tốt đại pháo góc độ, một vòng mới đạn pháo kéo lấy khói đen, hướng phía bãi đổ phi đi. Ầm ầm, ầm ầm. Nổ vang liên tiếp không ngừng, nguyên bản liền hỗn loạn bãi bùn càng thêm thảm thiết. Trong chiến trường truyền ra dậy đặc hơn tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên đạn pháo đối nội chiến nước Nhật người tạo thành lực sát thương rất lớn. Những cái kia còn tại chạy trốn binh sĩ, không ít người bị mới vụ nổ tác động đến, hoặc là bị khí lãng tung bay, hoặc là bị mảnh đạn đánh trúng, ngã xuống đất lại cũng không thể đứng lên. Nhìn thấy chiếc xe ngựa kia không có, cho ta hoành nó. Từ Vinh cầm một cái kính viễn vọng, chỉ vào Hỉ Mị Cổ xe vừa nói. Trong chiến trường, Hỉ Mị Cổ đều sợ choáng váng. Nàng căn bản không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đầy trời tảng đá đập tới, những tảng đá kia vậy mà lại bạo tạc. Nếu như là chó nô quốc mai phục, như vậy vì cái gì những đá này sẽ liền chó nô quốc binh sĩ cũng cùng một chỗ nổ? Rút lui, mau bỏ đi. Các há cổ. Kỳ Mị Cổ hốt hoảng hô to. Nhưng mà chiến mã bởi vì chấn kinh, giờ phút này căn bản chỉ huy bất động. Rầm rầm rầm. Lại là mấy chục quả tảng đá bay tới. Trong đó một khối điểm đạn rơi cơ hồ ngay tại xe ngựa một bên. Oeng. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ truyền đến, xe ngựa bị tạc đến chia 5 x 7. Dạ mạ tại nữ vương Hỉ Mị Cổ trực tiếp bị Tử Vinh một pháo đưa tiễn. Tại số vòng quanh tạc sau, nguyên một phiến bờ biển đã hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Trong không khí khói lửa cùng mùi máu tươi càng thêm dày đặc, bãi bùn bên trên có thể đứng thẳng nước Nhật binh sĩ càng ngày càng ít. Có binh sĩ trốn ở đá ngầm đằng sau, song tay thật chặt che lỗ tai, thân thể không chỗ ở run rẩy. Có thì trực tiếp ghé vào trên mặt đất bên trong, đem mặt vùi vào bùn nhão bên trong, dường như dạng này liền có thể tránh thoát đạn pháo vây tạc. Mà tần quân đại pháo còn đang kéo dài oanh minh, mỗi một lần nổ vang đều mang ý nghĩa càng nhiều nước Nhật binh sĩ ngã xuống. Từ Vinh đứng tại gò núi bên trên, nhìn xem bãi bùn bên trên cảnh tượng, trên mặt lộ ra một tia vui sướng nụ cười. Hắn quay đầu đối bên người quan Vũ cùng Chu Du nói rằng, trước kia chinh chiến cũng nên hao tổn tâm cơ cùng quân địch của nhau, hôm nay mới biết, tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt, tất cả chống cự đều là phí công. Chư vị tướng quân, nhanh chóng xuất quân tiến về chiến trường, đem thủ binh thu sạch áp. Bản tướng quân muốn trong 2 tháng quét ngang nước Nhật, đem nơi này đặt vào ta Đại Tần bản đồ, lấy báo bệ hạ ơn chi ngộ. Từ Vinh hăng hái, cảm giác giờ phút này mình có thể đánh bại tất cả cường địch. Nặng. Các tướng sĩ, giết. Theo ta sông. Chu Thái, Từ Thịnh, Quan Vũ, Trương Phi chờ mãnh tướng dục ngựa nắm lưỡi đao thẳng hướng mái biển. Chương 501, đi sứ Tây vực, chương 501, đi sứ Tây vực. Một trận chiến diệt nước Nhật có sinh chiến lược sau, tần quân gặp phải vấn đề lớn nhất vẫn là nhân số quá ít. Mong muốn lớn diện tích càn quét, chỉ sợ rất khó làm được, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dưới mắt mong muốn quét ngang nước Nhật toàn cảnh, nhập thu trước đó chỉ sợ rất khó làm được. Chu Du nhìn xem mấy ngày nay chiến quả, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Nước Nhật địa bàn là không lớn, nhưng rừng sâu núi thẳm quá nhiều, lại bọn hắn đối nơi đó không quen, rất dễ lạc đường, từ đó uổng phí hết thời gian. Bệ hạ đã từng đã cho ta một cái cẩm nang, ta xem một chút. Từ Vinh đột nhiên muốn từ bản thân trước khi đi doanh chiêu vụng trộm kín đáo đưa cho đồ vật của mình. Thiên hạ cộng vinh, tuyển nhận uy gian ngụy quân. Một cái nào đó thê thảm đau đớn thời điểm, một đám bị mánh hổ chăn nuôi bạch nhãn la dùng mánh hổ giáo cho bọn họ đồ vật, tại mánh hổ nhất là suy nhược thời điểm mở ra mánh hổ xào huyệt. Doanh chiêu chính là muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Các ngươi dùng đại pháo doanh mở biên giới, vậy chúng ta liền dùng đại pháo rửa sạch. Các ngươi dùng ngụy quân trợ lực, ta Đại Tần giống nhau có thể tuyển nhận uy gian. Vậy hạ đây là muốn dùng oa nhân đến đánh oa nhân. T, thật tác động, rất thích. Chu Du ngược hút miệng khí lạnh, nhịn không được nói rằng, kia cứ làm như vậy, lập tức theo tù binh cùng y dân chi trong chiêu ngộ ngụy quân, không đồng ý liền giết. Từ Vinh nét miệng lên một tia cười lạnh, hạ lệnh. Nặng. Chu Du nhẹ gật đầu, lập tức mang theo người đi xử lý. Ngay tại Đại Tần quân viễn chinh càn quét nước Nhật, một lần hành động trọng thương Dạ Mạ Tại, chó nô quốc hai đại nước Nhật còn xuất lại thế lực lúc, Trương Lạc cũng đi theo Tây vực sứ đoàn đi tới Tây vực Chư quốc. Bất quá hắn không có đi những cái kia hiến cống nước phụ thuộc, mà là đi đến Thiện Thiện quốc, cũng chính là đã từng Lâu Lan. Lúc này Tây vực còn chưa giống hậu thế như vậy bị từ từ cắt vàng bao trùm. Ven đường khắp nơi có thể thấy được mảng lớn ốc đảo, thanh tịnh dòng suối tại ốc đảo bên trong ngốn lượn chảy xuôi, từ dưỡng rậm rạp cỏ cây. Những cái kia Tây vực Chư quốc đều không ngoại lệ đều xây dựng ở những này khổng lồ trên ốc đảo, như là tản mát tại sa mạc bên trong chân châu. Thiện Thiện cùng Đại Tần Tây bộ Ngọc Môn quan giáp giới. Làm Trương Lạc đến Thiện Thiện quốc đô thành lúc, Thiện Thiện vương sớm đã xuất lĩnh văn võ bá quan ở ngoài thành chờ. Thiện Thiện vương lập tức bước nhanh về phía trước, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười, dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng Hán nói rằng: "A, ta thân yêu Đại Tần sứ giả, ngài đường xa mà đến, bản vương tự nhiên thịnh tình khoản đãi." Thiện Thiện vương vừa nói, một bên làm ra mời dấu tay xin mời, trong mắt lại khó nén một tia cẩn thận. Đại Tần Cường Thịnh sớm đã truyền khắp Tây vực, hắn đã muốn cùng Đại Tần giao hảo, lại cảm thấy mình phái người đi hiến cống sẽ thấp xuống Thiện Thiện vị phần. Dù sao, chiếm đoạt xung quanh mấy cái tiểu quốc về sau, Thiện Thiện Vương cảm thấy mình Thiện Thiện quốc cũng rất lớn. Thiện Thiện Vương, Trương Lạc chắp tay, thậm chí liền lưng đều không có còn một chút. Lớn mật Tần làm, gặp Lô Vương, vì sao không bái? Thiện Thiện quan viên nhịn không được chất vấn. Thiên triều thượng sứ, há có thể con xuống bang tiểu vương? Trương Lạc vừa dứt lời, Thiện Thiện quốc đám quan chức trong nháy mắt vỡ tổ. Một cái giữ lại dâu quai nón võ tướng tiến lên một bước, tay đẻ bên hông loan đao, trợn mắt tròn xoe, làm cản. Thiện Thiện mặc dù cùng Đại Tần giáp tới, nhưng cũng là Tây vực cường quốc, ngươi một sứ giả lại dám như thế cuồng vọng, chẳng lẽ cho là ta Thiện Thiện không người? Ha 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 ha. Trương Lạc nhịn không được cuồng cười ra tiếng. Sứ giả vì sao bật cười? Thiện Thiện vương nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi. Ta cười các ngươi khẩu suất của nôn. Ta Đại Tần nhất thống Trung Nguyên, ngày xưa mạnh hán cũng bất quá chỉ có thể thần phục tại ta Đại Tần gót sắt phía dưới. Ta Đại Tần năm ngoái bình định Mạc Nam Mạc Bắc, Bắc kích Tiên Ti mấy chục vạn thiết kỵ, những cái kia các ngươi sợ chi như xài lang hổ báo hổ chó, cũng bất quá chỉ có thể ở nhà ta trước mặt bệ hạ khúm núm nịnh bợ, càng là liền lớn Tiên Ti trên núi đều bị triệu ta đại tướng quân lấy thủ cấp trúc hạ kinh quan. Bây giờ các ngươi bất quá số tòa thành trì, vậy mà nói bừa cường quốc. Các ngươi có biết ta Đại Tần cương thổ bao la đến mức nào, ta Đại Tần tướng sĩ có nhiều anh dũng? Như thế lão phu có thể nào không cười? Trương Lạc vẻ mặt khinh thường chất vấn. Ách, khu khu, thu hồi đi. Thiện Thiện vương lung túng ho nhẹ hai tiếng, vội vàng thét ra lệnh Thiện Thiện cấm quân tướng lĩnh đem binh khí thu hồi. Nhường sứ giả chế cười. Nước ta cấm quân tướng lĩnh là người thô hảo, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu sự đời. Thiện Thiện vương nhìn về phía Trương Lạc, bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng: Ta hiểu. Ngươi cố thủ Tây vực, xem ta Đại Tần giống như hết ngồi đại giếng, xem trên trời trăng sáng. Ngươi như đi qua Đại Tần, xem ta Đại Tần tựa như kiến càng ngưỡng vọng thương thiên. Ta Đại Tần cường thịnh, từ xưa đến nay chưa hề có, mang giáp trăm vạn, mùi thương pháo lợi. Ta Đại Tần chi quốc quân, hùng tài vĩ lược, có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, không đủ 30 tuổi liền đã có được 5 vạn dặm sơn hà. Xin hỏi Thiện Thiện vương, Thiện Thiện quốc có bao nhiêu dặm a? Trương Lạc vuốt râu mà cười, không để ý chút nào đối phương, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía Thiện Thiện vương. Ách, khu khu, ngàn dặm chi địa, không đủ để cùng Đại Tần so sánh. Thiện Thiện vương trong lòng một khổ, vốn cho là mình gia nghiệp đã đủ lớn, thậm chí ngay cả đối phương một nửa đều không đạt được. Vương thượng, sứ giả đường xa mà đến, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, sao không mau mau mời sứ giả dự tiệc a? Một bên Thiện Thiện quốc văn quan mở miệng giải vây. Đúng đúng đúng, sứ giả mau tới nếm thử ta Thiện Thiện rượu ngon chân tu. Thưởng thức một chút, ta Thiện Thiện ca múa mỹ cơ, ha ha ha. Thiện Thiện vương trong lòng vui mừng, lúc này mới nói: Thiện Thiện vương mời. Sứ giả mời. Trương Lạc theo Thiện Thiện vương đi vào đô thành. Thành nội hai bên đường phố đứng đầy Thiện Thiện bách tính, bọn hắn phần lớn mặc áo vải váy. Đương nhiên, trên đường phố còn có không ít nắm lạc đà thương khách. Dù sao Thiện Thiện cùng Đại Tần giáp giới, chính là tiến về Đại Tần tốt nhất trạm trung chuyển. Dọc đường phong ốc phần lớn là gạch mục dựng, nóc nhà bao trùm lấy cỏ tranh, cùng Đại Tần phồn hoa thành trì so sánh, lộ ra phá lệ đơn sơ. Man di chi địa. Trương Lạc ánh mắt đảo qua, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt khinh thường. Thanh âm tuy nhỏ, đi ở bên cạnh Thiện Thiện vương lại nghe được rõ ràng. Trong lòng đối Trương Lạc trong miệng Đại Tần càng thêm e ngại. Dù sao, chính mình phồn hoa quốc đô, vậy mà trong mắt hắn như thế chẳng thèm ngó tới. Sứ giả, ta Thiện Thiện quốc tất nhiên là không so được cường đại Đại Tần. Bất quá, ta Thiện Thiện quốc lại có một bảo, nhìn chung Tây vực cũng chỉ có nước ta mới có. Thiện Thiện vương cảm giác rơi xuống mặt mũi, lập tức đắc ý nói: "A, không biết ra sao bảo vật." Trương Lạc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Mỹ nhân, ta Thiện Thiện quốc trước đây là Lâu Lan, Lâu Lan mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ, Tây vực chư quốc đều lấy cưới ta Lâu Lan nữ tử làm vinh." Thiện Thiện quốc vương nhịn không được đắc ý nói: "Nữ tử tuy đẹp, có thể vì nước nhà sáng tạo phồn vinh hương thịnh hô." "Ách, không thể. Vậy chỉ có thể nên đón tai họa, dẫn người khác thèm nhỏ dãi." Trương Lạc khinh thường cười cười nói. Thiện Thiện vương trong lòng một hồi phiền muộn. Thế nào chính mình cái này quốc gia tới người ta trong mắt thế nào cái gì đều không được a? Chương 502, gần nhất Tần làm đều đang làm cái gì a? Chương 502, gần nhất Tần làm đều đang làm cái gì a? Nho rượu ngon chén dạ quang. Trương Lạc lung lay cái ly trong tay, nhìn xem trong chén rượu nho, trong lòng đang suy tư thứ gì. Uống một hơi cạn sạch trong chén rượu đỏ, nâng lên đáy chén nhẹ nhàng thoáng nhìn. Đại Tần chế tạo. Ngoa tạo, còn phải là ta Đại Tần. Trương Lạc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi là quốc gia mình cường đại mà sinh lòng tự hào. Tần làm ưa thích cái này cái chén. Thiện Thiện vương nhìn xem nâng lên cái chén nhìn kỹ Trương Lạc, nhịn không được trong lòng sinh ra một chút kiêu ngạo. Xem đi, chắc chắn sẽ có một cái có thể kinh diễm tới các ngươi Đại Tần. Ưa thích, rất là ưa thích. Trương Lạc gật đầu cười. Quốc gia mình đồ vật, có thể không vui sao? Ha ha, đây chính là ta Tây vực đặc hữu chén dạ quang. Phối hợp tốt nhất nho rượu ngon, đó mới là nhất tuyệt a. Thiện Thiện vương nhịn không được cười đắc ý nói. Cái kia không biết chén rượu này bao nhiêu tiền một cái? Trương Lạc nhịn không được dò hỏi. Ha ha, không quý, 5 vạn tiền. Tôn sứ như là ưa thích, bản vương đưa ngươi một đôi. Thiện Thiện vương mười phần đại khí nói. Mắc như vậy, Trương Lạc đều nhanh sợ choáng váng, cái này so với mình 2 năm động lộc đều cao a. Đám này gian thương cũng quá đen tối. Ách, không thể mắng, đây là quốc thương, là Đại Tần quan phương sản nghiệp. Còn có thể. Nhỏ quý, bất quá bản vương cảm thấy rất trị, ngươi nhìn, nó là thật dạ quang. Căn cứ nơi khác thương khách nói, cái này cái chén chính là dùng thiên nhiên dạ quang mỹ ngọc chế tạo, bằng không thì cũng bán không lên cái giá tiền này. Thiện Thiện vương nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói, cái chén này tốt, nhất định phải dùng nhiều. Trương Lạc nhịn không được liên tục tán thưởng. Gặp tình hình này, Thiện Thiện vương trong lòng nhỏ ngạo kiểu rốt cục lại nhặt. Nhìn thoáng qua bên cạnh sử quan, ý kia rất rõ ràng, muốn nhớ kỹ. Đây chính là bọn hắn Thiện Thiện quốc một cái duy nhất so Đại Tần Ngưu bức đồ vật.
Đùng đùng đùng.
Quốc vương cao hứng phủi tay, lập tức có 20 tên lâu lan mỹ nhân nhanh nhẹn mà tới. Những mỹ nữ này thân mang đơn bạc, thân trên chỉ có các loại quấn ngực che chắn, châu ngọc tô điểm trên đó, phía dưới váy phiêu dật. Nhường Trương Lạc có chút ngoài ý muốn chính là, những cô gái này thật đúng là đều vô cùng xinh đẹp. Không giống với trung nguyên nữ tử khuôn mặt dịu dàng, các nàng ngũ quan tinh xảo, lập thể, vóc người nóng bỏng cao gầy, rất có dị vực phong tình. Các nữ tử ở trung ương theo dị vực âm nhạc nhảy múa, ngược lại để Trương Lạc thấy say sưa ngon lành. Chắc không được bệ hạ mong muốn tiến đánh Tây vực. Ta liền nói không thể nào là vì điểm này rượu nho cùng nho khô đi. Trương Lạc luốt cần, nhịn không được tại thầm nghĩ nói. Sứ giả coi là, những này vũ cơ như thế nào? Thiện Thiện Vương cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh Trương Lạc, hỏi: "Coi như có thể. Cùng ta trung nguyên nữ tử có phần có khác biệt, nhưng muốn nói mỹ, chỉ có thể nói chỉ cỗ tối ra, không so được ta trung nguyên nữ tử dịu dàng như nước." Trương Lạc lắc đầu, rất là khinh thường nói. Mặc dù hắn thừa nhận Lâu Lan, Thiện Thiện mỹ nữ rất đúng giờ, rất hoa tay, nhưng nếu là nhường Trương Lạc tuyển, hắn cảm thấy vẫn là trung nguyên nữ tử càng phù hợp hắn yêu thích. "Ách, lúc đầu thấy Tôn sứ ưa thích, bản vương còn dự định đưa cho Tôn sứ một chút." Thiện Thiện Vương có chút tiếc nuối nói. "Ai, có thể a, cái này không trở ngại. Tối ra cũng có thể thưởng thức 10 năm không phải sao?" "Đúng rồi, đừng chỉ đưa ta, cũng phải cho nhà ta bệ hạ đưa đi một chút. Nhưng là ta Đại Tần bệ hạ, bình thường dòng chi tục phấn coi như xong, mặt khác giá trị bản thân cũng muốn thanh bạch." Trương Lạc con ngươi sáng lên, lập tức cười đối Thiện Thiện Vương nói. Thiện Thiện Vương khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Vừa mới không phải còn nói, những mỹ nữ này chỉ có túi ra đi. "Chắc." "Dễ nói, dễ nói. Ta Thiện Thiện khác không nhiều, chính là tuyệt đại giai nhân nhiều. Sứ giả đến đây ta Thiện Thiện quốc tự nhiên cũng muốn điều động sứ giả đi xa Đại Tần. Nghe nói Đại Tần bệ hạ năm chưa qua 30, bản vương có một nữ, năm vương đôi tám, chính vào phương hoa. Vốn có cố ý cùng Đại Tần hòa thân, chính là không biết bệ hạ có nguyện ý hay không a." Thiện Thiện Vương ngồi khuôn mặt tươi cười nói rằng: "Hừ, đại vương suy nghĩ nhiều a, ngươi không phải là mong muốn nhà ta bệ hạ làm con rể của ngươi?" Trương Lạc sầm mặt lại, lạnh giọng chất vấn: "Cái này, không, không dám." Tôn sứ chớ nổi giận hơn, bản vương khác chọn mỹ nữ chính là. Thiện Thiện Vương biến sắc, vội vàng thấp giọng nói rằng: "Thiện Thiện Vương lần sau nói chuyện phải chú ý ngôn từ. Bản quan mệt mỏi, đi nghỉ ngơi." Trương Lạc lạnh giọng cảnh cáo một câu sau, đứng dậy liền phải rời tiệc. Tôn sứ chấm đã. Tôn sứ lần này đến đây ta Tây vực, không biết thật là Đại Tần hoàng đế bệ hạ có dặn dò gì. Thiện Thiện Vương vội vàng gọi lại Trương Lạc, thấp giọng dò hỏi: "Thiện Thiện Vương còn không biết ta. Tây vực các quốc gia đã đi sứ tiến về Đại Tần, muốn thỉnh ta Đại Tần trùng kiến Tây vực đô hộ phủ. Lần này, bản quan chính là vì việc này mà đến." Trương Lạc quay đầu nói một câu sau, nắm cả hai tên vũ cơ nên ngang rời đi. Hắn nhưng là nhớ kỹ sứ mệnh, lần này đến đây đi sứ Tây vực, chính là tới chơi. Thỏa thích chơi, chơi càng điên cuồng càng tốt. Trùng kiến Tây vực đô hộ phủ câu nói này vừa ra, lập tức nhường Thiện Thiện Vương tim nhảy tới cổ rồi. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ăn không ngon, ngủ không ngon. Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Hắn Thiện Thiện vừa mới tại Tây vực quyết trương đại quy mô, tự nhiên không quá bằng lòng nhường Đại Tần cái này con mánh hổ tới. Gần nhất Tần làm đều đang làm cái gì a? Thiện Thiện Vương nhìn xem chính mình Đại Thần, dò hỏi: "Chơi gái?" Ngày ấy tại cung bữa tiệc vũ cơ, đều bị hắn chơi toàn bộ. "Cái này Tần làm?" "Ai?" Đại Thần liên tục thở dài, dường như cũng chưa hề gặp qua như thế sắc sứ giả. Căn bản không làm gì chính sự, cùng ngựa giống như thế, không phải gieo hạt chính là uống rượu về sau gieo hạt. 20 tên hay người? Hắn một ngày chơi mấy cái a? Thiện Thiện Vương mặt đều muốn tái rồi, kia 20 cái vũ cơ thật là hắn thích vô cùng. Lâu Lan mặc dù thừa thai mỹ nữ, nhưng đẹp mắt như vậy toàn bộ quốc cũng không tính quá nhiều, theo trăm vạn tên nữ tử bên trong có thể lấy ra mấy trăm cũng không tệ rồi. Chủ yếu nhất là, hắn còn phải lấy ra một chút mang đến Đại Tần. Hơn nữa, chất lượng còn muốn so những này vũ cơ còn cao, không phải căn bản không thể nào nói nổi. Đại vương, chỉ là một chút nữ tử, nếu có thể đổi lấy Thiện Thiện quốc thái bình, cũng đáng. Thần đã sai người theo trong nước chọn lựa ra 50 tên hay cơ, mỗi một vị tuổi tác đều tại 15 đến 18 tuổi ở giữa, thân gia thanh bạch, chưa nhân sự. Hôm nay sáng sớm, đã từ sứ giả xuất lĩnh bảo vật tiến về Đại Tần, nghĩ đến Đại Tần hoàng đế có thể cảm nhận được chúng ta kinh ý. Đại thần vội vàng hướng Thiện Thiện Vương báo cáo lên công tác. "Ta đáng thương mỹ nữ a, mà thôi, vì hòa bình." Thiện Thiện Vương một hồi bóp cổ tay thở dài. Lại qua hơn một tháng, Thiện Thiện Vương thỉnh thoảng liền đi nghe ngóng Trương Lạc thường ngày. Trước nửa tháng, Trương Lạc không ngừng tại gieo rắc yêu hạt giống. Sau nửa tháng, bỗng nhiên liền phát hiện Trương Lạc ban ngày vậy mà tại đi ngủ. "Đại vương, đại vương, xảy ra chuyện lớn." "Trương Lạc?" "Trương Lạc hắn." Đại thần sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến Thiện Thiện Vương trước mặt, gấp giọng nói: "Hắn thế nào? Lại khôi phục gieo hạt?" Thiện Thiện Vương lơ đến hỏi: "Hắn? Hắn hỏa loạn cung đình, nửa tháng này đến nay, một mực mỗi đêm chui vào hoàng cung, ngài mấy chục tên phi thần đều bị hắn cho." Đại thần cúi đầu, không dám nhìn tới Thiện Thiện Vương sắc mặt. Chương 503, hoàng hậu. Rất nhuận, chương 503, hoàng hậu. Rất nhuận. "Nghe nói, hoàng hậu ngươi từng là Lâu Lan đệ nhất mỹ nhân." "Không tệ, hoàng hậu sắc thực xinh đẹp tuyệt luân. Chính là không biết cái này Lâu Lan vì sao đổi tên là Thiện Thiện." Trương Lạc nhìn xem trong ngực hoàng hậu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Thiện Thiện Vương đã từng là Lâu Lan quốc phó mã, Lâu Lan Vương chết bệnh lúc, đệ đệ của ta còn nhỏ, hắn liền cướp vương vị." Hoàng hậu trong mắt tràn đầy thống hận, hiển nhiên đối với Thiện Thiện Vương chuyện làm rất là bất mãn. "Thì ra là thế, vị này rất quen. Có khả năng hay không lão Lâu Lan Vương cũng là hắn hạ độc chết?" Trương Lạc biểu lộ có chút cổ quái. "Cái gì? Cái này? Trước đây ta chưa từng nghĩ tới phương diện này qua. Bây giờ nghe Tôn sứ kiểu nói này, có vẻ như..." "Tôn sứ, ngươi nói, ngươi có thể giúp Lâu Lan quốc phục quốc, không biết rõ thật là có thể là đang lừa ta.
Hoàng hậu trong mắt lóe lên hoảng sợ cùng thống hận, chợt yên lặng nhìn xem Trương Lạc. Hoàng hậu không phải là đang nói giỡn. Ngươi Lâu Lan vương thất bên trong đều không có nam tử huyết mạch.
Bất quá, ta có thể giúp ngươi báo thù.
Trương Lạc đưa tay khoác lên trên núi cao, nghiêm mặt nói,
cái này
cũng được.
Ta nên làm như thế nào?
Hoàng hậu cảm thấy báo thù cũng có thể, liền hỏi,
ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi đường đi.
Ngươi mang theo Đi Lì Na ngươi công chúa đi theo đại tần thương đội tiến về Lạc Dương dịch quán, cùng dịch quán bên trong quan viên nói rõ thân phận sau, sự tình phía sau ngươi chỉ cần đem tình hình thực tế nói ra liền có thể.
Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi mau mau đi thôi.
Trương Lạc buông ra hoàng hậu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.
Tôn sứ, vậy còn ngươi?
Hoàng hậu lo lắng nhìn xem Trương Lạc.
Ta tự có ta chỗ.
Tương lai, tên của ta sẽ xuất hiện tại trúc bạch phía trên.
Trương Lạc mặc chỉnh tề, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Gặp tình hình này, hoàng hậu cũng không còn kéo dài, sau khi mặc quần áo vào, vội vàng đi tìm Đi Lì Na ngươi công chúa. Theo Trương Lạc qua lại hoàng cung tư mật đường nhỏ rời đi hoàng cung.
Không bao lâu, Thiện Thiện Vương mang theo cấm quân binh sĩ đi vào hoàng hậu tẩm cung.
Nhưng mà trước mắt đại hỏa lại làm cho hắn cảm thấy một tia không hiểu tim đập nhanh. Ánh lửa ngút trời, trên bậc thang có thể thấy được pha tạp vết máu.
Trương Lạc xách theo một thanh trường kiếm, theo trong biển lửa chậm rãi đi ra.
Tần Lam, bản vương dẫn ngươi lấy lễ để tiếp đón, ngươi,
ngươi vậy mà hỏa loạn hậu cung, còn hỏa thiêu bản vương hoàng cung.
Thiện Thiện Vương tức giận, chỉ vào Trương Lạc hỏi.
Hoàng cung?
Ha 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 ha.
Bất quá một phòng ốc sơ sài thai, ngươi lấy tiểu vương có thể từng gặp ta đại tần hoàng cung bao la hùng vĩ.
Trương Lạc duỗi lưng một cái, khinh thường nói,
hoàng hậu đâu?
Nói, ngươi đem hoàng hậu như thế nào?
Thiện Thiện Vương sắc mặt đỏ bừng, tức giận chất vấn,
ngươi ánh mắt không tệ, hoàng hậu
rất nhuận,
chính là có một cố cây thì là vị,
vừa mới lại còn muốn để ta mang nàng cao chạy xa bay, không nghĩ tới vậy mà ngủ ra tình cảm.
À đúng rồi, hắn nói ngươi không được, không có ta lợi hại.
Cái này cái nào được à, nàng là hoàng hậu, nàng sao có thể như thế có mất thể thống, cùng ta là giúp Thiện Thiện Vương đưa nàng giết,
không cần cảm ơn ta.
Trương Lạc vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, trong lời nói tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt.
Hôn trướng,
giết hắn cho ta.
Thiện Thiện Vương giận tím mặt, cũng không còn cách nào khống chế phẫn nộ cảm xúc.
Ngủ chính mình hậu cung nhiều nữ nhân như vậy thì cũng thôi đi, lại còn trước bản vương một bước đem các nàng giết đi,
hắn liền cho hạ giận cơ hội đều không có, cái này một bụng lửa hướng cái nào vung.
Giết.
Cấm quân binh sĩ nắm lấy binh khí phóng tới Trương Lạc.
Mắt thấy như thế, Trương Lạc không có chút nào sợ hãi bộc lộ, ngược lại giống như đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía quân địch chậm rãi đi đến.
Tại liên trạm bốn tên Thiện Thiện quốc cấm quân binh sĩ sau, bị một thanh trường thương quán xuyên ngực.
Ta cả đời này
không lỗ.
Nguyễn ta đại tần, vạn thế hưng thịnh.
Ha 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 ba.
Trương Lạc ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng tại Thiện Thiện Vương giải hận trong ánh mắt, thi thể trùng điệp ngã xuống đất.
Thống khoái, thống khoái.
Loại người này, đã sớm nên giết.
Thiện Thiện Vương trong lòng tích tụ đại tiện, nhìn không được cao giọng nói.
Đại vương, đao hạ lưu người.
Đại vương, đao hạ lưu người a.
Đúng lúc này, lão thừa tướng vội vàng chạy tới, một bên chạy còn một bên la lên.
Chậm, đã chết.
Thiện Thiện Vương chắp hai tay sau lưng, đối với lão thừa tướng nói rằng.
Cái gì?
Đại vương à, chuyện này chỉ cần đem hắn cầm nã, sau đó đi sứ đem người này tội ác lên án cho đại tần, từ đại tần xử lý mới thỏa đáng a.
Bây giờ đại vương vận dụng tư hình, sợ là Thiện Thiện đưa tới mầm thai vạn.
Thừa tướng thân thể một sụt, có chút bất đắc dĩ nói,
bản vương cái này như thế nào gọi vận dụng tư hình?
Hắn không chỉ có gian dâm bản vương hơn 10 vị vương phi, thậm chí liền hoàng hậu hắn đều không bỏ qua.
Như thế đại nghịch bất đạo, bản vương làm sao không giận?
Thiện Thiện Vương mặt lộ vẻ không vui khiển trách,
có thể hắn không phải Thiện Thiện quan viên, mà là đại tần quan viên.
Thừa tướng bất đắc dĩ lắc đầu,
đại tần nhiều cái gì?
Bản vương không cho đại tần nếm thử ta Thiện Thiện quốc lợi hại, bọn hắn còn cho là chúng ta là quả hờ mềm.
Theo Trung Nguyên tới Thiện Thiện quốc, nói ít cũng phải nửa năm, bản vương trước tiên đem Tây vực trừ quốc diệt lại nói.
Thiện Thiện Vương lửa giận trong lòng khó mà ngăn chặn.
Bị lục chính là hắn, cũng không phải người khác từ đầu tới trung tình.
Người khác bị lục, nhiều lắm là cũng chính là một cái phu nhân, sau đó bị đeo lên một đỉnh nón xanh.
Hắn ngược lại tốt, cung nội nhiều như vậy phi tần, tất cả đều mẹ nó bị ngủ qua.
Đồ hỗn trướng.
Nghĩ đến chính mình nhiều mỹ nữ như vậy đều bị tên vương bắt đản này cho trà đạp, Thiện Thiện Vương đã cảm thấy khó chịu.
Nhưng ngươi muốn nói đem các nàng giết ta, Thiện Thiện Vương lại không nỡ.
Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì trong nước mỹ nữ đều sắp bị lục soát cạo sạch sẽ, nếu như đem những cô gái này đều xử tử, hắn Thiện Thiện Vương hoàng cung liền không có đem ra được mộ tử.
Tây vực vấn đề, cần thời gian nhất định đến lên men.
Nhưng nước Nhật vấn đề, cũng đã cơ bản hết thảy đều kết thúc.
Trải qua dài đến 2 tháng phát triển, uy gian đội ngũ đã nhiều đến hơn 10 vạn. Tại những này uy gian dẫn đầu hạng, đại tần quân đội giống như đi dạo nhà mình hậu hoa viên, nước Nhật bách tính tránh ở nơi nào đều có thể đủ bị uy gian cho tìm tới.
Nước Nhật đã chỉ còn trên danh nghĩa.
Báo cáo thái quân, quan mỏ.
Phát hiện.
Một gã nước Nhật người đối với quan vũ báo cáo.
Nhà Tây.
Phi, rất tốt, ngươi dọn lập tức mang theo 5000 ngụy quân tiến đến triệu tập Vino.
Thông chi công tượng, chuẩn bị khai thác quan mỏ.
Quan Vũ nuốt dâu nói, đồng nhiên cảm giác chính mình khẩu âm đều nhanh thay đổi.
Này.
Uy gian lên tiếng, vội vàng chạy tới triệu tập Vino.
Ai, đáng tiếc, nơi này cái nào đều tốt, chính là mẹ nó không có một cái nào có thể tiêu khiển.
Quan Vũ thở hắt ra, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài niệm đại tần.
Uy đảo mặc dù rất tự do, nhưng không có cái gì nhường hắn động tâm nữ nhân.
Là một hỏa khí phương cương đại nam nhân, hơn mấy tháng không gần nữ sắc, là thật là có chút dày vò.
Ai, ai biết những nữ nhân kia đều như vậy thấp.
Mà thôi, mau đem mỏ đào xong, về đại tần thật tốt tiêu khiển một chút.
Chu Thái có chút buồn bực lắc lắc đầu.
Chương 504, ngươi trong bụng hải tử là hắn, chương 504, ngươi trong bụng hải tử là hắn.
Ô ô.
quần quật quần quật quần quật. Trước mắt đường sắt phương diện trải, còn có rất nhiều địa khu không thể chạm đến. Bất quá bệ hạ yên tâm, thông hướng các vừa mới trị đường sắt đã toàn bộ trải hoàn tất. Dương Lưu bồi theo Doanh Chiêu, đi thăm chiếc thứ nhất thông hướng Ú Châu xe lửa. Mặc dù vẫn là đời cũ than đá xe lửa, nhưng đã có thể thể hiện ra bây giờ đại tần khoa học kỹ thuật. Ân, thời gian có thể từng tính qua. Doanh Chiêu khẽ bước cằm, đối với Dương Lưu dò hỏi. Mỗi canh giờ gần 200 dặm, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu quân đội hành quân tốc độ. Chủ yếu nhất là, một đoàn tàu lửa có thể dung nạp 2000 tên lính, khi tất yếu có thể chen một chút, 5000 người cũng kém không nhiều. Nhanh nhất biên cương động viên tốc độ, có thể đạt tới trong 12 thời thần, đem đại quân cùng vũ khí toàn bộ đưa đạt biên quan. Dương Lưu vội vàng ở một bên báo cáo công tác. Rời đi nhà ga, Doanh Chiêu đi vào đứng đài bên ngoài, ngồi lên một chiếc đại tần ô tô, một đường chạy về hoàng cung. Vậy hạ, ngươi có thể tính trở về. Nước Nhật tin tức mới nhất, mặt khác theo Thiện Thiện quốc tới hai tên nữ tử, trước mắt ngay tại dịch quán. Tuân Du vẻ mặt có chút lo lắng, liền vội vàng tiến lên báo cáo công tác. Nước Nhật vặng mỏ phát hiện. Ân. Lập tức tuyên bố chiếu thư, nước Nhật chính thức đổi tên là Đồng Lai đảo, là ta đại tần lãnh thổ. Doanh Chiêu con ngươi sáng lên, lập tức hạ lệnh. Những cái kia bi gian làm sao bây giờ? Tuân Du có chút tò mò hỏi. Ném vào trong hầm mỏ đào quáng. Sinh tử bất luận. Doanh Chiêu vẻ mặt lạnh lẽo, một câu gãy mất nước Nhật bách tính sinh tử. Nhớ tới vừa mới Tuân Du nhắc lên Thiện Thiện quốc nữ tử, Doanh Chiêu không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, đúng rồi, cái kia Thiện Thiện quốc nữ tử là chuyện gì xảy ra? Mấy tháng trước, Thiện Thiện quốc quốc vương mới đi sứ đưa tới 50 tên lâu làn mỹ nhân. Ách, quả thật không tệ, dị vực phong tình nhường Doanh Chiêu trầm mê vài ngày. Đương nhiên, vui một mình không bằng vui chung, đem 10 tên nhan trị cao nhất lưu lại sau, còn lại thì là bị hắn đưa cho những người khác. Nghe nói có trọng yếu tin tức phải bẩm báo bệ hạ. Chúng ta hỏi, các nàng lại cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói các nàng nhận biết Trương Lạc. Tuân Du vuốt vuốt cần, ở một bên giải thích nói, để cho người ta đưa các nàng lĩnh vào đi. Doanh Chiêu trầm ngâm một lát, quyết định gặp được thấy một lần. Nặc. Tuân Du lên tiếng, lập tức hạ đi mời người. Ngự thư phòng. Doanh Chiêu nhìn lên trước mặt hai nữ, tuổi tác so sánh lớn hơn một chút phong vận vẫn còn, chỉ có điều bởi vì lặn lội đường xa mà mặt lộ vẻ mỏi mệt. Bụng dưới có chút hở ra, nhìn dáng người nên là mang thai. Một tên khác tuổi còn nhỏ nhìn phải có gần 20 tuổi, tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo rất có loại hậu thế nữ tinh cổ lực na chắc cảm giác, nhưng lại so với nàng muốn mỹ, muốn mị. Hai vị cô nương là theo Thiện Thiện quốc tới. Doanh Chiêu ánh mắt đánh giá hai nữ, không khỏi ngữ khí bình thản hỏi. Bẩm bệ hạ, nô gia là Lâu Lan quốc quốc vương chi nữ, vị này là nô gia nữ nhi Lý Lì Na người, 10 năm trước xa đã gì xoán vị, đổi Lâu Lan là Thiện Thiện. Thiện Thiện vương đằng sau lộ sầu khổ chi sắc, liền vội mở miệng giải thích. Nhưng mà đối với những ngày bí ẩn, Doanh Chiêu cũng không có bao nhiêu hứng thú cùng kiên nhẫn, lúc này ngắt lời nói, trong đối với các ngươi phiên bang chuyện không có hứng thú quá lớn, ngươi liền nói vì sao mà đến liền có thể. Nghe vậy, Thiện Thiện vương sau liền vội mở miệng nói, bệ hạ, là Trương Lặc để cho ta tới. Trương Lặc? Hắn chết? Doanh Chiêu khẽ nhíu mày, lập tức chất vấn. Bệ hạ thế nào biết? Thiện Thiện vương đằng sau lộ vẻ không dám tin kinh ngạc thốt lên. Những này ngươi không cần biết. Xem ra ngươi cùng Trương Lặc quan hệ rất không tệ. Ngươi trong bụng hài tử là hắn? Doanh Chiêu khoát tay áo, lập tức dò hỏi. Bẩm bệ hạ, là. Thiện Thiện vương sau có chút xấu hổ nhìn thoáng qua bên cạnh Đi Lì Na ngươi. Quả nhiên, nghe được Thiện Thiện vương sau lời nói, nguyên bản đi theo mẫu thân một đi ngang qua tới Đi Lì Na ngươi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc lui về phía sau mấy bước. Mẫu thân, ngươi vậy mà. Đi Lì Na ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Luôn luôn cùng phụ vương ân ái có thừa mẫu thân, vậy mà cùng tần làm tư thông. Đã là chấm khanh gia hải tử, mà ngươi lại đường xa mà đến, kia chấm liền đem ngươi hứa cho Trương Lặc làm tiếp. Doanh Chiêu thật không có nhiều suy nghĩ gì, chỉ biết là Trương Lặc là đại tần lấy hết một lần cuối cùng trung thành. Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Mong rằng bệ hạ có thể là ta phu báo thủ. Thiện Thiện vương sau bái nằm trên đất, nôn ngữ khẩn cầu. Những sự tình này, không phải ngươi nên hỏi, cũng không phải ngươi cai quản. Thân làm phụ nhân, thuận tiện sinh ở trong Trương phủ sinh hoạt. Doanh Chiêu sầm mặt lại, nhắc nhở một câu. Là. Thiện Thiện vương sau không còn dám hỏi, chỉ là mắt nhìn nữ nhi sau, nói lần nữa, bệ hạ, Đi Lina ngươi đã trưởng thành còn chưa hôn phối, nô gia nguyện đem nữ nhi tặng cho bệ hạ, mong rằng bệ hạ có thể thiện đãi nàng. Mẫu thân. Đi Lina ngươi khẽ cắn hơi dậy một chút cánh môi, trong mắt tràn đầy đối tương lai sinh hoạt lo lắng. Nếu như thế, vậy liền vào cung là phi a. Về phần Trương Lặc sự tình, hắn chính là ta đại tần sứ giả, tất nhiên là không cho phiên bang tiểu quốc đem nó mưu hại. Lùi ra đi. Doanh Chiêu khoát tay áo, trấn an một câu sau, xác lệnh đối phương có thể rời đi. Tạ bệ hạ. Thiện Thiện vương sau tạ ơn về sau, đi theo hứa chử rời đi hoàng cung, cũng bị cấm quân sĩ binh mang đến Trương Lặc nơi ở. Mà ngự thư phòng bên trong, Doanh Chiêu thì là kiểm tra một hồi Đi Lì Na người tin tức. 108 mị lực, không hổ là Lâu Lan cổ quốc đệ nhất mỹ nhân. Chính là dáng dấp có chút nóng nảy, rõ ràng mới vừa vặn cập kê niên kỷ, nhìn cùng 20 như thế. Trước đó Thiện Thiện quốc đưa tới 50 tên hay cơ bên trong, cũng liền 11 tên qua 90, trong đó một tên còn bị hắn ban cho lưu bố. Chấm theo Trương Lặc đến trong thư, cũng là nghe qua tên của ngươi. Ngươi mặc dù phiên bang công chúa, nhưng lại không biết ta đại tần lễ nghi, vào cung về sau, nhường hoàng hậu nhiều hơn dạy bảo. Doanh Chiêu quan sát một chút, mở miệng nhắc nhở Đi Lì Na ngươi. Nặc. Đi Lì Na ngươi có chút câu nệ lên tiếng. Sắc trời không còn sớm, theo chấm trở về hậu cung a. Đúng rồi, trước đây Thiện Thiện quốc đưa tới không ít mỹ cơ, để các nàng phụng dưỡng ngươi sinh hoạt thường ngày a. Doanh Chiêu nói, nắm cả đối phương eo hướng phía hậu cung mà đi. Khẩn trương như vậy? Có chút, nô gia trước đây cũng không cùng nam tử từng có thân mật như vậy tiếp xúc. Không quan trọng, chấm sẽ để cho ngươi buông lòng. Doanh Chiêu nói, đem đối phương ôm nàng lên. đi vào Lâu Lan Bộc Hậu, lại gọi đến kia 10 tên Lâu Lan Mỹ Cơ. Một vừa thưởng thức dị vực ca múa, một bên cho khẩn trương đi Lina người bưng lòng. Đả thông Tây vực thời cơ đã xuất hiện, mà nước Nhật bên kia cũng cơ bản không bay ra khỏi bọn nước. Bây giờ doanh chiêu cần phải làm là nhường toàn bộ thế giới cắm đầy đại tần Hắc Long Kỳ. Xe cùng quỹ, sách đồng văn, chương 505, đại kết cục, bên trên, chương 505, đại kết cục, bên trên. Sáng sớm hôm sau, đại tần mấy chiếc xe lửa liền đem một vạn đại quân, trăm ổ hỏa pháo, đạn dược, súng ống chờ quân giới cùng đồ quân lu, dọc theo đường sắt phát hướng Lương Châu. Xe lửa tại Trường An dừng lại, không nghĩa xem như trận chiến này thống soái tối cao, mang theo Doanh Nghi Lộc, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng lên đường. Xe lửa đến Kim Thành sau, Lương Châu Ma Siêu, Diêm Hành thì làm phụ quân, đi theo đại quân cùng nhau binh ra Ngọc Môn Quan. Về phần Mã Đẳng, Hàn Toại thì là ở Kinh Thành dưỡng lão. Vì sao không phải con trai trưởng Mã Thiết, mà là Mã Siêu tại Tây Lương? Vấn đề này hỏi rất hay, bởi vì Mã Thiết ngựa nghỉ đều bởi vì không biết tên nguyên nhân không có. Ngọc Môn Quan bên ngoài, Mã Siêu cưỡi bên trong các bay, cầm trong tay đầu hổ tạm kim thương uy phong lấm lấm. Dù là mới 16-17 tuổi, như cũng đã có hổ tướng phong thái. Tướng quân, lần này Tây Trinh, mặt tướng mời làm tiên phong, xuất dưới trướng 3000 thiết kỵ, liền có thể quét ngang Tây vực chư quốc. Mã Siêu ánh mắt nhìn về phía quân kỳ phía dưới khúc nghĩa, trong mắt lộ ra lấy chiến ý. Thiên hạ mặc dù đã bình định, nhìn như không có võ tướng nhóm cái gì cơ hội lập công. Nhưng Mã Siêu cảm thấy, lần này đã bệ hạ hạ chỉ Tây Trinh, vậy thì mang ý nghĩa hắn còn có đất dụng võ. Nhỏ Mã tướng quân, hiện nay đánh trận đã không hoàn toàn ỷ vào cá nhân vũ dũng. Về phần tiên phong, ngươi như bằng lòng, vậy liền đi thôi. Khúc nghĩa lắc đầu, hiển nhiên đối với thời đại biến hóa đã ăn đến rất ấu. So với rất nhiều giỏi về thống binh đánh trận danh tướng, Khúc Nghĩa cảm thấy bây giờ thời đại biến hóa càng thích hợp bản thân phát huy. Dù sao, trước kia Khúc Nghĩa liền giỏi về lợi dụng công kích từ xa áp chế đối thủ. Nếu không phải dầu nhiên liệu không cách nào được bổ sung, lần này Tây Trinh chỉ sợ cũng không dùng tới cái gì kỵ binh. Cái này, đã như vậy, kia mặt tướng trước hết đi một bước. Mã Siêu đầu tiên là hơi có vẻ chần chờ, sau đó lập tức dục ngựa xuất quân đi đầu. Thật sự là người nóng tính. Khúc Nghĩa bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, kỵ binh cho dù là như thế nào là vũ khí lạnh thời đại vương giả, nhưng đặt ở hiện tại, kỵ binh giống như cùng thời đại nước mắt. Đại quân duy trì liên tục tiến lên. Rời đi Ngọc Môn Quan sau 3 ngày, đại quân chính thức tiến vào Thiện Thiện Quốc khu vực. Vừa mới đến Thiện Thiện Quốc vương đều, cách thật xa liền nghe tới ngoài cửa thành Mã Siêu tiếng mắng chửi. Cầu tặc, gian tặc, nghịch tặc, ác tặc. Mau mau mở cửa thành ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Chỉ thấy ngoài cửa thành, hơn trăm cố quân địch thi thể tán loạn một chỗ. Mã Siêu dưới hông màu trắng chiến mã sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hiển nhiên, tại bọn hắn đến trước đó, Mã Siêu đã xuất quân cùng địch nhân đánh qua một hồi. Trên tường thành, Thiện Thiện Vương sắc mặt âm trầm như nước. Ai có thể đem cái này tiểu nhi chém, bản vương thưởng hắn hoàng kim ngàn lượng. Thiện Thiện Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngoài thành Diêu Võ Dương Ai Mã Siêu, phẫn hận quá to. Hắn từ khi thành là quốc vương sau, liền lại không có bị như thế mang qua. Nhưng mà hôm qua, hôm nay hai ngày, cái kia lớn giọng tiểu tử, đối ở cửa thành bên ngoài hàng ngày mang hắn. Sáng hôm nay, hắn thực sự nhịn không được, phái binh cùng Mã Siêu giao chiến. Kết quả vừa tiếp chiến, liền bị Tây Lương kỵ binh giết đánh tơi bời, lưu lại hơn trăm bộ thi thể sau, đại quân tại mưa tên điểm hộ hạ rút về thành nội. Nha, nhỏ Mã tướng quân thu hoạch tương đối khá sao? Khúc Nghĩa mang theo đại bộ đội chạy đến, nhìn xem dưới tường thành phương thi thể, không khỏi trêu ghẹo một câu. Ha ha, chỉ là cương đạo, nghe ta tên liền đã chết mất 3 phần dũng khí. Khẩn mời tướng quân cho ta 3000 dành trước kinh tốt, nhìn ta cầm xuống thành này. Mã Siêu có chút đắc ý cười cười, chợt chờ lệnh nói, không có phiền toái như vậy. Lữ Khoáng, Lữ Tường, chuẩn bị nã pháo. Khúc Nghĩa khoát tay áo, quay đầu về Lữ Gia huynh để nói. Nặng. Lữ Khoáng, Lữ Tường lập tức lĩnh mệnh, mang theo binh sĩ đẩy mấy chục cổ đại pháo đi tới. Đây là cái quái gì? Mã Siêu có chút không hiểu nhìn xem những này ống sắt. Những vật này cũng là cùng ngươi giọng có liều mạng. Cái này gọi đại pháo, ngươi giọng a, cũng giống đại pháo như thế vang dội. Khúc Nghĩa hơi trêu chọc một câu, ánh mắt nhìn cửa thành. Nã pháo. Theo ra lệnh một tiếng, thần quân mấy chủ cổ đại pháo tề sạng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, dường như bầu trời bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ. Mấy chục mai đạn pháo mang theo gào thét tiếng xé gió, như là phẫn nộ như lôi đình hướng phía Thiện Thiện quốc vương đều tưởng thành bổ nhào mà đi. Ta chắc. Kinh khủng tiếng gầm, nhường Mã Siêu cũng không khỏi giật nảy mình. Tại hỏa pháo tề sạng phía dưới, Thiện Thiện quốc tường thành đứt thành từng khúc. Thiện Thiện quốc quốc vương càng là tại hỏa lực bên trong, bao phủ tại tường thành phế tích bên trong. Từ ngực. Len keng. Không phải, cái này đánh xong a? Mã Siêu trường thương trong tay tuột tay rơi xuống đất, cảm giác chính mình cái này hơn 10 năm võ nghệ uổng công luyện tập. Cầm lên cái này cũng gọi thương, chẳng qua là súng kiếp. Lữ Tưởng vỗ vô Mã Siêu bả vai, sau đó đưa cho đối phương một cây súng kiếp. Súng kiếp cũng là thương. Mã Siêu nhìn một chút súng trong tay cột, quyết định vứt bỏ luyện hơn 10 năm đầu hộ tạm kim thương. Thiện Thiện quốc một ngày bị diệt tin tức quét sạch toàn bộ Tây vực. Còn lại chư quốc tỷ lệ lớn biết bọn hắn đưa tới một con sói, thế là dứt khoát lựa chọn liên hợp lại. Kết quả nhiều liên minh quốc tế hợp 10 vạn đại quân, bị một vạn tần quân giết đánh tơi bời. Đến tận đây, Tây vực bình định, Đại Tần thông hướng Dôn thông đạo hoàn toàn mở ra. 5 năm sau, làm cái cuối cùng bộ lạc thổ dân bị Đại Tần chen vào Hắc Long Kỳ, đến tận đây, Đại Tần Hắc Long Kỳ đã trải rộng toàn bộ Lam Tinh. Sách đồng văn, xe cùng quỹ, trong thiên hạ lại không người thứ hai loại. Doanh Chiêu vì phòng ngừa người trong nước ra thịt biến sắc, quả quyết đem người Tần bên ngoài nam nhân toàn bộ cắt xén, lấy ra ở các nơi khai thác tài nguyên. Ui ui ui, người anh cô nương có thể nghe thấy sao? Một gã người mặc nho bào cao thiên niên lớn, chính đối mịt rổ phồn thăm dò tính mà hỏi thăm. Sáng tử, thật sự có thanh âm. Ở xa Tương Dương thành bên trong hoàng gia một gã xấu muội, vẻ mặt hưng phấn nói: "Xem ra ý nghĩ của chúng ta là đúng. thanh âm quả nhiên có thể thông qua điện lực đến truyền bá. Ta muốn đem vật này hiến cho bệ hạ, cái này một nhất định có thể trở thành ta bước vào hoạn lộ nước cờ đầu. Gia Cát Lượng vẻ mặt hưng phấn hô lớn, còn muốn tính cả cái kia biết bay đồ vật. Hoàng Nguyệt Anh hưng phấn la lên, đúng đúng đúng, đây hết thảy đều là hai chúng ta công lao. Nguyệt Anh, ta cái này liền tới nhà cầu hôn. Gia Cát Lượng liên tục gật đầu, chặt cúp điện thoại, cưỡi lên xe đạp theo Long bên trong rời đi. Hoàng cung ngự thư phòng. Bệ hạ, vừa mới dò tin tức, Tương Dương gia kỳ tài, vẹn vẹn 20 tuổi, tiện tay xoa có thể làm cho người ở trên bầu trời cưỡi tái cụ. Một gã phụ trách ở trong nước giám thị, vơ vét nhân tài quan viên đi vào ngự thư phòng bên trong báo cáo. A, này người thân phận như thế nào? Nghe vậy, Doanh Chiêu có chút tò mò hỏi. Họ Kép Gia Cát, tên Sáng, chữ Khổng Minh, từ Châu Lang ra người. Phụ thân chết sớm, thúc phụ ống chết, trước mắt sống một mình tại Tương Dương thành bên ngoài Ngọa Long cương vị bên trên. Quan viên chi tiết đem Gia Cát Lượng tin tức toàn bộ nói ra. Quả nhiên a, Lượng ca bất luận dưới tình huống nào đều có thể ra mặt. Đi đem hắn mang đến a, nhớ kỹ khách khí một chút. Doanh Chiêu cảm thán một câu, hạ lệnh. Chương 506, đại kết cục hạ, chương 506, đại kết cục hạ. Ngự Hoa Viên. Hình, Phiên Nhược Kinh Hồng, Viễn Như Du Long. Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng. Phản phất này như nhẹ vân chi che nguyệt, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Sa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh. Bách mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Thế nào, thích không? Nhìn xem tay nâng Lạc Thần Phú chân mật, một bên Doanh Chiêu cười hỏi. Ân. Lạc Thần Phú, thật đẹp. Chân mật bưng lấy giấy tuyên, nhìn xem phía trên bay lên văn tự, không khỏi sóng mắt lưu chuyển. Nó còn có một cái tên khác. Doanh Chiêu nhìn đối phương, nhịn không được cười nói. Không biết bệ hạ, cái này một cái tên khác là cái gì? Chân mật rất là tò mò hỏi. Cô em vợ thật đẹp. Doanh Chiêu vẻ mặt cổ quái, lên tiếng nói. Bệ hạ. Chân mật gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiển nhiên là đoán được cái này phú là vì chính mình mà làm. Trong lòng vui vẻ đồng thời, lại có chút khẩn trương. Bất quá tỷ tỷ đã đem nàng tiếp vào trong cung sinh hoạt, ý vị đã không cần nói cũng biết. Đi thôi, chấm dẫn ngươi đi ngươi Lạc Thần cung. Sau này nơi đó chính là của ngươi tầm cung. Doanh Chiêu lôi kéo chân mật tay, ngữ khí ôn nhu nói. Nghe vậy, chân mật cất bước, đi theo Doanh Chiêu tiến về Lạc Thần cung. Trên người quần áo đi lại ở giữa như sóng nước lan tan, chính là giá trị vạn kim phủ quan cẩm y. Doanh Chiêu hao tốn giá tiền rất lớn mới cho nàng làm đến. Có thể nói, chân mật tuyệt đối là Doanh Chiêu từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, vừa mới học biết đi đường thời điểm, Doanh Chiêu cũng đã bắt đầu dưỡng thành. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, cái dám lớn một chút sữa em bé, cũng rốt cục dưỡng thành sắp trưởng thành. Không hổ là hán mạt chính sử bên trong đệ nhất mỹ nữ hữu lực người cạnh tranh. Nhan trị, dáng người không thua điêu thuyền muội tử, khí chất cùng điêu thuyền thì là hoàn toàn tương phản hai chủng loại hình. Điêu thuyền tiểu mỹ, chân mật thanh nhã, quả thực là mỗi người mỗi vẻ. Ngay tại Doanh Chiêu vừa mới sủng hạnh xong chân mật lúc, cung trong nữ quan đến đây bẩm báo, nói là Gia Cát Lượng đã bị người tới ngự thư phòng chờ tiếp kiến. Biết được việc này, Doanh Chiêu tại chân mật một câu lấy quốc sự làm trọng đốc xúc hạ, tắm rửa thay quần áo đi tới ngự thư phòng. Vừa đến trong thư phòng, một gã hơn 1m8 đại soái ca liền để Doanh Chiêu sững sờ. Bất quá chợt lại bình thường trở lại. Võ hầu đi, cổ tịch bên trên liền có ghi chép hình tượng của hắn. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Gia Cát Lượng túi người hành lễ, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Trước mắt vị này, thật là thống nhất toàn bộ địa cầu người, cũng là cái thứ nhất chứng minh thế giới thật là cầu người. Tuy nói hán đại đã có dưới chân đại địa là hình tròn phỏng đoán, nhưng lại không người có thể chân chính chứng minh. Mà đại tần, xác xác thật thật vượt qua toàn bộ địa cầu. Ngoại trừ tự tay sáng lập đại tần huy hoàng bên ngoài, người trước mắt càng làm cho đại tần quốc lực theo làm nông văn minh lộ sắc thành trước mắt đa dạng hóa quốc gia. Không cần đa lễ. Ngồi đi. Doanh Chiêu khoát tay áo, thái độ hiền hòa nói. Tạ bệ hạ ban thường ngồi. Gia Cát Lượng được sủng ái mà lo sợ, thận trọng ngồi tại chỗ. Nghe nói ngươi có thể chế tạo ra máy bay. Doanh Chiêu đánh giá trước mắt võ hầu, không khỏi hỏi. Ách. Nhường bệ hạ chê cười. Thảo dân chính là ngồi quân đội máy bay tới. Gia Cát Lượng có chút cười xấu hổ cười. Hắn cho là mình là máy bay người khai sáng, nhưng mà sự thực là đại tần đã tại trong quân đội dùng tới máy bay. Kia không trở ngại năng lực của ngươi, bất kỳ vật gì cũng có thể tiến hành cải tiến. Ngươi xuất hiện là vì nhường quốc gia khoa học kỹ thuật càng thêm hưng thịnh. Doanh Chiêu cười cười, mở miệng an ủi. Đa tạ bệ hạ lọt mắt xanh. Thảo dân nguyện vì đại tần tiến bộ khoa học kỹ thuật cống hiến một phần chút sức mọn. Gia Cát Lượng trong lòng vui mừng, vội vàng bái nói. Không cần quá khiêm tốn. Đại tần tương lai ở chỗ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi như mặt trời mới mọc, chiêu khí phồn thịnh, tràn đầy đối tương lai sinh hoạt mong đợi cùng mơ màng. Mà người già như Tà Dương, dáng vẻ nặng nề, rất khó lại bằng lòng đi tiếp xúc sự vật mới mẻ. Đại tần có thể từ Tà Dương lật tẩy, lại cũng cần mặt trời mới mọc mang đến hy vọng cùng sinh cơ. Doanh Chiêu ánh mắt mong đợi nhìn xem Gia Cát Lượng, mở miệng nói: "Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần, nguyện vi đại tần, là bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Gia Cát Lượng như là đánh máu gà đồng dạng, cất cao giọng nói: "Thái tử so ngươi tiểu ngũ tuổi, chấm dự định để ngươi làm bạn thái tử, đồng thời cũng chiếu cố nghiên cứu khoa học." Doanh Chiêu ánh mắt đánh giá Gia Cát Lượng, nhìn không được nói rằng: "Bất kỳ một cái nào đế vương, nếu như muốn ủy thác lời nói, đều sẽ muốn như chính mình thác cô chi thần là vị này quyền thần chi điển hình, Doanh Chiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ." Hắn chuẩn bị nhường Gia Cát Lượng cùng con của mình Doanh Hưng tiếp xúc nhiều hơn, thành lập tốt đẹp hữu nghị. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, hắn liền mang theo mấy chục tên tiểu thê mỹ thiếp an tâm hưởng lạc. Hoàng đế loại nghề nghiệp này, thật là người nào thích làm ai làm. Nhìn xem Tam Thúc Doanh Bí, từ khi làm vương ra sau, hàng ngày hưởng lạc, bây giờ hài tử đều 7-8 chục. Nhân sinh của hắn lời gian là siêu việt Trung Sơn Tĩnh Vương, có thể bạn thái tử Tả Hữu, là thần chi vinh hạnh. Gia Cát Lượng được sủng ái mà lo sợ, vội vàng lại bái. "Tốt, chấm ban thưởng ngươi thái tử thư đồng, kiêm khoa nghiên bộ nghiên cứu viên." nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi mặc cho.
Doanh Chiêu khẽ bước cằm, ôn hòa nói.
Nặng. Thần, cáo lui.
Gia Cát Lượng cung kính thi lễ, sau đó rời khỏi ngự thư phòng.
Đốt, hệ thống tam giai đoạn kích hoạt điều kiện đã đạt thành. Trước mắt chủ nhân đã thành công thống nhất toàn cầu. Nhưng mà, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, bản hệ thống đem phát động tuyển hạng, lấy cung cấp chủ nhân chọn lựa.
Một, mở ra vị diện khác, chủ nhân đem chọn lựa tên của mình thần, manh tướng, giai nhân chinh chiến không đồng thời kỳ hoa hạ.
Hai, không tiến hướng vị diện khác, chủ nhân đem thu hoạch thần bí ban thưởng, đồng thời có thể hưởng thụ cùng đại tần quốc phúc giống nhau tuổi thọ.
Trên long ỷ, nghe hệ thống nhắc nhở, Doanh Chiêu mắt nhìn một sau, vẫn là lựa chọn hai. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế, thưởng thụ nhiều năm như vậy lãnh ngộ, lại để cho hắn lại lần nữa bắt đầu làm cháu trai, vậy hắn những năm này cố gắng ý nghĩa là cái gì?
Chấp tuyển hai.
Doanh Chiêu không có quá nhiều chần chờ chọn ra lựa chọn.
Chúc mừng tốc chủ, ban thưởng đã cấp cho.
Thiên không chi thành, trôi nổi tại bầu trời cung điện lâu vũ, nội bộ công trình đầy đủ không cần lo lắng, chủ nhân tại trên đó có thể nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, đồng thời ở trong đó chủ nhân chính là thiên không chi thành phạm vi bên trong tuyệt đối chúa tể.
Kia cái đồ chơi này có thể tùy ý xuất nhập sao?
Doanh Chiêu có chút hứng thú, dù sao cũng là trước đó chưa thấy qua đồ chơi.
Đương nhiên có thể, nhưng rời đi thiên không chi thành sau, chúa tể lực tướng sẽ nhanh chóng sói mòn, chỉ có trở lại trên đó mới có thể trùng hoạch chúa tể lực.
Cho nên, đây là dự định để cho ta trực tiếp thiết lập thiên đình.
Doanh Chiêu có chút hăng hái nói,
không biết bắt đầu từ khi nào, đại tần kinh thành vạn dặm trên không trung xuất hiện một tòa như ẩn như hiện thần bí cung điện.
500 năm sau,
có người nói, đại tần mở ra quốc hoàng đế, tiên võ đại đế cùng hắn phi tần nhóm tại trên đó ở lại.
Một gã lao ông ở một bên đối với một người thanh niên nói rằng,
đừng thối lắm, ngươi nói chấm tổ tông ở phía trên.
Tiếc tốt, chấm hiện tại liền muốn lên đi bái kiến tổ tông.
Người trẻ tuổi nói, bước nhanh chạy vào hỏa tiễn kho,
làm một cái hỏa tiễn lên không sau, thẳng đến thiên thượng cung khuyết mà đi.
Hỏa tiễn đã bình ổn chạm đất,
cuối cùng đã tới.
Chấm còn cũng không tin, chấm tổ tông thật đúng là ở phía trên.
Người trẻ tuổi cất bước đi vào, nhìn thấy một tòa cự đại cửa.
Nam Thiên Môn.
Người đến dừng bước, đây là thiên đình trọng địa, người phàm tục không thể đặt chân, nhanh chóng rời đi.
Một gã cầm trong tay đại phủ áo giáp nam tử đứng tại cửa ra vào, hét lại người tới.
Nha a, dáng dấp cùng Phan Phượng dường như.
Người hù dọa ai đây?
Chấm chính là tần tám thế Doanh Tiêu, thiên hạ đều là chấm, ta xem ai dám cản chấm.
Doanh Tiêu sầm mặt lại, tức giật quát.
Ách, ta chính là Phan Phượng.
Hiện tại chức quan gọi cự linh thần, cho thiên đình nhìn đại môn.
Phan Phượng gãi đầu một cái, hàm hậu nói.
Người tại khi quân.
Phan Phượng kia là hơn 500 năm trước người.
Doanh Tiêu biến sắc, nổi giận nói.
Không ngừng ta, bọn hắn đều ở bên trong đâu.
Nếu là bệ hạ hậu nhân, ta đi cấp ngươi thông bẩm một chút.
Phan Phượng lắc đầu, chợt dặn dò một câu, liền chuẩn bị đi thông bẩm.
Lão Phan, không cần đi, bệ hạ cùng đám nương nương ngồi phi thuyền du quá không đi, không biết rõ lúc nào mới có thể trở về đâu.
Nhan Lương khiêng đại đao, xỉa răng răng từ bên trong cửa đi ra.
Hết trọn bộ.
Một cái tương đối mở ra tính kết của ca, lại một bản Tam Quốc văn đi tới cùng đại gia cáo biệt giờ phút này.
Tuy nói còn có thể tiếp tục nước, nhưng không cần thiết.
Kỳ thật vài ngày trước liền nên kết thúc, nhưng ta tham bình đại kia 2000 đồng tiền toàn cần, dù sao ta cố gắng một tháng, mong rằng đại gia có thể lý giải.
Về phần kết cục như thế nào, đại gia tự có kết luận, nhỏ tác giả cũng liền không nói thêm cái gì.
Ta không thích bi kịch, cũng không muốn nhường đại gia nuốt ngạn, cho nên mỗi một bộ nhân vật chính đoàn đều sẽ lấy một cái đối lập mỹ kết cục tốt đẹp đến kết thúc công việc.
Quyển sách này thu nhập so ra mà nói vẫn tương đối không tệ, khả năng không có lao lưu quyển kia cao, nhưng cũng không thể so với cái khác thấp, mặc dù cho điểm vẫn luôn không quá cao, nhưng chắc hẳn đại gia cũng đều quen thuộc.
Ta loại này cách viết sẽ rất khó có quá cao cho điểm. Dù sao đại gia đối Tam Quốc ấn tượng càng nhiều hơn chính là tương đối nghiêm túc, nghiêm cẩn, mà ta khá là yêu thích dùng một loại tương đối bông lỏng phương thức đến viết đoạn lịch sử này.
Kế tiếp ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, đi trước làm một cái tiểu phẫu, đem ngày càng một vạn một cái giá lớn cho cắt, sau đó chờ dưỡng tốt về sau lo lắng nữa mới sách vấn đề.
Nhìn đến đây, có thể tại bình luận khu nghiên cứu thảo luận một chút.
Tiếp xuống sách mới nếu như là Tam Quốc đề tài, đại gia muốn nhìn cái nào loại thế lực thành làm nhân vật chính.
Trước mắt đã có nhân vật chính thế lực, Hán, Đổng, Hoàng Cân, không có viết xong, Phục Tần, Sơ Đặc, hết thảy năm bản. Hy vọng đại gia có thể nô nước tấp nập nhắn lại, nói không chừng hạ một quyển nhân vật chính chính là các ngươi.
Cuối cùng, từ đấy lòng cảm tạ các huynh đệ làm bạn, hy vọng tiếp sau đó tất cả chúng ta đều có thể thuận thuận lợi lợi, đại phú đại quý, sinh hoạt mỹ mãn, gia đình hạnh phúc.
Cuối cùng của cuối cùng, cho quyển sách này cầu một lần cuối cùng lễ vật, có tiền nâng tiền trận, sinh hoạt túng quẫn cho phát điện, chứng minh chúng ta tới qua.
Tạ ơn.